Chương 513, rào sát chương 513, rào sát hỏa trụ xung kích tại Chí Không Hòa Thượng thân thể nháy mắt, hóa thành một đoàn sóng nhiệt nổ tung. Người nào đang đánh lén ngươi Phật gia? Một đạo hung thần gầm thét xuất hiện. Cái kia sóng nhiệt xuất hiện một đầu bắp thịt bí phát, giống như long tựa như voi khủng bố thân ảnh. Bá. Hầu Minh Tiêu tiên cơ đánh lén về sau, đồng dạng đem tự thân thần tính dung nhập, thân thể phát sinh nhiều sóng, hóa thành một đầu quanh quần thần diễm long viên, há mồm phun ra một quả cầu lửa. Bành. Chí Không Hòa Thượng huy động Long Lân Côn, đem cái này đoàn hỏa cầu cho đánh nổ. Mà lúc này Hầu Minh Tiêu đã đánh tới, hai tay nắm một thanh xích hồng quỷ đầu đao, tựa như trường hồng mặt trời lặn lên xuống. Vừa rồi bị đánh lén một tay, Chí Không còn là bị một chút thiêu đốt tổn thương, có thể hắn đối mặt Hầu Minh Tiêu cái này một đao, hai tay cùng dạng cầm Long Lân Côn, hung hăng đập lên. Ai sợ ai? Bành. Song phương đều là loại kia luyện thể làm chủ tu luyện giả, cương mãnh cuồng bạo. Cái này Viêm Sa thành phế tích triệt để bị hai người giao thủ sinh ra chấn động dư âm chỗ chốt bụi, hóa thành cát bụi. Hô 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 cát hỏa bạo. Hầu Minh Tiêu thừa dịp cát bụi cuốn lên thời điểm, thân thể bắn ra nóng rực thần diễm, cùng cát bụi hỗn hợp lại cùng nhau, gào thét tuôn hướng Chí Không Hòa Thượng. Những này cát bụi mỗi một hạt đều bị thiêu đến như lưu ly, tốc độ lại nhanh. Ken ken ken. Chí Không Hòa Thượng đem Long Lân côn trước người xoay tròn, như đồ đem tất cả hỏa xa đều chặn lại. Có thể những này hỏa xa tốc độ quá nhanh, mật độ lại cao, vẫn như cũ có một ít đánh vào người, đem Long Lân đánh xuyên qua, thâm nhập huyết đủ, bỏng không thôi. Đi chết đi. Hầu Minh Tiêu nết miệng cười một tiếng, liền muốn thừa cơ lấy Chí Không Hòa Thượng tính mệnh. Có đúng không? Cái này mãnh liệt lộn xộn hỏa xa bạo bên trong, có một đạo bình tĩnh âm thanh truyền đến. Người nào? Sắc mặt của Hầu Minh Tiêu khẽ biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát giác được một cỗ thâm thủy u trầm kiếm ý đánh tới. Phốc phốc. Đại Minh thủy kiếm rung động thâm thủy lang quang, xuyên thủng cổ họng của Hầu Minh Tiêu. Chỉ là người này đã là thần tính kỳ biến, sinh mệnh lực khủng bố, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hầu Minh Tiêu đang muốn đưa tay đem Đại Minh thủy kiếm từ yết hầu rút ra. Có thể Đại Minh thủy kiếm lại tại lúc này tỏa ra thâm trầm âm lãnh khí cơ, thẩm thấu vào Hầu Minh Tiêu huyết đủ. A. Hầu Minh Tiêu phát ra kêu rên, thân thể co quắp, quên quần tại thân thể mặt ngoài hỏa diễm cũng dập tắt xuống. Có thể hắn vẫn là cưỡng ép khống chế tay phải của mình, đưa về phía Đại Minh thủy kiếm. Sau đó, Hầu Minh Tiêu đột nhiên mắt tối sầm lại. Một thanh thổ hoàng sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, mơ hồ có thể thấy được một mảnh tuyên cổ đại địa hư ảnh. Nặng nghề mà cổ lão. Hầu Minh Tiêu không có kịp phản ứng, đầu liền bị hàng tàng kiếm nện đến nát bét. Cho dù dạng này, dựa vào thần tính kỳ biến lực lượng kinh khủng, Hầu Minh Tiêu còn chưa có chết. Có thể Đại Minh thủy kiếm lại tại lúc này vây quanh Hầu Minh Tiêu xoay tròn. Theo thủy khí quyết tán, tạo thành một cái kịch liệt dòng nước vòng xoáy, vây quanh Hầu Minh Tiêu không đầu thân thể xoắn giết. Lần này, Hầu Minh Tiêu ngay cả thân thể đều bị dòng nước vòng xoáy đè ép vỡ vụn, triệt để chôn bụi. Người này thật đúng là có chút khó giết. Chí Không Hòa Thượng khôi phục hình người, nói thầm một tiếng. Lần này vất vả Chí Không đại sư. Lý Thương xuất hiện tại Chí Không bên cạnh. Lần này Chí Không tại Bắc Mạc thanh lý tà giáo thế lực, náo ra động tĩnh lớn như vậy, chính là muốn đem người của Đại Thoại Vương triều đem ánh mắt đều hấp dẫn tại trên người mình, cho Lý Thương sáng tạo cơ hội. Ta có khả năng giúp được Lý đạo trưởng liền được. Ngươi nếu là ban quan, chờ lần này đại chiến kết thúc, có thể mời ta uống một bữa rượu. Chí Không Hòa Thượng cười ha ha một tiếng. Không có vấn đề. Lý Thương cũng cười. Hai người không tại Viêm Sa thành di tích ở lâu, nhanh chóng nhanh rời đi, hướng về Vọng Châu trở về. Sau một ngày, Lý Thương mang theo Chí Không Hòa Thượng về tới Vọng Châu Long Thượng Tự. Kết quả tại trong Long Thượng Tự, Lý Thương nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thương kinh ngạc hỏi. Lão đạo ta đương nhiên là tới xung phong. Huyền Phong Tử cười nói. Hắn cũng là vừa tới Long Thượng Tự không lâu, không nghĩ tới vừa vặn cùng Lý Thương đụng vào. Thì ra là thế. Chí Không, đây là ta sư phụ, Huyền Phong Tử. Lý Thương cho một bên Chí Không Hòa Thượng giới thiệu nói. Vân Tăng gặp qua Huyền Phong Tử đạo trưởng. Hai tay Chí Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Cứ việc Huyền Phong Tử thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, có thể đủ bồi dưỡng được Lý Thương như thế một vị đồ đệ, tự nhiên là cao nhân. Chí Không Hòa Thượng, ta nghe Lý Thương nhắc qua ngươi, biết ngươi cũng là thích rượu người. Lao đạo ta có không ít hảo kỷ, chờ chút cho ngươi nếm thử. Huyền Phong Tử cười nói. Tốt, tối nay cùng Huyền Phong Tử đạo trưởng uống thật sảng khoái. Chí Không Hòa Thượng nghe thấy lời này, cũng là sang sảng cười một tiếng. Trong lòng Lý Thương mỉm cười, bởi vì hắn nhớ tới một việc. Phía trước Chí Không Hòa Thượng lúc ở An Hưng huyện thành, hắn liền không ít cầm Huyền Phong Tử rượu cho đối phương uống. Đương nhiên, chuyện này Huyền Phong Tử hẳn là không biết, không phải vậy đã sớm tìm hắn tính sổ. Ba người lúc này đi đến Long Tượng Quật. Tại nơi đó có sức mạnh của Long Tượng Thánh Phật che chở, có thể yên tâm trò chuyện. Huyền Phong Tử cho Lý Thương cùng Chí Không Hòa Thượng giải thích tin tức mới nhất. Vọng Châu phủ cận đã tập kết 20 vạn đại quân. Trước đây không lâu, quốc chủ cũng mang theo 30 vạn đại quân từ Thánh Càn Thành xuất phát, dự đoán nửa tháng sau liền có thể đến Vọng Châu. Cái này 50 vạn đại quân đã là Đại Càn Vương triều hiện nay có khả năng tập kết binh lực cực hạn. Tiềm Long Ti tiềm phục tại Đại Toại Vương triều trinh thám cũng truyền về thông tin, Đại Toại Vương triều lần này tổng cộng tập kết 80 vạn binh lực, chúng ta thế yếu vẫn là thật lớn. Sắc mặt của Huyền Phong Tử ngưng tụ nặng. Kém 30 vạn vẫn còn tốt. Lý Thương rất bình tĩnh. Tu luyện giả lực lượng mới là chủ đạo chiến trường thắng bại mấu chốt. Đương nhiên, Đại Toại Vương triều có 2 vị thất giai pháp thân cảnh tu luyện giả, tựa hồ cũng chiếm cứ lấy ưu thế. Liền nhìn ngươi bản lĩnh. Huyền Phong Tử cười hắc hắc. Lao đầu ngươi yên tâm, sẽ không thua. Lý Thương gật gật đầu. Vậy ta khẳng định tin ngươi. Hòa thượng, uống rượu. Huyền Phong Tử lấy ra một vò rượu, ném cho Chí Không Hòa thượng. Mấy người liền tại trong Long Tượng Quật vừa uống rượu, một bên trò chuyện với nhau kỹ lưỡng hơn tin tức. Đại Toại Vương triều Trung trung điệp điệp đại quân ngay tại trên quan đạo đi tới. Xích hồng long viên hỏa kỳ theo gió tung bay, càng thêm nổi bật dữ tợn đáng sợ. Đội ngũ phía trước nhất, Trúc Tiêu cưỡi một đầu đầu thuần luồng thân hổ dị thú, trên người mặc thần diễm chiếu nhật hải, hất lên xích hồng áo choàng, uy phong lẫm liệt. Phía sau hắn thì là có một chiếc xe ngựa nào đó, đại tế sư Xích Nguyên liền tại bên trong. Bởi vì thân phận của đại tế sư phần quá mức đặc thù, hắn một khi xuất hiện tại mọi người bên trong, liền sẽ gây nên một chút tín đồ cuồng nhiệt náo động. Ngồi ở trong xe ngựa, đã có thể duy trì cảm giác thần bí, cũng có thể tránh khỏi nên loại tình huống phát sinh. Lúc này, Chu Đài cưỡi một đầu hỏa vậy dị thú, vọt tới Trúc Tiêu bên cạnh. "Bệ hạ, Hầu Minh Tiêu xảy ra chuyện." Chu Đài truyền âm nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Trúc Tiêu trầm xuống. "Chuyện gì xảy ra?" Chu Đài hồi đáp, "Đây là Hầu Minh Tiêu thủ hạ tin tức truyền đến. Những ngày này, Hầu Minh Tiêu một mực tại Bắc Mạc theo dõi một cái tên là Chí Không Hòa Thượng. Liên tại một ngày trước, thủ hạ của Hầu Minh Tiêu liền phát hiện không liên lạc được hắn. Lúc này mất đi liên hệ, Trúc Tiêu biết Hầu Minh Tiêu khẳng định là chết không có chỗ chôn. Đồ ngu này, gọi hắn trước đi thăm dò rõ ràng Bắc Mạc tình huống, kết quả dựa vào tính mạng của mình." Trúc Tiêu trực tiếp mang lên. Chương 514, giác tỉnh chương 514, giác tỉnh trận đều còn chưa có bắt đầu đánh, liền hao tổn một vị lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả. Đây chính là xuất sư bất lợi, tương đối xối quậy. Tin tức này ngươi cho ta che giấu. Sau đó ngươi thay ta chạy một chuyến Bắc Mạc, trước đem địa thế biết rõ ràng. Không muốn giống Hầu Minh Tiêu tên ngu xuẩn kia đồng dạng. Trúc Tiêu miễn cưỡng tỉnh táo lại, trầm giọng giao phó nói. Hiện tại Hầu Minh Tiêu xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ có thể trước phái Chu Đài bổ túc một chút. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chu Đài ôm quyền rời đi. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái tay đem rèm xe ngựa vén lên. Bác Mạc bên kia ra một chút sự tình. Trúc Tiêu đem Hầu Minh Tiêu mất tích sự tình truyền âm cho Xích Nguyên. Chết một cái lục giai, sẽ không ảnh hưởng đến chiến cuộc. Xích Nguyên hời hợt nói. Theo thiên địa dị biến, đại tội vương triều lục giai cao thủ so lúc trước nhiều không ít. Chết một cái hai cái, không ảnh hưởng đại cục. Đại tế sư nói đến là, chúng ta lực lượng đủ cường đại, tùy ý đại càn vương triều những tên kia chơi trò gian gì đều vô dụng. Trúc Tiêu gật gật đầu. Tại phần tấn hỏa thần trước mặt thần hỏa, tất cả đều đem hóa thành cho tàn. Xích Nguyên khẽ mỉm cười, một lần nữa về tới buồng xe bên trong. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Bởi vì Trúc Tiêu đem tin tức che giấu, Hầu Minh Tiêu mất tích sự tình không có truyền ra, đối với đại quân sĩ khí tự nhiên không có ảnh hưởng. Huyền Minh tổ đỉnh, bá thân ảnh của Lý Thương lặng yên xuất hiện. Huyền Phong tử muốn tại ngoại giới không ngừng cùng hoàng triều liên hệ, không tiện trước đến, cho nên lần này chỉ một mình hắn tới. Lý Thương đến nơi này chính là muốn nhìn xem Linh Siêu thế nào. Người này bởi vì hấp thu đại thánh lưu lại yêu lực, đã ngủ say đã lâu. Chờ Lý Thương đi tới trước Huyền Minh đạo đàn, đã nhìn thấy Linh Siêu vẫn như cũ ghé vào xe trượt tuyết bên trên. Người này còn không có tỉnh, Lý Thương nói thầm một tiếng. Hắn biết Linh Siêu không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ là hấp thu đại thánh lưu lại yêu lực thời gian, có thể so chính mình tưởng tượng muốn lâu hơn một chút. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hồi ý bút, không bạch phụ chỉ chờ, tính toán thừa dịp đại quân còn chưa tới đến thỉnh thoảng, lại nhiều họa một chút phụ chú. Đột nhiên, Lý Thương cảm nhận được một cỗ kiệt ngạo lạnh ba động. Lý Thương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Siêu tại lúc này mở ra hai mắt. Nó hai mắt hiện ra ám kim sắc đường vân, lộ ra một loại thâm trầm sắc khí, đồng thời bên ngoài thần cũng nổi lên thần quang. Đây là kim sắc chi khí, thật dày đặc. Lý Thương nheo mắt lại. Ngay sau đó, thần quang lóe lên. Linh Siêu vậy mà là hóa thành một đầu thân dài hơn 3 mét, lông như tuyết bạch hổ. Chủ nhân, làm Linh Siêu hóa thành bạch hổ hình thái phía sau, ngay cả âm thanh đều thay đổi đến thâm trầm. Linh Siêu, nguyên lai đây mới là người chân thân, còn thật đẹp trai. Lý Thương cười nói, không sai, huyết mạch của ta một mực bị phong ấn, mãi đến ta mượn nhờ đại thánh yêu lực mới miễn cưỡng đem cái này phong ấn ràng buộc đánh bỡ. Linh Siêu gật gật đầu, khó trách ngươi phải ngủ say lâu như vậy. Lý Thương gật gật đầu, hắn cảm nhận được Linh Siêu thời khắc này khí cơ, kinh ngạc nói, ngươi tu vi hiện tại tương đương với cái gì cảnh giới? Ta bây giờ là yêu tộc linh yêu cảnh, có lẽ cùng các ngươi nhân tộc ngũ giai chuẩn đan không sai biệt lắm. Lý Thương kinh ngạc nói, cái này đại thánh yêu lực quả nhiên lợi hại. Linh Siêu lắc đầu, còn phải nhờ có ta ngày thường ăn đến những đan dược kia, nếu không cũng đột phá không đến cảnh giới này. Vậy cũng đúng, tính toán ta không có phí công cho ngươi ăn. Lý Thương cười ha ha một tiếng, ngươi tỉnh lại đến cũng chính là thời điểm. Không lâu sau đó, chúng ta liền muốn cùng đại tội vương triều đánh trận, chính là ngươi phát huy thời điểm. Lý Thương nói bổ sung, tốt. Còn có bao lâu thời gian? Ta còn có một chút truyền thừa không có tiếp nhận. Linh Siêu hỏi, đại khái nửa tháng thời gian. Lý Thương nói, đầy đủ. Chủ nhân, ta trước tu luyện. Linh Siêu nói chuyện, liền một lần nữa biến thành mèo dở dạ gồng ly hình thái, ngã sấp trên đất, tiến vào trạng thái tu luyện. Lý Thương thấy thế, cầm lấy hồi ý bút, tại hư không vẽ xuống một đạo đặc thù phù chú. Cái này phù chú tên là Ngộ Đạo Phù, có khả năng gia tăng linh trí, tăng lên cảm ngộ tốc độ, là trước Lý Thương không lâu mới học được. Nguyên bản định ngày sau chính mình lúc tu luyện vẽ tiếp, chưa từng nghĩ trước cho Linh Siêu dùng tới. Theo Lý Thương cổ tay chuyển động, một đạo thanh sắc phù văn nổi lên, phi rơi vào trên người Linh Siêu. Ngay sau đó, Lý Thương bắt đầu hòa phù. Đại tội vương triều bên kia đều là phần tấn hỏa thần tín đồ. Bây giờ thần linh lực lượng không như dĩ vãng, hạ xuống thần tính không có lúc trước khó khăn như vậy, dẫn đến đại tội vương triều tu luyện giả chiến lực sẽ so bình thường tu luyện giả cao một chút. Nếu như là đại càn vương triều thời kỳ cường thịnh, ngược lại cũng không sợ. Bởi vì hoàng đạo thiên thế kinh môn công pháp này tuy nói tà môn, nhưng cũng là thật lợi hại, chỉ cần quốc vận cường thịnh, cũng có thể để có chức quan tu luyện giả tăng lên lực lượng. Nhưng bây giờ đại càn vương triều quốc lực ngay tại suy yếu, quốc vận không còn lúc trước như vậy cường thịnh, nếu muốn đối kháng phần tấn hỏa thần, dựa vào hiện nay quốc lực tự nhiên là không thể nào. Lý Thương chỉ vừa nghĩ tới có khả năng đền bù chênh lệch phương pháp, chính là hòa phủ. Chỉ cần mình họa đến đủ nhiều lôi phủ, tự nhiên là có thể đem chênh lệch san bằng. Đáng tiếc ta còn không có đạt tới thất giai, nếu không họa mấy đạo đại tịch lôi mục phủ, hẳn là có thể đem trúc tiêu cho trực tiếp vây sát. Hiện tại Lý Thương thậm chí có thể lúc ở họa phủ nghĩ đến sự tính khác, đạt tới nhất tâm nhị dụng trình độ. Dù cho dạng này, hắn họa phủ tỷ lệ thành công vẫn như cũ có thể đạt tới phần trăm trăm. Sau nửa tháng, linh cung sơn mạch, bá, hai thân ảnh từ sâu trong thung lũng lướt lên. Lúc này sắc trời thâm trầm, núi tháng rơi vãi bạch quang, vừa vặn rơi vào trên thân hai người. Một người là cái thanh niên đạo sĩ, trên người mặc đạo bào màu xám. Một người khác thì là thiếu niên áo trắng, song đồng hiện ra kim văn. Chính là Lý Thương cùng Linh Siêu. Lý Thương từ trong ngực lấy ra một tờ linh phủ. Bởi vì huyền minh tổ đình cùng ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách, cái này thông tấn linh phủ cũng sẽ mất đi hiệu quả, chỉ có trở lại hiện thế mới có thể tiếp thu lấy văn tự. Quả nhiên, làm Lý Thương đem linh phủ mang lấy ra, linh phủ liền nhanh chóng hiện ra một hàng chữ nhỏ. Hiện tại triều đình đại quân đã tại Vọng Châu thành tập kết, ngày mai liền muốn đi tới Bắc Mạc. Chúng ta bây giờ vừa vặn chạy tới. Lý Thương đem linh phủ thu lại, nói khẽ. Tốt. Linh Siêu tự nhiên là nghe Lý Thương lời nói. Lên. Lý Thương mang theo Linh Siêu phóng lên tận trời, hóa thành một bó thần quang bay về phía Vọng Châu thành. Lúc này bên ngoài Vọng Châu thành, đầy khắp núi đồi đều che kín doanh trướng. Đại Càn Vương triều 50 vạn đại quân đã toàn bộ tập kết nơi này. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tông môn giáo phái phái ra tu sĩ, cộng lại cũng muốn chừng 5000 người. Cứ việc nhân số ít, đều là tu vi đạt tới hai giai trở lên tu luyện giả, hình thành sức chiến đấu tương đối khủng bố. Có thể những này tông môn giáo phái đều là năm bè bảy mảng, sẽ chỉ tiểu đoàn thể tác chiến, nếu muốn tập hợp thành một luồng lực lượng, gần như không có khả năng. Liên hoàng triều đều không thể làm gì, dù sao những này tông giáo môn phái chỉ là bức bách tại đại thoại vương triều cho đến áp lực mới liên kết hợp lại cùng nhau, nếu muốn đồng tâm hiệp lực, gần như là không thể nào. Trong doanh trướng, hoàng triều, Trình Thạch Khai, Huyền Phong Tử, Huyền Hư Tử, Chí Không Hòa Thượng đám người đều tập hợp ở cùng nhau, thương thảo tiến quân Bắc Mạc sự tình. Lúc này mặt bàn bày biện một tấm da dê bản đồ. Đây là Chí Không Hòa Thượng hao phí rất nhiều tinh lực đi khắp Bắc Mạc mới vẽ mà ra, tất cả địa hình đều ghi chú đến rõ rõ ràng ràng. Chương 515, năm thành chương 515, năm thành đại thoại vương triều hẳn là sẽ từ toái xa hoang nguyên tiến vào Bắc Mạc, cho nên là con đường này dây, cho nên bọn họ tỷ lệ lớn sẽ tại cái này một mảnh hoang nguyên phụ cận đóng quân. Vậy chúng ta liền muốn cướp trước một bước, chiếm cứ dây núi này cao điểm, liền có thể tạo thành địa hình ưu thế. Hoàng triều tay chỉ ra dê bản đồ một chỗ sơn mạch tiêu chí. Nơi này cũng chính là lúc trước Chí Không Hòa Thượng tìm tới hiểm yếu chi địa. Mấy chục vạn đại quân, căn vốn không có ẩn tàng hành tung khả năng. Nói một cách khác, đối phương hành tung chính mình có thể nắm giữ, có thể phe mình hành tung cũng hoàn toàn ở đối phương khống chế bên trong. Bởi vì cao giai tu luyện giả năng lực cảm ứng quá kinh khủng, xa xa quan sát liền có thể bắt được đại quân động tĩnh. Lúc này, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu, cướp được có lợi địa hình mới có thể chiếm cứ một chút tiên cơ. Tất cả mọi người tin tưởng hoàng triều phán đoán. Dù sao hiện nay đại càn vương triều am hiểu nhất đánh trận thông soái chính là hắn. Ta huyền môn đạo quan có một môn thần thông, tên là đại phong thuật, có khả năng nhấc lên gió lớn, từ đó tăng lên hành quân tốc độ. Huyền Hư Tử trầm giọng nói, dạng này tốt nhất, ta ngày mai trước phái 3 vạn kỵ binh, phối hợp với đạo trưởng đại phong thuật, trước đem chỗ này sơn mạch chiếm cứ cầm xuống. Hoàng Chiêu gật gật đầu. Tốt. Huyền Hư Tử gật gật đầu. Bệ hạ, ngày mai để ta cũng mang theo đệ tử của Long Tượng Tự cùng nhau tiến đến a. Chí Không Hòa Thượng nói, hắn trời sinh tính hiếu chiến, về Long Tượng Tự ở nhiều ngày như vậy không có động thủ, thực sự là ngứa tay khó nhịn, dứt khoát xung phong nhận việc, chỉ muốn đến tuyến đầu, tự nhiên không sợ không có chém giết cơ hội. Hoàng Chiêu cũng biết Chí Không Hòa Thượng tính tình, hắn cười nói, vậy liền xin nhờ Chí Không đại sư. Đã như vậy, lão đạo ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Huyền Phong Tử cười nói, Chí Không dù sao chỉ là ngũ giai đỉnh phong, hắn theo cùng nhau đi càng thêm bảo hiểm. Huống chi cái này đại phong thuật cũng muốn từ hắn thi triển mới được. Hoàng Chiêu gật đầu đáp ứng. Về sau Hoàng Chiêu lại nói một chút tại Bắc Mạc sắp xếp phía sau, mọi người mới từ trong doanh trướng rời đi. Hoàng Chiêu một mình lưu tại trong doanh trướng, nhìn xem ra dê bản đồ, trong đầu bắt đầu suy tính đối diện sẽ như thế hành động. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn nhất định phải làm tốt càng nhiều chuẩn bị phương án, mới có thể ứng đối các loại tình huống. Bởi vì Hoàng Triều đánh nhiều năm như vậy trận, chưa bao giờ có một lần là hoàn toàn dựa theo dự đoán phòng đoán đi. Trong đó biến số lớn nhất chính là tu luyện giả. Một cái thực lực kinh khủng tu luyện giả, thường thường liền có thể chi phối chiến trường thắng bại. Thiết huyết hầu muộn như vậy, còn không có nghỉ ngơi. Một đạo bình tĩnh âm thanh xuất hiện. Lý đạo trưởng, người rốt cuộc đã đến. Hoàng Triều ngẩng đầu lên, nhìn hướng doanh trướng cửa ra vào phương hướng. Bây giờ duy nhất gọi hắn người của Thiết huyết hầu, chỉ còn lại Lý Thương. Lúc này, một vị hôi bảo đạo nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn nhìn qua Hoàng Triều, cau mày. Từ khi rời đi Thánh Cản thành phía sau, hắn liền rốt cuộc không cùng Hoàng Triều gặp mặt qua, đều là thông qua linh phủ liên hệ. Lúc này gặp lại Hoàng Triều, lại phát hiện đối phương giản mua một chút, tóc xám trắng, nếp nhăn làm sâu sắc. Trước kia trên thân loại kia nồng đậm thiết huyết khí chất tiêu tán rất nhiều, nhiều một ít bề ngoài. Thiết huyết hầu, Hoàng đạo tiên thế kinh đối sự phản vệ của ngươi đã bắt đầu. Lý Thương cau mày nói, đã có một chút manh mối. Bất quá không có gì đáng ngại, chỉ có đem lần này đại chiến đánh thắng, Đại Càn quốc vận liền sẽ lại lần nữa hưng thịnh, tự nhiên không có nỗi lo về sau. Nếu như thua, phản không phản phệ đối ta mà nói đã không còn ý nghĩa. Hoàng Chiêu cười nói, nhắc tới lần này đại thoại vương triều quy mô sầm lớn, đối hắn mà nói mà là một lần cơ duyên. Lý Thương gật gật đầu, yên tâm đi, lần này chúng ta sẽ thắng. Đại Toại quốc chủ Trúc Tiêu ta đã từng tiếp xúc qua, chính là một cái phế vật từ đầu đến chân, chỉ là dựa vào phần Tấn Hỏa thần chiếu cô mới có thể ngồi lên vị trí kia. Nói thật, trong lòng Lý Thương chưa hề coi Trúc Tiêu là làm một lần sự tình. Loại người này thậm chí không thể xem như là đối thủ của mình. Hoàn toàn là dựa vào phần Tấn Hỏa thần mới bỏ dậy chó hoang mà thôi. Đoán chừng phần Tấn Hỏa thần cũng chính là nhìn chúng Trúc Tiêu phế vật này dễ dàng khống chế, mới sẽ lựa chọn hắn. Trúc Tiêu người này không đáng lo lắng. Có thể ta chỉ lo lắng sức mạnh của phần Tấn Hỏa thần gặp qua nhiều can thiệp. Hoàng Triều nói. Nghe thấy Hoàng Triều lo lắng, Lý Thương không khỏi cười một tiếng, điểm này quốc chủ có thể yên tâm. Ta lúc trước tại Đại Toại quốc đô chặt đứt Xích Thiên Tháp phía sau, phần Tấn Hỏa thần liền đã từng hạ xuống lực lượng muốn đem ta đốt thành cho bụi. Có thể hắn thần lực từ đầu đến cuối không cách nào hạ, mà thần tính cũng cần ký túc vật chứa mới có thể phát huy uy lực. Lý Thương lúc trước cũng là kiêng kỵ điểm này. Hắn tiến về phần Viêm thành chặt đứt Xích Thiên Tháp, trừ muốn tại Đại Toại vương triều gây ra hỗn loạn bên ngoài, chính là nghĩ thăm dò sức mạnh của phần Tấn Hỏa thần, đến cùng có thể hay không hàng lâm xuống. Dù sao Lý Thương có thể là Huyền Minh Quan chân truyền đệ tử, còn tại trong Đại Toại vương triều tạo thành như thế lớn phá hư. Lấy tính cách của phần Tấn Hỏa thần tự nhiên nhịn không được, có thể cuối cùng vẫn là không cách nào hạ xuống thần lực. Cái này tin tức tương đối mấu chốt. Nếu như chỉ có thể thần tính giáng lâm, cũng có thể tiếp thu. Hoàng Triều gật gật đầu. Ân, huống chi còn có ta lá bài tẩy kia đâu. Trận chiến tranh này, chúng ta sẽ không thua đến. Lý Thương cười nói. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn. Cái này cái trong chữ vật giới chỉ là ta những ngày này họa phụ chú, đại đa số lục giai lôi phủ, uy lực rất mạnh. Phiền phức thiết huyết hầu giúp ta phân phát. Những này phù chú làm sao phân phối, tự nhiên là từ Hoàng Triều quyết định tương đối tốt. Bởi vì liền hắn đối đại càn đại quân tình huống hiểu rõ nhất. Nếu để cho Lý Thương phân phối, chỉ sợ bó tay toàn tập. Hoàng Triều tiếp nhận chiếc nhẫn này, đem thần thức tra xét đi vào. Coi hắn cảm giác được trong chữ vật giới chỉ lôi phù số lượng, thần hồn run lên. Lúc đến hôm nay, Hoàng Triều có thể là đại càn quốc chủ, liền đại càn vương triều quốc khố hắn đều đi vào nhìn thấy qua. Nhưng cho dù là đem đại càn vương triều trong quốc khố lục giai linh phù cộng lại, đều không bằng cái này cái chữ vật giới chỉ 1/10. Hoàng Triều cảm thấy Lý Thương khả năng là đem Huyền Minh đạo quan nội tình đều cho móc sạch sẽ, mới góp ra những này phù chú. Thiết huyết hầu yên tâm, đây đều là ta chính mình họa. Dùng xong liền tính, dù sao ta còn có thể họa. Đem những này phù chú phân phối đi xuống đi. Lý Thương giải thích nói. Hoàng Triều đem chiếc nhẫn này nắm chặt, trầm giọng nói, có đạo trưởng những này phù chú, tỷ lệ thắng lại là nhiều một thành. Lý Thương cười hỏi, vậy ngươi trước kia cảm giác đến chúng ta có mấy thành tỷ lệ thắng? Hoàng Triều ngữ khí trầm ngưng, 4 thành. Liền coi như chúng ta có át chủ bài, Đại Toại vương triều khẳng định cũng có át chủ bài. Có nhiều như thế phụ chú, chúng ta có lẽ có 5 thành phần thắng. Lý Thương lắc đầu, 5 thành. Có thể không có lạc quan như vậy. Hoàng Triều minh bạch Lý Thương lo lắng tại nơi nào, đạo trưởng là đang lo lắng trong những tông môn thế lực kia, khả năng sẽ có cùng Đại Toại vương triều cấu kết tồn tại. Hắn kỳ thật cũng đang lo lắng điểm này. Có thể những này tông môn thế lực xử lý nhất định phải đặc biệt cẩn thận, không phải vậy sẽ dẫn phát náo động. Lý Thương gật gật đầu, xem ra Thiết Huyết Hầu cũng nghĩ đến, những ngày này ta sẽ lưu tại trong đại quân. Phiền phức Thiết Huyết Hầu an bài cho ta một cái thân phận, tốt nhất có khả năng cùng những cái kia tông môn giáo phái tiếp xúc. Loại này sự tình, Hoàng Triều cũng chỉ có thể tin tưởng Lý Thương có thể xử lý tốt, việc này dễ dàng. Ta lát nữa để Trịnh Thạch Khai an bài một chút. Chương 516, ẩn tàng chương 516, ẩn tàng ngày kế tiếp. Ngoài Vọng Châu thành, 3 vạn thiết kỵ tập hợp xong xuôi. Những này thiết kỵ đều là cưỡi một loại đặc thù tuấn mã, tên là Man Nguyệt mã. Loại này ngựa toàn thân đen nhánh, duy chỉ có đầu toàn bộ trắng, thể phách hung man, phối hợp đặc thù luyện chế trọng giáp, công kích liền ngọn núi ngăn không được. Ngày xưa Khai Triều Thái Tổ tại biên cương khởi binh tạo phản, chính là dựa vào từ Man Nguyệt mã tạo thành kỵ binh hạng nặng ngang dọc xa trường, giết rất đúng tay quỷ khóc sói gào, vô địch khắp thiên hạ. Trừ Man Nguyệt kỵ ra, còn có chí không cùng với Long Tượng tự 500 tăng nhân. Những này tăng nhân đều là lưng hùm vai gấu, làn da cổ đồng, khuôn mặt hung thần, có kim cương chi uy. Huyền Phong Tử đứng tại đội ngũ phía sau cùng. Hắn mặc cũ nát đạo bào màu xám, trước người bày biện một tòa pháp đàn. Ngự phong có linh. Huyền Phong Tử cầm trong tay một kiếm, đối với pháp đàn niệm lên chú ngữ. Gió lớn nổi lên. Cuối cùng, Huyền Phong Tử chơi cái kiếm hoa, đem một kiếm chỉ hướng bầu trời. Hô hô, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghe thấy được gió lớn âm thanh gào thét. Kỳ quái là, mảnh đất này lại không có bất kỳ cái gì gió lớn thổi lên. Có thể 3 vạn Man Nguyệt kỵ lại cảm giác chính mình bị một cỗ lực lượng thần bí cuốn theo, trong lòng sinh ra một loại hóa thành gió lớn cảm giác. Ầm ầm, 3 vạn Man Nguyệt kỵ đồng thời xuất phát, hướng về Hoàng Triều chọn chúng sơn mạch phương hướng mà đi. Chúng ta cũng xuất phát. Chí Không Hòa Thượng quát to. Bọn họ cứ việc không có cưỡi ngựa, có thể tốc độ không một chút nào so Man Nguyệt kỵ chậm, nhanh như chớp. Mà Huyền Phong Tử cũng là ngự không mà lên, đi theo trên Man Nguyệt kỵ phương, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lý Thương liền đứng tại trong đại doanh, nhìn qua Huyền Phong Tử, Chí Không Hòa Thượng đám người rời đi. Hắn tối hôm qua liền cùng Huyền Phong Tử gặp mặt qua, nhiều cho hắn một chút phụ chú, liền tính gặp phải tập kích, bảo mệnh là không có vấn đề. Toàn quân tập hợp, xuất phát. Trong đại doanh, chống trận cũng tại lúc này lôi động. Man Nguyệt kỵ chỉ là trước một bước xuất phát, còn thừa đại quân cũng là muốn theo sát phía sau. Tại chống trận cùng lệnh kỳ chỉ huy bên dưới, đại quân rất nhanh liền tập hợp xong xuôi, hướng về Bắc Mạc xuất phát. Mấy chục vạn đại quân hành quân, tương đối khoa trường, chấn thiên động địa, quần quần vô tận. Lý Thương mặc màu đen dài phục, phía sau theo lên trang quyết, mang theo mũ rộng đảnh, hành tẩu tại phía sau cùng. Hắn cái này trang phục chính là trong chấn thần tư dạ du sứ. Không sai, Trịnh Thạch Khai sắp xếp cho Lý Thương thân phận, chính là chấn thần tư dạ du sứ. Vì phòng ngừa những này tông môn giáo phái viện binh phát sinh xung đột, người của Chấn Thần Tư gần như đều ở nơi này, cho nên xuất hiện Dạ Du sứ đồng thời không kỳ quái, căn bản không đáng chú ý, không nghĩ tới bần đạo một ngày kia còn có thể làm bên trên Dạ Du sứ, thế sự thật đúng là kỳ diệu. Lý Thương mặc cái này dạo đêm phục, cười thầm trong lòng. Hắn hiện tại vị ở từng cái tông môn tạo thành đội ngũ bên trong. Lần này tới phái người trước đến chi viện Đại Càn Vương Triều tông môn giáo phái, trừ Huyền Minh Quan cùng Long Tượng tự ý bên ngoài, tổng cộng có 12 cái. Bởi vì tông giáo thế lực tại Đại Càn các nơi lan tràn thời điểm, kỳ thật lẫn nhau bởi vì tín ngưỡng khác biệt, tông môn ở giữa đồng dạng tại lẫn nhau chém giết, tranh đoạt địa bàn cùng tín đồ. Cá lớn nuốt cá bé câu nói này tại tông giáo tranh đấu bên trong lộ ra đặc biệt thỏa đáng, những cái kia nhỏ tông môn sớm đã bị đại tông giáo cho tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Mà so với kỷ luật nghiêm minh Đại Càn quân đội, những này tông môn giáo phái tạo thành đội ngũ quả thực chính là năm bè bảy mảng, đa số đều là vài trăm người tụ tập cùng một chỗ, ai đi đường đấy. Lý Thương một đường quan sát đến, xem như là mở rộng tầm mắt, cái gì kỳ hoa hành động đều nhìn thấy. Có một cái tông môn tất cả đều là đại mập mạp, vừa đi vừa ăn đồ ăn. Đây cũng là người của Thao Thiết Tông. Cái này người của tông môn, nghe nói đều có lớn túi dạ dày. Còn có một cái người của tông môn, không thích hai chân đi bộ, đầu chống đất, nhún nhảy một cái hành động. Đây là người của Thiên Phạt Tông, bọn họ tin tưởng đảo ngược càng dễ dàng nhìn thấy thế giới bản chất. Lý Thương một bên quan sát, một bên hướng đáp lời Trịnh Thạch Khai lúc trước giao cho chính mình tông giáo môn phái danh sách. Đây là đệ tử của Bách Bảo Tông à, quả nhiên tại nơi nào, cái này người của Bách Bảo Tông đều biết làm ăn. Lý Thương phát hiện có một ít mặc lộng lây xa xỉ tu luyện giả xuyên qua tại từng cái tông môn giáo phái đội ngũ ở giữa, hẳn là đang tiến hành giao dịch. Hắn quan sát một hồi, liền đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác tông môn đội ngũ. Hắn hình như biến thành một cái thợ săn, đang tìm thú săn vết tích. Mà những này tông môn thế lực cũng không có phát giác được cái này Dạ Du sứ dị thường, hoặc là bọn họ căn bản là không để ý một cái Dạ Du sứ. Trong nháy mắt, sắc trời biến thành đen. Có thể đại quân không có bởi vì là trời tối liền dừng lại, còn tại nhanh chóng đi tới. Đối tu luyện giả đến nói, trong đêm buôn tập tự nhiên không tính là cái gì. Cho dù là bình thường sĩ tốt, cũng sẽ phân phối đến một chút dùng đan dược ngâm qua linh thủy, có khả năng khôi phục khí lực, sẽ không dễ dàng dã rời. Cho nên cho dù hành quân gấp lâu như vậy, tốc độ vẫn không có hạ xuống. Có thể một thân ảnh lại tại lúc này lặng yên thoát ly đại quân, một mình đi tới một chỗ trong rừng cây. Cung tiền bối, ngươi cảm thấy hôm nay quan sát được tông môn, có hay không cùng phần Tấn Hỏa Thần có cấu kết? Lý Thương lấy ra một khối hổ phách, nói khẽ. Hán tử chưa hoàn toàn tin tưởng qua những này tông môn thế lực. Loạn thần kỷ nguyên xa xôi như thế, thần linh quan hệ lại phức tạp như vậy, nói không chừng lần này bên trong tông môn thế lực liền có phần Tấn Hỏa Thần đã từng minh hữu. Cho nên nhất định phải tại khai chiến phía trước, xác nhận những này tông môn giáo phái đến cùng có vấn đề hay không. Bá hổ phách bay ra một cái bóng mờ. Hôm nay những này tông môn thế lực, tín ngưỡng thần linh đại bộ phận đều là còn chưa khai chiến liền đã vẫn lạc thần linh. Tựa như vị kia đại minh thủy thần, chỉ là may mắn đem nguyên linh bảo lưu lại đến. Bọn họ cùng phần Tấn Hỏa Thần, nên sẽ không phải liên kết hợp lại cùng nhau. Cung Giáp trầm giọng nói. Lý Thương như có điều suy nghĩ. Hắn biết loạn thần kỷ nguyên bắt đầu chính là đại minh thủy thần bị phần Tấn Hỏa Thần đánh lén đánh giết. Hiện tại nghe Cung Giáp nói như vậy, trừ đại minh thủy thần ra, còn có thật nhiều thần linh cũng bị đánh lén bất lạc. Liên tưởng đến lúc trước U Tuyền Quỷ Quân từng nói qua có một ít thần linh bị ô nhiễm, đã dẫn phát náo động. Cho nên lúc ban đầu loạn thần kỷ nguyên chính là phần Tấn Hỏa Thần chờ thần linh bị ô nhiễm, bắt đầu không ngừng đánh lén mặt khác thần linh, dẫn phát lớn náo động lớn. Những cái kia không có bị ô nhiễm, may mắn đang động loạn sống sót thần linh liền liên thủ với khai phái tổ sư đối phó kiếp ba quỷ chủ. Phần Tấn Hỏa Thần Lý Thương trong đầu dần dần đem chuyện của loạn thần kỷ nguyên vớt rõ ràng. Hắn chìm xuống tâm thần, lại hỏi: Cung tiền bối, ngươi nói là đại bộ phận, cũng chính là nói không phải toàn bộ a? Hắn tâm tư như phát, tự nhiên sẽ chú ý tới Cung Giáp ngôn ngữ bên trong vẫn còn có chút giữ lại. Hắc hắc, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ chú ý tới. Xác thực như vậy, có một cái tông môn có chút quỷ dị. Cung Giáp cười nói: Cái kia tông môn? Lý Thương có chút hiếu kỳ. Huyền Âm Môn. Cái này tông môn có cái gì đặc thù? Lý Thương hỏi. Cái này Huyền Âm Môn tín ngưỡng linh âm chi chủ, ta tại loạn thần kỷ nguyên chưa nghe nói qua. Hắn có thể ẩn giấu đi tự thân chân chính thần danh, khi danh đạo thế. Cung Giáp giải thích nói. Ẩn tàng tự thân thần danh, Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Loại này sự tình hắn cũng gặp qua. Lúc trước tại An Hưng Thành, Thủ Ôn Quỷ Quân liền ngụy trang thành cái gọi là Thanh Nam Dược Quân. Chương 517, Hắc Viêm chương 517, Hắc Viêm nhắc tới, cái này Huyền Âm Môn là Lý Thương hôm nay quan sát xuống, duy nhất coi như bình thường tông môn. Cái này đệ tử của tông môn đều là tuấn nam mỹ nữ, thoạt nhìn không tranh quyền thế, thích thổi nhạc khí. Không nghĩ tới cuối cùng biến thành nhất có hiểm nghi tông môn. Tốt, hôm nay phiền phức cung tiền bối. Lý Thương gật gật đầu. Lý đạo trưởng, vậy ta cải tạo nhục thân sự tình. Cung Giáp cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Hắn muốn thoát ly hiện nay loại này tàn hồn trạng thái, duy nhất phương pháp chính là cải tạo nhục thân. Lúc trước Hầu Nghiêm là không có năng lực như thế cùng tài nguyên, nhưng bây giờ Lý Thương lại khác biệt. Đợi đến lần này cùng đại thoại chiến tranh kết thúc về sau, ta liền sẽ thay ngươi cải tạo nhục thân. Lý Thương không có cự tuyệt. Những ngày này, Cung Giáp sát thực rất phối hợp, cũng không có làm cái gì tiểu động tác. Chỉ là phải chờ đến lần này đại chiến kết thúc phía sau có thời gian lại nói. Dễ nói dễ nói. Đa tạ Lý đạo trưởng. Cung Giáp lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn từ loạn thần kỷ nguyên đợi đến hôm nay, tự nhiên không sợ đợi thêm. Bá. Cung Giáp hóa thành một bó ánh sáng màu vàng, bay vào trong hổ phách. Lý Thương đem hổ phách một lần nữa thu vào trong chữ vật giới chỉ. Huyền Âm Môn. Xem ra liền nó có vấn đề. Có chút ý tứ. Lý Thương tính toán lại tìm chút thời giờ quan sát một chút Huyền Âm Môn những người này. 3 ngày sau đó, một đường phi nhanh 3 vạn man nguyệt kỵ, cuối cùng đến cái kia một mảnh địa thế hiểm trở sơn mạch yếu điểm. Vùng núi này xác thực giống như một bức tường cao, nằm ngang ở phía trên bắc mạc. Theo bắc mạc sinh cơ sống lại, dãy núi này đồng dạng là xuất hiện một chút sinh cơ, xuất hiện một chút thảm thực vật hoa cỏ. Mạc tướng quân, Huyền Phong tử đạo trưởng đã xác minh rõ ràng, dãy núi này không có bất kỳ cái gì cả bấy, chúng ta trực tiếp lên núi, trước đem chiếm lĩnh xuống. Chí Không Hòa thượng nhìn lên trước mặt sơn mạch, trầm giọng nói: "Cái này 3 vạn man nguyệt kỵ thống lĩnh tên là Mạc Hàn, hắn thân mặc đá trắng trọng giáp, hình thể thoạt nhìn cùng Chí Không không sai biệt lắm." "Tốt, lên núi." Mạc Hàn hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, 3 vạn man nguyệt kỵ liền phóng tới tòa sơn mạch này mà đi. Man nguyệt mã móng cũng không phải là bình thường ngựa, càng giống là thằn lằn như vậy có móng vuốt, cho dù leo núi cũng là dễ như trở bàn tay. Âm ầm kèm theo 3 vạn man nguyệt kỵ công kích, liền sơn mạch đều chấn động, sau nửa canh giờ mới bình tĩnh trở lại. Mạc Hàn bắt đầu an bài nhân thủ, phân bố tại sơn mạch các cái địa phương đóng quân. Chí Không Hòa thượng cũng mang theo người của Long Tượng tự đi tới ngọn núi chỗ. Lúc này, Huyền Phong tử đã tại chờ lâu ngày. "Chí Không, cái này núi là chiếm đoạt xuống, nhưng muốn nghi giữ vững cũng không dễ dàng, tiếp xuống khả năng sẽ có tràng ác chiến." Huyền Phong tử nói. "Đạo trưởng yên tâm, ta sẽ chờ Đại Toại Vương triều những người kia tới." Chí Không Hòa thượng cười to nói. Bọn họ cũng đều biết, Đại Toại Vương triều không có khả năng chú ý không đến 3 vạn man nguyệt kỵ động tĩnh, nhất định sẽ làm ra phản ứng. "Tốt, vậy liền để ta thống kích Đại Toại Vương triều bọn gia hỏa này." Huyền Phong tử cười ha ha một tiếng. Bác mạc không trung, một cái xích hồng phi điệu kích động cánh, bay qua từng mảnh ốc đảo, thung lũng sơn cốc, sơn mạch. Rất nhanh, một cái sơn cốc liền xuất hiện tại phi điệu trong mắt. Phi điệu lúc này thu hồi cánh, cấp tốc từ trên cao rơi xuống. Núi trong cốc, đang uống rượu Chu Đài đột nhiên đứng lên, vươn tay cánh tay. Bá một đoàn hồng quang rơi vào trên cánh tay của hắn. Chi chi chi, xích hồng phi điệu hướng về phía Chu Đài kêu mấy tiếng. Đại can xuất động nhiều như thế kỵ binh, chỉ bị chiếm cứ cái kia một tòa sơn mạch, Chu Đài ý thức được không ổn. Hắn đến Bắc Mạc đã có một chút thời gian, đối Bắc Mạc địa hình có đại khái nhận biết. Dãy núi kia đúng là dễ thủ khó công chi địa. Hắn vốn cũng là nghĩ đến chờ Trúc Tiêu mang binh sau khi tiến vào Bắc Mạc, lại hướng đối phương nói lên nơi này. Không nghĩ tới Đại Càn Vương triều hành động nhanh như vậy, trực tiếp phái kỵ binh tướng chiếm lĩnh. "Người trước trở về, cho ta thời khắc lưu ý sơn mạch bên kia động tĩnh." Chu Đài đối với lòng bàn tay xích hồng phi điểu nói. Cái kia phi điểu nghe hiểu Chu Đài lời nói, gật đầu một cái, dương cánh bay lên. Mà hai tay Chu Đài thi pháp, đánh ra một mảnh ánh lửa. Mảnh này ánh lửa tại hư không dập dờn, tạo thành một mảnh xích hà động chỉ riêng, biến ảo thành Trúc Tiêu dáng dấp. Chu Đài gặp cái này thở dài một hơi. Có khả năng liên hệ phải lên Trúc Tiêu, nói rõ chính mình cùng đối phương chênh lệch sẽ không vượt qua vạn dặm. "Chu Đài, tìm ta chuyện gì?" Trúc Tiêu dò hỏi. "Bệ hạ, ta chiếm được một cái trọng yếu tình báo. Đại Càn Vương triều điều động man nguyệt kỵ, chiếm lĩnh một chỗ địa thế hiểm yếu sơn mạch. Bọn họ hẳn là nghĩ đến mượn nơi đó địa lý ưu thế, muốn ngăn chặn chúng ta." Chu Đài hồi báo tình báo. "A, động tác của hoàng triều thật đúng là khá nhanh. Ta lúc trước cũng đúng lúc phái Hắc Hỏa kỵ xuất phát, muốn trước tranh đoạt bên dưới cái kia một tòa sơn mạch, không nghĩ tới lại bị đối phương cấp trước một bước." Trúc Tiêu có chút kinh ngạc. "Bệ hạ, ta nguyện ý dẫn đầu Hắc Hỏa kỵ, thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, đem man nguyệt kỵ đánh tan." Hai tay Chu Đài ôm quyền, trực tiếp xin chiến. "Tốt, cơ hội này ta cho ngươi. Nửa ngày sau, Hắc Hỏa kỵ có lẽ liền sẽ đến ngươi nơi đó. Ghi nhớ, nhất định muốn đem dãy núi kia cho ta cướp về." Trúc Tiêu quát khẽ nói. "Mời bệ hạ yên tâm, ta nếu không phá man nguyệt kỵ, đưa đầu tới gặp." Chu Đài cũng là muốn cướp lập công đầu, lời gì cũng dám nói. "Ta chờ ngươi tin chiến thắng." Trúc Tiêu gật gật đầu, sau đó hóa thành ánh lửa tiêu tán. Hiểm trở sơn mạch, bởi vì Bắc Mạc trước kia là hoang mạc chi địa, tòa sơn mạch này tự nhiên là không có danh tự. Để cho tiện đến tiếp sau chiến đấu, Huyền Phong tử dứt khoát liền lấy một cái tên là Thiên Tiệm Sơn. "Huyền Phong tử đạo trưởng, Chí Không đại sư, đại quân muốn tại sau 3 ngày mới có thể đến tới Thiên Tiệm Sơn phụ cận." Mạc Hàn lúc này đứng tại sơn mạch đỉnh núi, trầm giọng nói. "3 ngày thời gian, có lẽ không có vấn đề gì." Sắc mặt của Huyền Phong tử bình tĩnh. Thời gian này cùng hắn trước kia dự đoán không sai biệt lắm. "Ta ngược lại là hy vọng người của Đại Toại Vương triều có thể tới. Chí Không hòa thượng càng chờ mong có thể có một trận đại chiến. Liên nhìn Đại Toại Vương triều bên kia có thể hay không làm ra phản ứng." Mạc Hàn kỳ thật cũng đắn đo khó định. "Bẩm báo đại thống lĩnh, phía trước xuất hiện Đại Toại kỵ binh thân ảnh, hẳn là Hắc Hỏa kỵ." Một vị man nguyệt kỵ hướng lên đỉnh núi, lớn tiếng nói: "Hắc Hỏa kỵ, xem ra Đại Toại Vương triều cũng nhìn chúng ta địa phương này." Sắc mặt của Mạc Hàn thay đổi đến nghiêm trọng. "Mạc tướng quân, cái này Hắc Hỏa kỵ lai lịch gì? Chí Không hòa thượng chưa nghe nói qua cái này danh đầu của Hắc Hỏa kỵ." Mạc Hàn lúc này giải thích: "Chí Không đại sư có chỗ không biết, cái này Hắc Hỏa kỵ là Đại Toại Vương triều tinh nhuệ nhất kỵ binh, nghe nói chỉ có đối phần Tấn Hỏa thần trung thành nhất tín đồ mới có thể gia nhập. Bọn gia hỏa này trên người mặc hắc viêm khải giáp, cưới một loại tên là hắc phần thú dị thú, ngang dọc xa trường. Tất cả Hắc Hỏa kỵ trải qua địa phương đều sẽ bị đốt thành cho bụi." Chí Không hòa thượng nết miệng cười một tiếng, nghe tới còn có chút thực lực, vừa vặn để ta xem một chút mạnh bao nhiêu. Huyền Phong tử cũng lên tiếng nói: "Vậy liền để chúng ta gặp một lần cái này Hắc Hỏa kỵ." Mạc Hàn cũng không nói nhảm, bắt đầu chuẩn bị lên chiến. Chương 518, kỵ binh chương 518, kỵ binh bên ngoài Thiên Tiệm Sơn nằm trong vòng hơn 10 dặm. Một cỗ đỏ thẫm như dung nham cuồn cuộn dòng lũ của tới. Đây chính là Hắc Hỏa kỵ, mỗi người đều trên người mặc hắc viêm khải giáp, liền đầu đều bị chiến nón trụ cực kỳ chặt chẽ bao khỏa, một điểm tướng mạo đều không lộ ra đến. Truyền thuyết Hắc Hỏa kỵ kỵ binh nhất định mặc vào cái này một thân khôi giáp, trừ phi tử vong ngày đó, nếu không sẽ lại không cởi xuống. Chu Đài cưỡi một đầu hắc phần thú xông lên phía trước nhất. Cái này hắc phần thú hình thái có chút giống sư tử, hình thể càng lớn, bên ngoài thân có lân giáp, công kích cũng có thế không thể đỡ khí thế. Chư vị, hôm nay dạo sát man nguyệt kỵ, để đại càn nhân nhìn xem, kỵ binh đến cùng là bộ dáng gì. Chu Đài cầm trong tay một cây xà mâu, giống to. Thanh âm hắn có cổ động nhân tâm lực lượng, đốt lên hắc hỏa kỵ binh chiến ý trong lòng. Giết! Hắc hỏa kỵ đều đang gào thét. Bọn họ số lượng cũng đúng lúc cùng man nguyệt kỵ tương đối, đồng dạng có 3 vạn chúng. Tại hắc hỏa kỵ cao tốc công kích phía dưới, thời gian uống cạn nửa chén trà, bọn họ cách Thiên Tiệm Sơn liền cách xa nhau 5 dặm chi địa. Suy ngay sau đó, Chu Đài chỉ nghe thấy từng đạo bén nhọn như dao cắt tiếng xé gió. Hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy rậm rạp chằng chịt điểm đen. Chính là từng cây đen nhánh trường mâu, giống như mưa to giáng xuống. Đối phó trọng giáp kỵ binh, bình thường cung nỏ căn bản không có tác dụng. Những này đen nhánh trường mâu là hàn tinh thiết chế tạo, còn điêu khắc phá giáp phủ văn, lực sát thương kinh người. Phốc phốc đệ nhất vòng hàn tinh trường mâu rơi xuống, liền có thật nhiều trong hắc hỏa kỵ nhận. Hàn tinh trường mâu tùy tiện xuyên qua trọng giáp, xuyên thủng thân thể bọn hắn thân. Trong lúc nhất thời, liền có không ít hắc hỏa kỵ binh ngã xuống. Có thể hắc hỏa kỵ công kích tình thế cũng không có bởi vì đồng bạn ngã xuống mà ngăn chặn, ngược lại càng thêm dũng mãnh. Một cỗ hủy diệt đốt cháy tất cả khí thế đáng sợ ngay tại theo hắc hỏa kỵ công kích tại ngưng tụ. Thiên tượng đều bởi vậy phát sinh thay đổi, tầng mây đều thay đổi đến đỏ thẫm đến tiêu đốt trạng thái. Bá, tiếp xuống, lại là thứ hai vòng trường mâu rơi xuống, lại có thật nhiều hắc hỏa kỵ đổ vào mặt đất. Mà hắc hỏa kỵ mắt thấy liền muốn xông vào trong Thiên Tiệm Sơn, Chu Đài lại không có ý dừng lại. Nếu biết rõ, kỵ binh chỉ thích hợp bình nguyên công kích tác chiến, leo núi tác chiến hoàn toàn không có ưu thế. Có thể Chu Đài tin tưởng năng lực của hắc phần thú, cho dù tại dốc đứng sơn lĩnh tác chiến cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Thiên Tiệm Sơn mạch bây giờ chỉ là có một chút hoa cỏ, không có cái gì rừng cây loại hình. Làm đứng tại chỗ cao Mạc Hàn thấy được công kích lên núi hắc hỏa kỵ, hắn giơ lên trong tay trường thương, chỉ hướng chân núi. Man nguyệt kỵ, công kích. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, cả tòa Thiên Tiệm Sơn đều run rẩy lên. Băng lãnh mà trầm mặc man nguyệt kỵ xông về chân núi. Bọn họ so sánh cuồng bạo nóng rực hắc hỏa kỵ, có càng mạnh tính kỷ luật, giống như dòng lũ sắt thép chút xuống. Thương 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 giờ khắc này, trong tay man nguyệt kỵ trường thương đều sáng lên ngân quang, giống như ánh trăng vãi xuống đến. Huống chi man nguyệt kỵ là từ cao vãng bên dưới, công kích tạo thành lực trùng kích như bài sơn đảo hải. Giết. Chu Đài thấy được tình huống này, trong mắt không có lý trí, chỉ có bạo ngược hung quang. Vâng. Hai đại vương triều tinh nhuệ nhất kỵ binh tại Thiên Tiệm Sơn sườn núi chỗ hung hăng xung kích cùng một chỗ. Đối mặt với hung mãnh cuồng bạo hắc hỏa kỵ, man nguyệt kỵ trận hình càng giống là một cái ba cạnh mũi tên. Tại Mạc Hàn công kích phía dưới, sống sờ sờ đem hắc hỏa kỵ xông phá một đường vết rách. Chờ Chu Đài ý thức được không thích hợp thời điểm, Mạc Hàn đã mang theo man nguyệt kỵ vọt tới chân núi chỗ. Không đối. Đại càn nhân làm sao tùy tiện liền từ bỏ nơi này? Chu Đài hơi nhíu mày. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy man nguyệt kỵ trận hình lại lần nữa thay đổi, lại lần nữa hướng về trên núi mà đến. Lần này, vậy mà là biến thành man nguyệt kỵ hướng núi. Chu Đài ý thức được man nguyệt kỵ làm như vậy rõ ràng không thích hợp. Hắn nội tâm cũng có một loại muốn phá trận rời đi ý nghĩ. Có thể hắn cũng sợ là Mạc Hàn đang cố tình bày mê trận. Vậy mình liền bỏ lỡ cái này tuyệt giai chiến cơ. Cuối cùng, Chu Đài vẫn là lựa chọn bắt buộc mạo hiểm. Giết cho ta. Chu Đài giống giận, mang theo hắc hỏa kỵ từ sườn núi lao xuống chân núi. Song phương kỵ binh lại lần nữa xung kích cùng một chỗ. Song phương đều là kỵ binh hạng nặng, lấy loại này tư thái hung mãnh va chạm vào nhau, lập tức hóa thành một mảnh luyện ngục. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, không biết bao nhiêu người bị giẫm đạp thành thịt nát. Man Nguyệt kỵ lần này thế trận xung phong có chút cùng loại một mặt khiên tròn, chính là đem hắc hỏa kỵ từ cao vãng hạ công kích tình thế ngăn chặn lại. Song phương chỉ có thể tại sườn núi chỗ mở rộng huyết chiến. Chu Đài thấy thế, cười ha ha. Đây mới là hắn vui lòng nhìn thấy, hắn càng sợ hãi Man Nguyệt kỵ đánh không lại liền chạy. Chu Đài vừa vận huy động xà mâu đại sát tứ phương, lại cảm thấy một cỗ sơ sát tiêu điều chi ý khóa chặt tự thân. Bá. Một điểm ngân bạch tinh quang hiện lên ở trong mắt Chu Đài. Điểm này ngân bạch tinh quang phiêu hốt đến cực kỳ không ổn định, tả hữu đông đưa. Bàn xà. Chu Đài không dám đón đỡ, chỉ có thể vung động trong tay xích hồng xà mâu, tựa như hỏa xà đoàn đứng thẳng người, phòng thủ. Phốc phốc. Ngân bạch tinh quang cuối cùng vẫn là bị đại xà ngăn lại, hóa thành một cây mân thương. Mạc Hàn không nghĩ tới chính mình phóng ngựa đánh tới một thương không thể lấy được chiến quả. Hắn hơi nhíu mày, ngân thương lại lần nữa huy động, tựa như trăng khuyết nghiêng đánh xuống bên dưới. Lúc này, Chu Đài có thể liền lại không bảo thủ phòng ngự, trong tay xà mâu bắt đầu quẩn quanh lên xích hồng thần diễm, hướng về phía trước đâm một cái. Song phương thủ lĩnh điên cuồng chém giết, mà Man Nguyệt kỵ cùng Hắc Hỏa kỵ đồng dạng rơi vào vật lộn có giết. Dị thu hí, chiến giáp va chạm thanh âm bao trùm toàn bộ sân mạch. Máu loang giống như dòng sông từ chiến trường hướng dưới chân núi chảy xuôi, giống như khe núi dòng sông. Chết đến quá nhiều người, mà còn Hắc Hỏa kỵ còn chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Dù sao bọn họ là từ chỗ cao công kích. Giao chiến say xưa thời điểm, mấy trăm cá thể phép uy mãnh, cầm trong tay gậy thép tăng nhân từ chỗ đỉnh núi vọt xuống tới. Long tượng tự đệ tử. Kết trận. Chí Không Hòa Thượng đi ở trước nhất, nổi giận gầm lên một tiếng. 500 tăng người nhất thời kết thành một cái đặc thù trận thế. Đây là Long tượng phục ma trận. Trong khoảnh khắc, 500 tên tăng nhân khí cơ đan vào hội tụ vào một chỗ, hóa thành long tượng thế, xông vào chiến trường bên trong. Đừng nhìn những này long tượng tăng nhân số lượng ít, nhưng bọn họ đều là chuyên môn đoán thể võ tăng, trong tay gậy thép nặng nề vô cùng, mỗi lần vung đánh đều đem những cái kia hắc hỏa kỵ đánh đến phá vỡ đứt gân xương, từ trên người hắc phần thú ngã xuống. Trong lúc nhất thời cho hắc hỏa kỵ tạo thành vô cùng đại hỗn loạn. Chí Không Hòa Thượng cầm trong tay long lân côn, càng là không thể ngăn cản. Bành! Trong tay Long Lân Côn hướng về phía trước một cái quét ngang, lập tức đem mười mấy cái hắc hỏa kỵ đều cho quét bay ra ngoài. Tại loại này đại quy mô chém giết, chí không có thể nói là trùng cực đại sát khí, giết người như cắt cỏ, bạo ngược sát ý tràn đầy mà ra. Đây mới là Mạc Hàn hướng sau khi xuống núi, lại mang Man Nguyệt kỵ xông lên nguyên nhân. Hắn chính là muốn tại sườn núi chỗ cùng hắc hỏa kỵ quấn quýt lấy nhau, sau đó cho Long Tượng tự sáng tạo cơ hội. Hòa thượng, tự tìm cái chết. Lúc này, hắc hỏa kỵ đội ngũ bên trong cũng là giết ra một đạo đáng sợ thân ảnh. Người kia hất lên pháp bào màu đỏ, trong tay cầm quấn quanh lấy thần diễm lang nha đồng, đối với đầu của Chí Không Hòa Thượng đập xuống. Hắn kêu Trình Khang, là Xích Thiên Tháp một vị tế sư, bị Trúc Tiêu An bài giấu ở trong hắc hỏa kỵ, xem như là một lá bài tẩy. Chương 519, đột phá giới hạn. Chương 519, đột phá giới hạn. Lúc này theo Chí Không Hòa Thượng mang theo Long Tượng tự tăng nhân xuống tới, Trình Khang biết chính mình nhất định phải xuất thủ. Nếu không hắc hỏa kỵ một khi xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, có thể liền muốn đều hao tổn tại chỗ này. Nếu biết rõ, đại tội vương triều tổng cộng liền cái này 3 vạn hắc hỏa kỵ. Lão đạo chờ ngươi xuất thủ rất lâu rồi. Chính đối Chí Không Hòa Thượng xuất thủ Trình Khang, đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm giàn mua. Trong lòng Trình Khang kinh dị, bị thanh âm này giật mình, vội vàng kéo lên lang nha đồng. Hô hô, lúc này, một cái cự đại tiểu hồ lô từ trên trời giáng xuống, đập về phía Trình Khang. Bành một tiếng. Cho dù Trình Khang phản ứng đã rất nhanh, hai tay nâng lang nha đồng đánh phía tiểu hồ lô, vẫn là bị đụng ngã xuống mặt đất. Hắn dưới khố cái kia một thất hắc phần thú gào thét một tiếng, toàn thân huyết đục đều bị tiểu hồ lô giáng xuống trọng lực quanh thành bùng máu. Huyền Phong Tử thấy được Trình Khang ngã xuống đất mấy mắt, ném ra một tấm thiên lôi phủ. Bành, một bó mãnh liệt lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Trình Khang, tràn ngập ra rất nhiều lôi hổ. Giống, có thể đạo này thiên lôi cũng không có đem Trình Khang đánh giết. Huyền Phong Tử có khả năng nhìn thấy một đầu cả người quấn hỏa diễm long viên xé rách lôi quang, xông về phía mình mà đến. Thần tính kỳ biến, Huyền Phong Tử lạnh giọng một tiếng, cầm trong tay một kiếm, thẳng hướng Trình Khang mà đi. Liên tính không thể đem Trình Khang đánh giết, Huyền Phong Tử cũng không quan trọng. Hiện tại có Chí Không Hòa Thượng tại, chính mình kéo được người này, y nguyên có khả năng chiến thắng. Giết, Chí Không Hòa Thượng giết đến thiên hôn địa ám. Hắn hoàn toàn rơi vào một loại giết chóc trạng thái, thậm chí tự động đã dẫn phát trong cơ thể Long Tượng thành Phật tính, hóa thành Long Tượng thủ, thể phách tăng lớn. Những ngày này, hắn vẫn luôn tại Bắc Mạc dọn dẹp những cái kia tà giáo thế lực, trong lòng bạo ngược sát ý lặng yên đạt tới điểm giới hạn. Bây giờ giết những này hắc hỏa kỵ, Chí Không Hòa Thượng bạo ngược sát ý càng thêm nồng đậm, suy nghĩ lại cũng càng thêm thông minh. Trong thoáng chốc, Chí Không Hòa Thượng tựa như thần hóa thành Long Tượng thánh Phật, trấn áp thế gian tà thúy, thân thể vậy mà nhiều sóng thần hóa thành cao hơn 5 mét quái vật khổng lồ. Chí Không Hòa Thượng đột phá đến lục giai nguyên thần. Theo Chí Không Hòa Thượng đột phá đến lục giai nguyên thần, thân thể tỏa ra đến bạo ngược sát ý, đã có khả năng ảnh hưởng những này tâm thần của hắc hỏa kỵ, để bọn họ sợ hãi. Trong lúc nhất thời, hắc hỏa kỵ đang không ngừng tan tác, tử thương vô số kể. Chu Đài phát giác được Chí Không Hòa Thượng đột phá khí cơ, hắn liền biết đại thế đã mất. Lui. Hắn quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh rút lui. Lần này, chỉ cầu sống nhiều một ít người. Man Nguyệt kỵ tự nhiên là liều mạng ngăn cản, có thể lưu lại bao nhiêu hắc hỏa kỵ liền lưu lại bao nhiêu, liều lĩnh ngăn cản. Có thể chiến trường quá mức hỗn loạn, vẫn là có không ít hắc hỏa kỵ lao ra chiến trường thoát đi. Có thể bị kia tế sư Trình Khang liền thảm rồi. Chí Không Hòa Thượng đột phá phía sau, sải bước hướng về phía hắn mà đến. Huyền Phong Tử thấy được tình hình này, cũng là ném ra một đạo Tử Tiêu Lôi Phủ. Ầm ầm. Tử Tiêu Lôi Phủ uy lực mạnh hơn tiên lôi phủ quá nhiều. Một đạo bóng ánh tử quang thần lôi giống như lôi long đến thế gian đánh xuống tại Trình Khang đầu, đem đối phương thân thể tê dại một cái. Sau một khắc, Chí Không Hòa Thượng nhanh chân vào tới, Long Lân côn tựa như long tượng vung núi, quăng nện tại Trình Khang lồng ngực. Bành. Trình Khang xương ngực bị Long Lân côn nện đến sụp đổ bạo tạc, bay rất ra ngoài. Ho ho ho. Long Lân côn hóa thành hắc quang, lôi đỉnh vạn côn rơi đập. Bành! Một côn này, tàn nhẫn bạo ngược đem Trình Khang cái kia thân thể của thần tính kỳ biến đều cho nện thành bùn nhão. Chỉ là tại một bên khác, Mạc Hàn trung quy là không có đem Chu Đài chặn lại. Đối phương cưới hắc phần thú, hốt hoảng chạy trốn hướng xuống núi. Tiếp tục giết. Huyền Phong Tử quát to. Bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm, có thể giết nhiều một ít hắc hỏa kỵ, ngày sau cũng có thể giảm nhẹ một chút áp lực. Mạc Hàn cũng minh bạch đạo lý này, hắn không có truy kích Chu Đài, bắt đầu tổ chức Man Nguyệt kỵ truy sát những này hắc hỏa kỵ. Chí Không Hòa Thượng liền càng không cần phải nói, mang người liền hướng giết tiếp, thấy được hắc hỏa kỵ liền một gậy đập xuống. Trận này truy kích, một mực duy trì liên tục đến buổi tối, Mạc Hàn mới hạ lệnh thu tay lại. Lại đuổi tiếp, khả năng sẽ có nguy hiểm. Dù sao đại tội vương triều cao thủ cũng không ít, một khi có cao thủ gấp rút tiếp biệt tới, ngược lại là bọn họ gặp nạn. Hắn mang theo Man Nguyệt kỵ quay trở về Thiên Tiệm Sơn, thống kê lần chiến đấu này thương vong. 3 vạn Man Nguyệt kỵ đi ngang qua lần chiến đấu này phía sau, chết 2000 nhiều người, đến mức hắc hỏa kỵ thương vong muốn vượt qua 1 vạn. Lần chiến đấu này, có thể nói là một trang đại thắng. May mắn mà có Huyền Phong Tử đạo trưởng cùng Chí Không đại sư. Mạc Hàn ôm quyền nói, Mạc thống linh khách khí, vẫn là Chí Không đại sư công lao, lao đạo ta cũng không có ra cái gì lực. Huyền Phong Tử cười ha ha, nếu không phải đạo trưởng trước giúp ta ngăn chặn vị kia đại tội cao thủ, ta cũng không có thể đột phá. Chí Không xua tay nói, Mạc thống lĩnh, tối nay lao đạo liền là những này chết đi tướng sĩ siêu độ a. Huyền Phong Tử nhìn qua cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, trải rộng thi thể chiến trường, khe khẽ thở dài. Làm phiên đạo trưởng. Hai tay Chí Không chắp tay trước ngực. Sắc mặt của Mạc Hàn trang nghiêm, đa tạ đạo trưởng. Thiên Tiệm Sơn, một hơn trăm dặm, sụp đổ mà chạy hắc hỏa kỵ tại Chu Đài triệu tập bên dưới, dần dần thu nạp tập hợp. Chu Đài lúc này cũng không cưới tại trên hắc phần thú, hắn đứng tại một chỗ quần cát, sắc mặt tái xanh. Nguyên bản lần này hắn xin chiến là nghĩ đến lập một cái công đầu, đem dãy núi kia từ trong tay đại cản vương triều cướp đoạt lại. Không nghĩ tới công đầu không có lập đến, ngược lại là hắc hỏa kỵ tổn thất thảm trọng như vậy. Chỉ là lần chiến đấu này đến cùng tổn thất bao nhiêu, trong lòng Chu Đài cũng không có ngọn nguồn, chính chờ đợi kết quả cuối cùng. Chu tướng quân, bây giờ chúng ta còn sót lại 14.800 tên huynh đệ. Một vị hắc hỏa kỵ sĩ đi tới, trầm giọng nói. Chết một nửa người, Chu Đài tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu để cho quốc chủ Trúc Tiêu biết tin tức này, khẳng định sẽ đem chính mình đốt thành tro. Có thể Chu Đài không nghĩ qua phản bội chạy trốn, mang theo còn lại hắc hỏa kỵ tại phụ cận đóng quân, sau đó đem tin tức chuyển trở về. Toái xa hoang nguyên, đại thoại đại quân chính chú đóng ở một mảnh hoang nguyên, sáng lên mãnh liệt ánh lửa. Phía trước chính là Bắc Mạc, chỉ cần vượt qua cái này sa mạc, chính là Đại Càn. Trúc Tiêu một mình đứng tại doanh trướng bên ngoài, tóc đỏ tại đêm gió lay động bên dưới, tản ra hừng quang. Chỉ cần công chiếm xong Đại Càn, dã tâm của hắn liền xem như thực hiện biến đổi. Khu phía trước Chu Đài truyền đến thông tin, hắn không có đoạt lại cái kia một tòa sơn mạch, còn hao tổn đem gần một nửa hắc hỏa kỵ. Đại tế sư Xích Nguyên chống phải trượng, xuất hiện sau lưng Trúc Tiêu. Trúc Tiêu nghe thấy tin tức này, lại kỳ quái không có lộ ra nổi giận chi sắc. Nếu biết rõ, hắc hỏa kỵ có thể là đại thoại vương triều tinh nhuệ nhất binh chủng, lập tức hao tổn một nửa, được cho là tổn thất nặng nề. Có thể Trúc Tiêu lại lộ ra vẻ tươi cười, tất cả những thứ này không phải liền là đại tế sư muốn xem đến sao? Xích Nguyên cũng cười nói, ta liền sợ quốc chủ sẽ có chút đau lòng, đây chính là hắc hỏa kỵ. Trúc Tiêu lắc đầu nói, tại trong mắt ta, chỉ cần có thể diệt đại càn vương triều, tất cả cũng có thể hy sinh. Liền xem như hắc hỏa kỵ đều đưa cũng không sao. Xích Nguyên gật gật đầu, quốc chủ yên tâm, lần này hắc hỏa kỵ tổn thất là đáng giá. Trải qua một trận chiến này, đại càn vương triều có lẽ liền sẽ đem bảo đều áp tại cái kia một chỗ sơn mạch. Cái này đúng là chúng ta muốn nhìn đến. Chương 520, nơi táng thân. Chương 520, nơi táng thân. Nghe được lời của Xích Nguyên, Trúc Tiêu cũng không khỏi cười một tiếng. Tùy ý hoàng triều làm sao cũng không nghĩ đến. Trong lòng hắn cho rằng binh ra vùng giao tranh, tại trong mắt ta chính là hắn nơi táng thân. Hy vọng hắn có khả năng đem đại quân đều ép tại nơi đó, kể từ đó, vừa bận tốc chiến tốc thắng. Đại thoại vương triều chiến lược kỳ thật rất đơn giản. Bọn họ liền là muốn cấp tốc cùng đại càn vương triều quyết một trận tử chiến, không làm bất luận cái gì thăm dò, cũng không muốn trì hoãn thời gian. Cho dù đại càn vương triều chiếm cứ cái kia một vùng núi cũng không quan trọng. Tại chính thức lực lượng trước mặt, cái gọi là địa lợi chính là trò cười. Chỉ là Trúc Tiêu sợ hoàng triều đem lòng sinh nghi, mới sẽ phái hắc hỏa kỵ đi tập kích một phen, giả vờ như chính mình cũng muốn đoạt lấy dãy núi kia bộ dạng. Căn cứ trinh thám những này truyền về thông tin, hoàng triều xuất lĩnh đại quân hẳn là sẽ trong vòng 3 ngày liền đến bên kia sơn mạch. Chúng ta mấy ngày nay cũng muốn đuổi một chút lộ trình. Xích Nguyên trầm giọng nói, không sao, chỉ cần thi triển nhiên hỏa thuật, hành quân tốc độ tự nhiên là có thể tăng lên. 3 ngày sau chính là ngày rổ của hoàng triều. Trúc Tiêu cười ha ha một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Xích Nguyên cười gật đầu. Sau đó hắn lại hỏi, bệ hạ, ngươi tính toán xử lý như thế nào Chu Đài? Cứ việc lần này hắc hỏa kỵ thất bại tại Trúc Tiêu tính toán bên trong, có thể trên mặt nội tổn thất như thế nhiều người, khẳng định muốn đối Chu Đài trách phạt một phen. Chu Đài người này cùng ta rất lâu, liền để hắn lập công chủ tội. Chờ cùng đại càn vương triều đại chiến mở ra ngày ấy, từ hắn dẫn đầu sĩ tốt xông vào trận địa. Nếu như Chu Đài có thể còn sống sót, tất cả sai lầm xóa bỏ. Trúc Tiêu không đối Chu Đài có cái gì tính thực chất xử phạt. Xích Nguyên nói khẽ, cũng tốt, Chu Đài người này xác thực được cho là một vị mãnh tướng, không cần xác thực đáng tiếc. Thiên Tiệm Sơn đại thắng thông tin cũng rất nhanh truyền vào trong thai hoàng triều. Hoàng triều không có toát ra cái gì vui vẻ chi sắc, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ như vậy. Dù sao Chí Không cùng Huyền Phong tử đều không phải nhân vật đơn giản, giữ vững cũng bình thường. Cho ta hạ lệnh, hành quân tốc độ lại cho ta tăng lên, nhất định phải sớm ngày đến Thiên Tiệm Sơn. Hoàng triều trầm giọng nói, nếu Thiên Tiệm Sơn đã giữ vững, nhất định phải tăng thêm tốc độ chạy tới. Nếu là đại thoại vương triều cấp trước một bước, chỉ dựa vào 3 vạn man nguyệt kỵ là khẳng định thủ không được. Rất nhanh, đại quân tốc độ tiến lên lại lần nữa tăng lên, hướng về Thiên Tiệm Sơn điên cuồng tập mà đi. Thiết huyết hầu đội vã như vậy, xem ra là dãy núi kia lấy được. Lý Thương những ngày này vẫn như cũng là lấy chấn thần tư thân phận của Dạ Du sứ, trà trộn tại các đại tông phái tạo thành đội ngũ bên trong. Lúc này hắn bên trái đằng trước liền có một chi đội ngũ. Đội ngũ này người nam tuấn giật, nữ tú mỹ, trang phục mặc thanh lịch, khí chất xuất chúng. Bọn họ một bên đi, còn một vừa khẽ đàn các loại nhạc khí, phát ra các loại mỹ diệu thanh âm, để cho lòng người vui vẻ. Đi ở trước nhất người là cái cô gái xinh đẹp, hai tay ôm một tấm màu hồng cổ cầm. Nàng ngược lại là không có đàn đấu, có một cỗ sâu sắc u buồn âm u khí chất. Căn cứ Lý Thương những ngày này hiểu rõ, biết cái này nữ tử chính là Huyền Âm môn môn chủ, Mộ Dung Âm. Truyền thuyết nàng tiếng đàn có khả năng câu lên người trong lòng nhất mặt trái cảm xúc, từ đó để người cảm xúc sụp đổ. Ta quan sát nhiều ngày như vậy, cái này người của Huyền Âm môn tựa hồ không có quỷ dị chỗ. Thật đúng là kỳ quái, trong lòng Lý Thương nhíu mày. Có lẽ cung giáp phân tích đến xem, khẳng định chính là cái này Huyền Âm môn có vấn đề. Lý Thương suy nghĩ một chút, tránh trước thân rời đi. Hắn sợ lưu lại quá lâu bị người của Huyền Âm môn phát giác được một chút dị thường. Bá, một cái mèo rợ dạ gồng ly lặng yên xuất hiện ở phía xa, thay Lý Thương nhìn chằm chằm người của Huyền Âm môn. Lý Thương đi tới một chỗ vắng vẻ trong rừng, lại lần nữa đem cung giáp tàn hồn từ trong hộ phách gọi ra. Trước cung giáp thế hệ, cái này Huyền Âm môn tựa hồ không có gì dị thường. Lý Thương đem những ngày này đối Huyền Âm môn điều tra tình huống nói ra. Cung giáp nghe đến rất cẩn thận. Hắn biết chính mình càng giúp được một tay, ngày sau Lý Thương vì chính mình cải tạo nhục thân liền sẽ vượt lên tâm. Hắn sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng, "Lý đạo trưởng, ta biết chuyện gì xảy ra." Lý Thương hỏi, "Cung tiền bối có gì phát hiện?" Hiện tại Huyền Âm môn có lẽ thật không có vấn đề gì, cho nên liền Lý đạo trưởng ngươi cũng không phát hiện được vấn đề, bởi vì hiện nay xác thực không có vấn đề. Cung Giáp nói đến lời nói, có chút khó có thể lý giải được. Lý Thương lại ngộ đến một vài thứ, ý của tiền bối là Huyền Âm môn phía sau sẽ có vấn đề. Cung Giáp gật gật đầu, không sai. Vị kia cái gọi là Linh Âm chi chủ khả năng là một vị nào đó tà thần nguy trang, hắn thậm chí liền tín đồ đều lựa. Có thể những người Huyền Âm môn này đối với Linh Âm chi chủ tín ngưỡng đã sớm cắm rễ ở trong lòng. Đợi đến các ngươi cùng đại tội khai chiến ngày đó, cái kia Linh Âm chi chủ muốn ô nhiễm người của Huyền Âm môn, chính là một ý nghĩa sự tình. Đến lúc đó, cái này Huyền Âm môn khả năng sẽ tạo thành rất lớn phá hư. Lý Thương hiểu được, loại này phương pháp sát thực cần nấp, cũng chính là Cung Giáp là từ loạn thần kỷ nguyên liền sống sót tu sĩ, đối với những này thủ đoạn của thần linh hiểu quá rõ. Nếu như là dạng này, chỉ có thể nhìn chằm chằm cái này Huyền Âm môn, có lẽ cũng có thể nhờ vào đó làm một chút văn chương. Lý Thương suy tư. Cung Giáp không có quấy rầy Lý Thương, hóa thành một sợi bạch quang, bay trở về vào bên trong hồ phách. Tại Nhật Nguyệt đi gấp, toàn quân đi vội phía dưới. Đại tội vương triều đại quân cuối cùng tại 2 ngày sau đến Tiên Tiệm Sơn mạch, cùng Huyền Phong tử, Chí Không Hòa thượng tụ lại. Lần này tiêu diệt nhiều như thế hắc hỏa kỵ, đem Tiên Tiệm Sơn chiếm lĩnh. Nhờ có mấy vị hoàng triều xem như một nước chi chủ, đích thân đối với Mạc Hàn, Huyền Phong tử, Chí Không Hòa thượng hành lễ. Huyền Phong tử một cái đỡ lấy, vậy hạ không cần như vậy, lần này chủ phải dựa vào Chí Không đại sư đột phá, mới có thể đem hắc hỏa kỵ một lần hành động đánh tan. Chí Không Hòa thượng lắc đầu nói, bần tăng không có ra bao nhiêu lực, đều là Man Nguyệt kỵ làm là chủ lực cùng hắc hỏa kỵ chém giết. Lần này Man Nguyệt kỵ cũng thương vong không ít người. Hoàng triều nghiêm mặt nói, Chí Không đại sư yên tâm, bỏ mình tướng sĩ cứu trợ ta sẽ để cho người phát đến mỗi một vị thân thuộc trên tay. Mạc Hàn ôm quyền nói, ta thay bỏ mình tướng sĩ đa tạ quốc chủ. Hoàng triều có chút thở dài, là ta đa tạ bọn họ mới đối. Tiếp xuống, chính là đem 5-10 vạn đại quân bố trí tại cái này Tiên Tiệm Sơn. Hoàng triều cũng đắn đo khó định đại tội vương triều bước kế tiếp sẽ làm phản ứng gì, chỉ có thể trước phái người duy trì liên tục quan sát đến đại tội vương triều đại quân động tĩnh. Bắc Mạc một bên khác, đại tội vương triều đại quân cũng chính tại nhanh chóng hành quân, bọn họ giống như thiêu đốt dòng sông, nhanh chóng hướng về hướng Tiên Tiệm Sơn phương hướng mà đi. Vậy hạ, đại càn vương triều đại quân đã trú đóng ở dãy núi kia. Căn cứ Chu tướng quân hỏi thăm trở về tình báo, bọn họ xưng ngọn núi kia là Tiên Tiệm Sơn. Một vị giáp đỏ tướng lĩnh đang hướng về trúc tiêu bẩm báo. Ha ha ha, cuối cùng bên trên eo muốn lấy ngọn núi kia là trời hố, ngăn lại chúng ta đại tội lửa giận sao? Ý nghĩ hao huyền. Trúc tiêu tương đối vui vẻ, chỉ cần đại càn trú đóng ở đó tòa Thiên Tiệm Sơn, bọn họ liền có thể cấp tốc cùng đối phương mở rộng một trận đại chiến, không cần lãng phí thời gian quá dài. Truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng 3 ngày nhất định muốn chạy tới Thiên Tiệm Sơn phụ cận, đem lại càn vương triều đại quân tiêu diệt. Trúc tiêu hưng phấn ra lệnh. Chương 521, mất tích tông môn. Chương 521, mất tích tông môn. Sau một ngày, Thiên Tiệm Sơn. Lúc này Thiên Tiệm Sơn, đây khắp núi đồi đều là doanh địa. Tại sơn núi một chỗ bằng phẳng chi địa, càng là trong vòng một đêm đứng lên rất nhiều tòa kiến trúc, không thiếu một chút miếu thờ. Đây đều là những cái kia tín ngưỡng thần linh tông môn thế lực thông qua thuật pháp thần tốc tạo dựng lên. Tông môn cùng tông môn ở giữa cũng tương đối có ăn ý, mỗi một tòa thần miếu đều duy trì tương đối khoảng cách. Những này thần trong miếu, duy chỉ có Huyền Âm môn miếu thờ nhất là không đáng chú ý, chỉ là dùng cây trúc xây dựng lên một tòa miếu nhỏ, cung phụng một vị cầm trong tay trúc tiêu, ánh mắt không linh nam tử thần tượng. Đây chính là Linh Âm chi chủ. Trước thần tượng trưng bày một chút hoa tươi, hoa quả tươi, liền ngọn đến mảnh hương đều không có. Bởi vì tại Huyền Âm môn giáo nghĩa bên trong, Linh Âm chi chủ cũng không thích cái gọi là hương hỏa cung phụng. Mộ Dung Âm ngồi xếp bằng tại Linh Âm chi chủ trước thần tượng, cổ cầm đặt ở trên đầu gối, nhẹ nhàng đàn tấu mỹ diệu chương nhạc. Môn chủ, người của Thao Thiết môn, không thấy. Một vị Huyền Âm môn đệ tử đi tới, nhỏ giọng nói, Thao Thiết môn cách Vọng Châu không xa, bọn họ không có lý do chạy trốn. Đại Càn Vương triều có phản ứng gì không có? Mộ Dung Âm nghe thấy tin tức này, cũng không khỏi đình chỉ kích thích dây đàn. Vừa tới cái này Tiên Tiệm Sơn, người của Thao Thiết môn lại đột nhiên biến mất, khẳng định có gì đó quái lạ. Chấn thần tư tất cả như thường, phản phất đem Thao Thiết môn quên lãng đồng dạng. Huyền Âm môn đệ tử hồi đáp, Mộ Dung Âm nhẹ to mày, chấn thần tư không có phản ứng. Đã nói lên bọn họ có lẽ rõ ràng người của Thao Thiết môn đi nơi nào. Nói không chừng chính là hai nhà hợp tác, chỉ là muốn đối giữ bí mật cho chúng ta. Người trước đi Bách Bảo Tông bên kia hỏi thăm một chút thông tin. Mộ Dung Âm giao phó nói, người của Bách Bảo Tông nhất biết làm ăn, thông tin cũng linh thông nhất. Đệ tử cái này liền đi. Huyền Âm môn đệ tử gật gật đầu, cáo lui rời đi. Thao Thiết môn những này đại mập mạp muốn làm gì? Đôi mắt của Mộ Dung Âm tràn đầy nghi hoặc. Người của Thao Thiết môn, nổi danh bạo thực, tham lam. Đại Càn Vương triều đến cùng người của Thao Thiết môn đạt tới cái gì bí mật hợp tác? Sau một hồi, vị kia hỏi thăm thông tin Huyền Âm môn đệ tử trở về. Môn chủ, Bách Bảo Tông bên kia cũng không biết tình huống. Bất quá Bách Bảo môn môn chủ Hạ Tuyên muốn mời người đi qua một chuyến. Huyền Âm môn đệ tử nói, xem ra Bách Bảo Tông cũng muốn biết người của Thao Thiết môn đi nơi nào. Mộ Dung Âm đứng dậy, nàng tự nhiên là nghĩ đến đi một chuyến Bách Bảo môn. Luận lực ảnh hưởng, Bách Bảo Tông đương nhiên phải so Huyền Âm môn lớn. Lần này, Bách Bảo Tông chắc chắn sẽ không chỉ mời chính mình một người. Mộ Dung Âm rời đi thần miếu phía sau, chạy qua một mảnh bằng phẳng đường núi, liền thấy một tòa vàng son lộng lẫy đại điện. Tại Thiên Tiệm Sơn loại này hoàng vu chi địa, còn có thể xây dựng như thế một tòa kiến trúc, Bách Bảo môn đúng là tài đại khí thô. Gặp qua Mộ Dung môn chủ, một vị trưởng lão Bách Bảo Tông sớm tại đại điện cửa ra vào chờ. Dẫn ta đi gặp hạ môn chủ. Mộ Dung Âm cũng là không nghĩ nói nhảm. Tốt, Mộ Dung môn chủ đi theo ta. Trưởng lão Bách Bảo Tông gật gật đầu. Hắn mang theo Mộ Dung Âm đi vào bên trong đại điện, xuyên qua đại sảnh, đi tới một chỗ rộng rãi phòng trà. Cái này trong phòng trà ở giữa để đó một tấm bàn dài, hai bên trưng bày chua nhánh đỏ ghế dựa. Trong đó Bách Bảo môn môn chủ Hạ Tuyên đã ngồi ở bàn dài phần cuối vị trí. Hai bên chỗ ngồi cũng có mấy cái người tùy ý ngồi. Thương tông chủ, Tả giáo chủ, Vạn Trang chủ không nghĩ tới các ngươi so ta còn sớm đến. Mộ Dung Âm thấy được những người này, rất là ngoài ý muốn. Ha ha, mấy vị này đều là ta mời tới. Mộ Dung môn chủ ngồi xuống trước đã. Hạ Tuyên cười ha hả lên tiếng. Mộ Dung Âm nhẹ nhàng gật đầu, tại phía sau cùng tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Xem ra lần này vì biết rõ ràng người của Thao Thiết môn đi nơi nào, Hạ Tuyên là thật phí hết tâm tư. Tiếp xuống, còn có người lần lượt tiến vào bên trong phòng trà. Không bao lâu, hôm nay tới đây tham chiến đại cản vương triều tông môn thế lực, trừ thần bí biến mất bên ngoài Thao Thiết môn, toàn bộ đến đông đủ. Mà còn tới người, không phải môn chủ chính là tông chủ. Mọi người cũng rõ ràng chính mình tập hợp tại chỗ này môn nhân, đều là giữ im lặng. Cuối cùng, tự nhiên là Bách Bảo môn môn chủ Hạ Tuyên trước lên tiếng. Chư vị môn chủ, tông chủ, lần này mời các ngươi tới, chắc hẳn các ngươi cũng biết là vì cái gì sự tình. Người của Thao Thiết môn tại đến Tiên Tiệm Sơn phía sau, thần bí biến mất. Hiện nay ta không có tìm được bất cứ tin tức gì, có thể đây tuyệt đối là động tác của Đại Càn Vương triều tương quan. Hạ Tuyên trầm giọng nói, đối, chúng ta vốn chính là liều mạng tông môn không muốn trước đến chi viện Đại Càn Vương triều. Hiện tại chuyện gì đều muốn giấu giếm chúng ta, đến lúc đó nói không chừng đem chúng ta trực tiếp bán đi. Một vị nam tử đầu chọc lạnh lùng nói, vị này là Thiên Nhận Tông tông chủ, Lãnh Thu Dương. Lúc đầu tông môn cùng Đại Càn Vương triều ở giữa liền không thể nào tín nhiệm, song phương chỉ là bởi vì Đại Toại Vương triều đưa cho áp lực mà liên kết hợp lại cùng nhau. Thậm chí giống Bách Bảo Tông dạng này tông môn, vẫn là Huyền Phong Tử cầm Tử Tiêu Lôi phủ đi uy hiếp mới đồng ý xuất thủ. Hiện tại Thao Thiết môn đột nhiên mất tích, tự nhiên để phần này không tín nhiệm tăng lên. Đây cũng là Mộ Dung Âm đám người tập hợp tại cái này nguyên nhân. Đối, Đại Càn Vương triều nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không sai, tại thế nào, chuyện này cũng muốn nói rõ ràng. Nếu không chúng ta dẹp đường hồi phủ. Những môn chủ này, tông chủ cũng là cảm xúc kích động. Bọn họ đều đem ánh mắt nhắm ngay Hạ Tuyên, muốn nhìn xem hắn sẽ nói thế nào. Dù sao hôm nay cũng là từ Hạ Tuyên đem bọn họ đều triệu tập tới. Trong lòng Hạ Tuyên có chút do dự. Những người này rõ ràng muốn đem hắn nhấc lên làm chim đầu đàn. Có thể hắn bản ý cũng chỉ là nghĩ đại gia hỏa tập hợp một chỗ thương lượng một chút, còn không còn muốn chạy đến một bước này. Mộ Dung môn chủ, ta nhìn ngươi vẫn luôn không có lên tiếng, có thể có ý nghĩ gì? Hạ Tuyên nhìn thấy phía sau cái kia một đạo trầm mặc thân ảnh, đột nhiên hỏi. Dù sao trước đem lực chú ý rời đi lại nói. Mộ Dung âm sững sờ. Nàng nghĩ không ra Hạ Tuyên vậy mà lại đem đốt tới trên người mình. Nàng suy nghĩ một chút, nói, có lẽ chúng ta có thể cùng Đại Càn Vương triều trước thương lượng một cái. Dù sao các ngươi cũng không muốn Đại Toại Vương triều đánh vào Đại Càn, đến lúc đó, chúng ta tông môn cũng không có nơi sống yên ổn. Mà Đại Càn Vương triều cũng cần lực lượng của chúng ta tin tưởng bọn họ sẽ thỏa hiệp. Mộ Dung Âm ngược lại tương đối tỉnh táo. Nàng lần này mang theo chúng đệ tử tới, cũng là vì tông môn sinh tồn. Đại Toại Vương triều bá đạo không ai không biết, căn bản tiếp nhận không được còn lại tông môn giáo phái. Nghe được lời của Mộ Dung Âm, bên trong phòng trà trưởng môn, tông chủ cũng tỉnh táo lại. Ta nhìn Mộ Dung môn chủ nói không sai, chuyện này không thể quá gấp, nhưng vẫn là muốn cùng Đại Càn Vương triều thương lượng một cái. Ta lát nữa trước đi tìm Trịnh Thạch Khai, cho bọn họ gia tăng một chút áp lực. Nếu như không phải cái gì bí mật lời nói, ta nghĩ Đại Càn Vương triều cũng sẽ nói cho chúng ta biết. Hạ Tuyên cái này mới lên tiếng. Một đám người đi lấy muốn thuyết pháp cùng một người đi, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tốt, vậy chúng ta trước chờ tin tức về Hạ môn chủ. Hạ môn chủ, chúng ta tin tưởng ngươi. Một đám trưởng môn chủ nhộn nhịp gật đầu. Rất nhanh, Mộ Dung Âm đám người liền rời đi phòng trà. Hạ Tuyên chính mình cũng là đứng dậy rời đi, tiến đến tìm Trịnh Thạch Khai. Chuyện này, xác thực muốn biết rõ ràng. Nếu không trực tiếp không có một cái Thao Thiết môn, người nào đều không yên tâm. Chương 522, Thao Thiết chương 522, Thao Thiết trong Thiên Tiệm Sơn một cái sơn cốc, Lặng Yên thành lập nên một mảnh giản dị doanh địa. Lần lượt từng thân ảnh hiện lên, sau đó thoáng qua biến mất. Bọn họ đều là Chấn Thần Tư tuần dạ nhân, Dạ Du sứ, Nhật Du sứ. Tất cả mọi người cảm xúc căng cứng, thần thái khẩn trương, hiện ra một loại bận rộn đến cực hạn trạng thái. Nơi này chính là Chấn Thần Tư lâm thời làm việc. Lúc này Trịnh Thạch Khai ngay tại đỉnh đầu trong doanh trướng, bận tối mày tối mặt. Hắn tất nhiên an bài người của Chấn Thần Tư tay tại trong Thiên Tiệm Sơn tuần tra, phòng ngừa Đại Toại Vương triều trình thám ẩn hiện, còn muốn phái người chú ý Đại Toại Vương triều động tĩnh, chuẩn bị thời khắc hướng hoàng triều đưa tin. Bất luận cái gì tình báo cũng có thể ảnh hưởng đến chiến tranh hướng đi, để hắn không dám thất lễ nửa phần. Bẩm báo Trịnh Ti thủ, Bách Bảo môn môn chủ Hạ Tuyên cầu kiến. Một vị tuần dạ nhân ôm quyền nói, Hạ Tuyên, hắn tới làm gì? Trịnh Thạch Khai kinh nghi một tiếng, lập tức nghĩ đến một ít chuyện, không phải là vì chuyện của Thao Thiết môn. Những người tông môn này phản ứng thật đúng là khá nhanh. Trịnh Thạch Khai đoán được Hạ Tuyên ý đồ đến, để tuần dạ nhân dẫn hắn đi vào. Một hồi, Hạ Tuyên đi vào trong doanh trướng gặp qua Trịnh Ti thủ. Hạ Tuyên cười ha ha. Hạ môn chủ thật đúng là khách quý ít gặp. Hôm nay có cái gì chuyện gấp gáp? Trịnh Thạch Khai cười hỏi. Bẩm báo Trịnh Ti thủ, ta còn thực sự phát hiện một kiện khẩn cấp sự tình. Hạ Tuyên một mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì? Trịnh Thạch Khai giống như cười mà không phải cười. Ta hôm nay người phát hiện Thao Thiết môn mất tích bí ẩn. Không chỉ là ta phát hiện, còn lại người của tông môn đều phát hiện. Chúng ta đều sợ hãi là người của Thao Thiết môn phản bội chạy trốn đến Đại Toại Vương triều, mới đặc biệt để ta tới cho Trịnh Ti thủ bẩm báo việc này. Còn mời Trịnh Ti thủ phải mật thiết quan tâm. Hạ Tuyên giả vờ như thần sắc lo lắng dáng dấp. Thao Thiết môn mất tích cũng không phải là làm phản. Trình Thạch Khai biết Hạ Tuyên người này chính là đến hỏi thăm thông tin. Huống chi người này nói gần nói xa đều thuyết minh hắn cũng không phải là chỉ đại biểu Bách Bảo môn, liền còn lại tông môn thế lực cũng đều rất quan tâm việc này, rõ ràng chính là tại cho hắn tạo áp lực. Cái kia Thao Thiết môn tại sao lại mất tích? Hạ Tuyên cuối cùng hỏi ra cái này mấu chốt nhất một câu. Việc này là bí mật, chính nào đó không thể trả lời. Nhưng Hạ môn chủ yên tâm, Thao Thiết môn mất tích một chuyện sẽ chỉ đối các ngươi có ích vô hại. Trình Thạch Khai trầm giọng nói, ta khẳng định là tin tưởng Trịnh Ti thủ, có thể làm sao những người khác không tin nha? Hạ Tuyên lắc đầu nói, a, cái kia Hạ môn chủ đến cùng muốn cái gì thuyết pháp? Trình Thạch Khai con mắt ngưng lại, chúng ta những này tông môn cùng các ngươi quan phủ đến bắt mạng, liền mệnh cũng không cần, chẳng lẽ liền chút chuyện này đều không thể biết? Hạ Tuyên khó được kiên cường một lần, hắn xem như Bách Bảo môn môn chủ, đối mặt với vị này chấn thần tư ti thủ, không có chút nào sợ hãi. Trình Thạch Khai trầm mặc một hồi, những này tông môn thế lực xác thực có rất nhiều cao thủ, đối với lần này đại chiến cực kỳ trọng yếu. Hắn thái độ hòa hoãn lại, Hạ môn chủ, ta đã nói qua, Thao Thiết môn biến mất chuyện này sẽ chỉ đối các ngươi hữu ích mà vô hại. Hạ Tuyên thản nhiên nói, nhưng chúng ta chỉ nghĩ muốn một cái thuyết pháp. Tông môn cùng quan phủ ở giữa vốn cũng không phải là rất tín nhiệm, không có khả năng cũng bởi vì Trịnh Thạch Khai như vậy hàm hồ thuyết pháp liền đem việc này bỏ qua. Đây cũng là tông môn thế lực báo đoàn biểu hiện ra quyết tâm cơ hội. Trịnh Thạch Khai nghe được lời của Hạ Tuyên, biết nếu muốn đem vị này Bách Bảo môn môn chủ đổi đi, không dễ như vậy. Hắn bất đắc dĩ nói, chuyện này ta phải cùng quốc chủ sau khi thương nghị mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngươi trước tại chỗ này chờ ta một cái. Dứt lời, Trịnh Thạch Khai liền đứng dậy rời đi. Hạ Tuyên tự nhiên không nóng nảy, hắn nội tâm cũng rất tò mò, cái này Thao Thiết môn đến cùng đi làm chuyện gì? Từ Trịnh Thạch Khai thái độ làm yếu đi xuống, Hạ Tuyên liền biết Đại Cản Vương triều sẽ không bởi vì việc này cùng bọn họ huyên náo không thoải mái. Mộ Dung môn chủ đoán được không sai, chỉ cần cho Đại Cản Vương triều gia tăng một chút áp lực, bọn họ liền sẽ thỏa hiệp. Trong lòng Hạ Tuyên cười đắc ý nửa chén trà nhỏ phía sau, Trịnh Thạch Khai một lần nữa trở lại trong doanh trướng. Sắc mặt hắn nghiêm túc, "Hạ môn chủ, ta đã phái người đem các vị trưởng môn, tông chủ đều để đi qua. Chờ bọn hắn đến đông đủ phía sau, ta liền sẽ nói ra trận tướng." Kết quả này, tại Hạ Tuyên dự đoán bên trong, Trịnh Thạch Khai cũng không có khả năng đơn độc cùng chính mình nói. Đem mọi người kêu đến, cũng có thể biểu thị một cái Đại Càn Vương triều thái độ. Cũng không lâu lắm, mới vừa ở phòng trà tản đi không bao lâu, Mộ Dung Âm đám người lại tại Trịnh Thạch Khai trong doanh trướng hội tụ vào một chỗ. Không nghĩ tới chư vị đối Thao Thiết môn hành tung như vậy cảm thấy hứng thú. Trịnh Thạch Khai mở miệng trước nói, "Chính ti thủ, chúng ta xác thực muốn biết người của Thao Thiết môn đi nơi nào." Lãnh Thu Dương thẳng thắn, "Đối, như thế một cái tông môn nói không thấy liền không thấy, các ngươi quan phủ lại không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, chúng ta trong lòng bất an." Hạ Tuyên lên tiếng phụ họa. Còn lại trưởng môn tông chủ cũng là nhìn về phía Trịnh Thạch Khai, biểu lộ rõ ràng thái độ. "Vậy ta trước lời nói cho nói rõ ràng một chút, chúng ta quan phủ chế định một cái đánh lén kế hoạch, cần phải có Thao Thiết môn tham gia cùng tài năng thực hiện. Hiện nay ta chỉ có thể lộ ra nhiều như thế, cụ thể làm sao, các ngươi ngày sau liền sẽ biết." Trịnh Thạch Khai trầm giọng nói. Hắn lời nói, để Hạ Tuyên, Lãnh Thu Dương chờ người vẫn là có bất mãn. Hiển nhiên Đại Càn Vương triều đối với bọn họ vẫn là có giữ lại. Có thể Trịnh Thạch Khai thoạt nhìn thái độ rất kiên định, đoán chừng cũng sẽ chỉ lui bước tới đây. "Ta còn có chuyện phải xử lý." Trịnh Thạch Khai thấy được Hạ Tuyên đám người trầm mặc không nói, nhàn nhạt lên tiếng. "Hạ Tuyên, Lãnh Thu Dương đám người đối mặt phía sau, đều là đứng dậy rời đi. Lý đạo trưởng, bọn họ thật sẽ tin sao?" Trịnh Thạch Khai đột nhiên mở miệng. "Biết, bởi vì đây là bọn họ nỗ lực dưới, kết hợp đông đảo môn phái mới hỏi thăm trở về thông tin. Huống chi vị kia thậm chí cũng không biết chính mình tại để lộ bí mật, chúng ta chỉ là làm một cái hướng dẫn." Một vị dạ du sứ từ doanh trướng nơi hẻo lánh trốn đi ra. Lúc trước Hạ Tuyên đám người, vậy mà một mực cũng không phát hiện lều vải nơi hẻo lánh còn cất giấu một người. "Đạo trưởng nói không sai, chúng ta cũng không có lộ ra quá nhiều thông tin, tất cả đều là bọn họ chính mình suy đoán." Trịnh Thạch Khai mỉm cười gật đầu. "Nếu như bọn họ thật tin, Đại Toại Vương triều có lẽ rất nhanh liền sẽ đánh tới. Đại chiến cũng nhanh muốn mở ra." Lý Thương trầm giọng nói. "Cái này mỗi câu ném ra đi, chính là muốn hấp dẫn lấy Đại Toại Vương triều con cá lớn này. Hy vọng lần này bố cục có khả năng thay đổi toàn bộ thế cục." Trịnh Thạch Khai trầm giọng nói. Đối với Lý Thương kế hoạch này, trong lòng hắn cũng không có nhiều nắm chắc. Khẳng định biết, những tên kia đều quá ngu. Lý Thương lòng tin 10 phần. Mộ Dung Âm cùng Hạ Tuyên đám người rời đi phía sau, liền trở về cái kia một gian phòng trúc trong thần miếu. Nàng hướng về kia vị linh âm chi chủ, nói đến hôm nay tìm hiểu trở về thông tin. Đây là linh âm chi chủ đặc biệt giao phó sự tình, thời khắc lưu ý lấy Đại Cản Vương triều bất luận cái gì động tĩnh. Xem như linh âm chi chủ tín đồ, Mộ Dung Âm sẽ không đi hỏi, sẽ chỉ dựa theo ý chí của linh âm chi chủ đi làm việc. Chờ nàng đem chuyện của Thao Thiết môn nói một lần phía sau, linh âm chi chủ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mộ Dung Âm xem thường, tại trước mặt linh âm chi chủ đem cổ cầm ra, chậm rãi đàn đấu. Chương 523 tới gần, chương 523, tới gần Bắc Mạc, Đại Toại Vương triều trụ sở. Lúc này, Đại Toại Vương triều cách Thiên Tiệm Sơn khoảng cách sẽ không vượt qua 100 bên trong. Có thể nói, hai đại vương triều ở giữa đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ mở rộng. Phần Tân Chi Hỏa, làm sạch tội nghiệp tại đại chiến buông xuống phía trước, Đại Toại Vương triều binh lính đều tại nhớ kỹ phần Thế Hỏa Kinh, hy vọng phần Tân Hỏa Thần có thể bảo vệ chính mình thu hoạch được cứu rỗi. Đại tế sư Sích Nguyên vẫn như cũ ngồi ở trong xe ngựa tu luyện, chưa từng xuất hiện. Lúc này, một cỗ ý niệm đột nhiên giáng lâm tại Sích Nguyên nao trong biển. Đa tạ phần Tân Hỏa Thần chỉ dẫn. Sích Nguyên đột nhiên quỳ gối tại buồng xe bên trong tấm ván gỗ, thần sắc thành kính. Đợi đến cố kia ý niệm tiêu tán phía sau, Xích Nguyên mới đứng dậy, đồng thời để cho người đem Trúc Tiêu gọi tới. Một hồi, Trúc Tiêu đi vào buồng xe bên trong. Đại tế sư, có thể là phần Tấn Hỏa Thần lại có cái gì chỉ dẫn? Trúc Tiêu trầm giọng hỏi. Không sai, phần Tấn Hỏa Thần vừa rồi hạ xuống chỉ dẫn. Đại Càn Vương triều bên kia có một cái gọi là Thao Thiết Môn tông môn thế lực lặng yên mất tích. Căn cứ phần Tấn Hỏa Thần điều tra, cái này tông môn hẳn là cùng Đại Càn Vương triều liên kết hợp lại cùng nhau, tính toán thừa dịp chúng ta đại chiến lúc chui vào Đại Toại Vương triều phát động đánh lén, nhiễu loạn chúng ta quân tâm. Xích Nguyên nói. Thao Thiết Môn đánh lén, thủ đoạn này rất giống như là Lý Thương người này nghĩ ra được. Trúc Tiêu cười lạnh nói. Ân, đây quả thật là phù hợp Lý Thương phong cách làm việc. Dù sao Đại Càn cùng chúng ta so sánh, vô luận là binh lực còn là tu luyện người đều xa xa là hậu. Lý Thương nghĩ ra loại này đánh lén phương pháp cũng không hiếm lạ. Đáng tiếc Lý Thương không biết, tại phần Tấn Hỏa Thần nhìn kỹ, tất cả âm mưu quỷ kế đều đem không chỗ che thân. Xích Nguyên cười nhạo nói, trước thực lực tuyệt đối, Lý Thương cũng chỉ có thể làm loại này tiểu thủ đoạn. Lần này đem người của Thao Thiết Môn cũng kêu lên, hẳn là nghĩ đến tạo thành càng lớn phá hư. Có thể Lý Thương không biết, phần Viêm Thành bây giờ tình hình, duy nhất có thể tiếp chính là không thể tự tay đem Lý Thương hóa thành cho bụi. Trúc Tiêu đáng tiếc nói, hắn căn cứ những tin tức này, rất dễ dàng liền suy đoán ra Lý Thương kế hoạch. Dù sao Lý Thương phía trước liền có tiền qua. Quốc chủ, không cần quá tính toán ân đoán cá nhân. Lý Thương dẫn người tiến về phần Biên Thành đánh lén, ngược lại nói rõ Đại Càn Vương triều lúc này lực lượng mỏng hơn yếu. Lúc này, đúng là chúng ta tiến công cơ hội tốt. Xích Nguyên trầm giọng nói. Trúc Tiêu tự nhiên biết ý của đại tế sư. Hắn gật gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai liền ép về phía Thiên Tiệm Sơn mà đi. Đại Càn Vương triều thật vất vả mới đưa Thiên Tiệm Sơn chiếm lấy, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Cho nên Đại Càn Vương triều khẳng định sẽ căn cứ địa lợi cùng chúng ta quyết chiến. Cái gọi là địa lợi ở trong mắt Trúc Tiêu, không đáng kể chút nào. Tận dụng thời cơ, liền theo ý của quốc chủ đến. Xích Nguyên gật gật đầu. Vậy ta liền đi an bài. Trúc Tiêu cười ha ha một tiếng. Ngày kế tiếp, Hoàng triều liền nhận đến đại thoại đại quân tới gần tin tức về Thiên Tiệm Sơn. Hắn lúc này đem Huyền Phong Tử, Huyền Hư Tử đám người đều triệu tập tới, cộng đồng đàm phán. Đại thoại lần này tới gần, khí thế hung hung, xem ra là muốn trực tiếp cùng chúng ta mở rộng đại chiến. Hoàng triều nhìn qua đại thoại tuyến đường hành quân, sắc mặt nghiêm túc. Đại thoại Vương triều đại quân đi vội tốc độ rất nhanh, qua một ngày nữa hẳn là có thể nhìn thấy bọn họ. Dựa theo địa bộ này, Trúc Tiêu thậm chí liền cơ bản tu chỉnh cũng sẽ không liền muốn trực tiếp phát động công kích. Chúng ta dựa vào Thiên Tiệm Sơn địa thế, không sợ cùng Đại Toại Vương triều một trận chiến. Mạc Hàn quan sát đến địa hình, cảm thấy có thể đánh. Chính là, nhìn ta làm sao đem đầu của Đại Toại nhân đập nát. Chí Không Hòa Thượng nét miệng cười một tiếng. Hắn hiện tại đột phá đến lục giai, lòng tin bạo dạn. Đánh khẳng định là muốn đánh. Liền sợ Trúc Tiêu làm một chút tiểu động tác. Hoàng triều biết đạo sớm muộn sẽ có như thế một trận chiến. Đại Toại Vương triều muốn tại Thiên Tiệm Sơn đem Đại Càn Vương triều chủ lực tiêu diệt. Hắn nội tâm cũng làm sao không nghĩ diệt Đại Toại Vương triều đại quân. Có thể đại toại thế lớn, còn có phần Tấn Hỏa Thần ở sau lưng, sát thực muốn phòng bị một tay. Quốc chủ yên tâm, có chúng ta sư minh đệ tại, liền tính Trúc Tiêu làm cái gì tiểu động tác đều vô dụng. Huyền Hư Tử lên tiếng nói tốt, chỉ có thể xin nhờ chư vị đạo trưởng. Hoàng Triều ôm quyền nói. Ngay sau đó, hắn bắt đầu an bài ngày mai ứng đối ra sao đại toại Vương triều tiến công. Kỳ thật từ mục tiêu khóa chặt tại Thiên Tiệm Sơn một khắc kia trở đi, Hoàng Triều liền mỗi giờ mỗi khắc đều tại thôi diễn, đem đại quân an bài tại Thiên Tiệm Sơn mỗi một chỗ hiểm yếu chi địa. Hiện tại an bài cũng chỉ là lao sinh nặng nói, bất quá Mạc Hàn các tướng lĩnh nghe đến đặc biệt nghiêm túc, sợ có bất kỳ bỏ sót. Mà Huyền Phong Tử, Huyền Hư Tử, Chí Không đám người trước cáo từ rời đi. Loại này sự tình, bọn họ cũng tham dự không đi vào. Chờ Huyền Phong Tử trở lại doanh trướng của mình bên trong, đã nhìn thấy Lý Thương cùng một cái khác thiếu niên ngồi ở bên trong, uống chính mình chân tàn rượu. A, Huyền Phong Tử nhìn qua cái kia thiếu niên, luôn cảm thấy rất quen thuộc. Sư phụ, ngươi không về nữa, chúng ta nhưng là đem ngươi rượu uống cạn sạch. Lý Thương cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi liền sẽ uống trộm lao đạo rượu. Đây chính là ta tân tân khổ khổ mới ủ ra đến. Huyền Phong Tử tức giận nói, sau đó nhìn hướng vị thiếu niên kia, vị này là Lý Thương cười ha ha một tiếng, xem ra lão nhân gia người thật sự là mắt mở. Linh Siêu ngươi cũng chưa nhận ra được sao? Huyền Phong Tử trừng to mắt, đây là Linh Siêu. Linh Siêu cũng gật gật đầu, Huyền Phong Tử đạo trưởng, là ta. Huyền Phong Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Linh Siêu, ngươi đây là hóa hình nha. Ta lúc trước chỉ ở nói trên sách nhìn thấy qua yêu tộc hóa hình ghi chép, không nghĩ tới hôm nay tận mắt nhìn thấy. Nhìn tới cho ngươi uy đan dược vẫn có chút dùng, không phải ăn không? Lý Thương im lặng nói, Linh Siêu hóa hình cũng không có đơn giản như vậy, hắn cũng là dựa vào tổ tiên lưu lại yêu lực. Hắn cho Huyền Phong Tử giải thích lên Linh Siêu hóa hình nguyên nhân. Làm Huyền Phong Tử nghe vị kia chuyện của Diệt Thần Đại Thánh, càng là góp đến Linh Siêu bên cạnh. Linh Siêu, không nghĩ tới ngươi cái này mèo con tổ tiên còn là một vị đại thánh, cái này địa vị thật lớn nha. Huyền Phong đạo trưởng, ta cũng là vừa mới biết. Linh Siêu gãi gãi đầu. Về sau ngươi thành đại thánh, nhất định muốn nhớ tới lao đạo. Huyền Phong Tử cười hắc hắc. Hắn không nghĩ tới chính mình đồ đệ này cơ duyên như thế cường, tuy tiện nhặt một con mèo nhỏ đều là yêu tộc đại thánh huyết mạch hậu duệ. Đi, uống rượu a. Lý Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Uống rượu, uống rượu. Huyền Phong Tử lúc này mới phát hiện chính mình hảo tiểu sắp bị Lý Thương uống cạn sạch, lập tức lại đau lòng. Ngày mai đại thoại hướng đại quân có lẽ sắp đến. Lão nhân ra người nhưng muốn kiềm chế một chút. Ta lần này không tiện mang theo Linh Siêu ở bên người, liền lưu ở bên người ngươi a. Lý Thương vừa uống rượu, vừa nói. Đây mới là hắn đến tìm Huyền Phong Tử nguyên nhân. Chủ nhân, ta tùy ngươi cùng nhau giết địch. Linh Siêu lại không đồng ý, không cần, tu vi của ngươi còn kém một chút. Trước đi theo ta bên cạnh sư phụ. Lý Thương trầm giọng nói. Linh Siêu chỉ có thể nhìn hướng Huyền Phong Tử. Hắn biết nếu như Huyền Phong Tử lên tiếng lời nói, có thể còn có chút dùng. Không có việc gì, Linh Siêu, ngươi trước bảo vệ lão đạo, hắn mới có thể yên tâm giết địch. Huyền Phong Tử sờ lên đầu của Linh Siêu. Chương 524, gió nổi lên chương 524, gió nổi lên. Linh Siêu biết Huyền Phong Tử là đang an ủi mình. Tu vi Huyền Phong Tử chỗ nào cần chính mình bảo vệ, có thể hắn miễn cưỡng cười một tiếng, "Chủ nhân, ta đã biết." Trong lòng Lý Thương thở dài, nhưng lần này đại chiến quá nguy hiểm. Phần Tấn Hỏa Thần có lưu hậu thủ gì cũng không rõ ràng, để Linh Siêu đi theo phía sau Huyền Phong Tử xác thực an toàn hơn. "Sư phụ, cái kia Linh Siêu liền nhờ người chiếu cố." Lý Thương đối với Huyền Phong Tử hành lễ phía sau, liền cầm lấy một vỏ rượu ngon trực tiếp chuẩn đi. "Tiểu Gia Hỏa, không nên gấp. Ngươi vừa mới hóa hình, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể cùng Lý Thương kể vai chiến đấu." Huyền Phong Tử cười nói. "Huyền Phong đạo trưởng, ta sẽ cố gắng." Linh Siêu gật gật đầu. "Cái này là được rồi. Uống rượu uống rượu." Huyền Phong Tử cười ha ha một tiếng, lôi kéo Linh Siêu cùng chính mình uống rượu. Lúc này Thiên Tiệm Sơn rơi vào một mảnh sơ sát tiêu điều không khí khẩn trương bên trong. 5-10 vạn đại quân dựa theo hoàng triều bố trí, bắt đầu tại các nơi địa phương bố trí canh phòng. Nếu biết rõ, toàn bộ Thiên Tiệm Sơn mạch khá là khổng lồ nguy nga, ngọn núi vụt lên từ mặt đất, địa thế giống như thiên nhiên cửa ải, dung nạp xuống 5-10 vạn người dư xài. Tất cả đại càn nhân đều biết rõ đại toại vương triều đại quân sẽ tại một ngày sau đó đến. Kỳ thật đại bộ phận sĩ tốt đều đối đại toại nhân không có cái gì khái niệm. Dù sao lúc trước đại càn cùng đại toại có bắc mạc ngăn cách, giao lưu quá ít. Duy nhất bị người quen thuộc sự tình chính là Thiết Huyết Hầu quật khởi chi chiến, đem đến xâm phạm đại toại vương triều đánh lui. Ngày mai đại toại đại quân liền muốn tới, nghe nói bọn họ toàn thân bốc hỏa. Toàn thân bốc hỏa, đây không phải là trực tiếp liền bị đốt chết tươi, còn cần đánh trận sao? Nhân gia nhưng tín ngưỡng hỏa thần, tự nhiên không sợ hỏa. Sợ cái gì, đi theo quốc chủ cùng nhau công kích, giết đến những cái kia đại toại chó không chừa mảnh giáp. Chính là, quốc chủ đều theo chúng ta cùng đi xuất chinh, sợ cái truy. Quốc chủ đích thân xuất chinh đối với đại càn sĩ tốt sĩ khí gia trì, sát thực rất lớn. Đặc biệt là hoàng triều loại này chiến tích huy hoàng người, sĩ tốt nhất sợ sẽ là tướng soái bất lực, hại chết chính mình. Mà tông môn thế lực liền lộ ra càng căng thẳng hơn. Bọn họ biết lúc này đại toại cường thịnh đến đâu đáng sợ, cho dù hoàng triều tập kết nhiều như thế binh lực, còn có bọn họ tương trợ, cũng chưa chắc ngăn được phần Tấn Hỏa Thần lửa giận. Có thể tông môn thế lực cũng rõ ràng, nếu là đại càn vương triều vừa diện, đại toại vương triều cũng không có khả năng cho phép địa phương này có mặt khác tín ngưỡng tồn tại, cho nên bọn họ chỉ có thể theo hoàng triều, liều chết chống cự đại càn vương triều. Một đêm này, những cái kia tông môn thế lực tạo dựng lên thần miếu, đèn đuốc sáng trưng, các loại cầu nương kinh văn không ngừng truyền ra. Hô hô hô, gió núi gào thét, cuốn lên Lý Thương đạo bảo. Hắn một người đứng tại trên vách núi, nhìn qua đại toại phương hướng. Hắn ánh mắt xuyên qua trăm dặm, nhìn thấy cái kia trùng trùng điệp điệp đại toại đại quân. Cho hay, muốn bắt đầu. Hai tay Lý Thương lưng đeo, tự nói một tiếng. Thứ hai ngày, buổi sáng, đại toại vương triều đại quân cuối cùng đi tới trước Thiên Tiệm Sơn. Cứ việc nghe qua thủ hạ miêu tả, chờ Trúc Tiêu đi tới trước Thiên Tiệm Sơn, nhìn qua cái này nguy nga sơn mạch, không khỏi sợ hai thán phục một câu, khó trách hoàng triều cố chấp như thế ở nơi này, đúng là chỗ tốt. Lúc này Thiên Tiệm Sơn, khắp nơi đều đứng thẳng đại càn vương triều đại kỳ, liếc mắt nhìn qua, còn có thể mơ hồ thấy được vô số cầm trong tay binh khí tướng sĩ, lộ ra kinh người sát khí. Hiển nhiên, đại càn vương triều binh lính đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, đều do thủ hạ bất lực. Chu Đài đã tại tối hôm qua liền đã cùng Trúc Tiêu tụ lại, hắn nghe thấy lời này, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. "Chu Đài, ngươi không cần khẩn trương, ta còn cần phải cảm ơn ngươi. Nơi này nhìn như hiểm yếu, nhưng cũng đem đại càn vương triều đại quân vây ở nơi này." Trúc Tiêu cười ha ha một tiếng. Hắn gây dưới khố giao hổ thú vật, một kỵ bay đi. Hoàng triều có thể tại. Trúc Tiêu đi tới chân núi, quát lên một tiếng lớn. Hắn một người trước đến khiêu chiến, nếu là hoàng triều không dám đáp ứng liền lộ ra dũng khí không đủ. Chấm, tại. Một đạo hất lên đỏ tươi áo choàng, trên người mặc huyền giáp ngang tàng thân ảnh, cầm trong tay đại thường, từ Thiên Tiệm Sơn phiêu phủ mà đi. Trúc Tiêu thấy thế, tự nhiên không muốn kém một bậc, cũng là thả người bật lên, đi tới cùng hoàng triều ngang nhau độ cao hư không. Hai vị vương triều quốc chủ cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt hoàng triều trầm ngưng mà kiên nghị, giống như đá ngầm. Mà Trúc Tiêu hai mắt đỏ bừng, tràn đầy xâm lược tính cùng bạo ngược. Hoàng triều, cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại đầu hàng, ta bảo vệ ngươi một cái nhàn tản vô gia. Trúc Tiêu cười gằn. Trúc Tiêu, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại tự vẫn ở trước mặt ta, tương lai ta cho ngươi Trúc gia lưu một tia huyết mạch. Hoàng triều thản nhiên nói. Trúc Tiêu tính tình nóng nảy lập tức liền bị châm lửa, ngươi tự tìm cái chết. Bá. Hai con mắt của hắn tại lúc này vậy mà là bắn ra ánh lửa. Hoàng triều toàn thân rung động huyền hoàng long khí, tuy tiện liền đem ánh lửa cho tan rã. Giết cho ta. Trúc Tiêu thấy thế, biết hoàng triều không có khả năng chịu thua, lúc này hét lớn một tiếng. Chu Đài nghe thấy âm thanh của Trúc Tiêu, không do dự, giơ lên trong tay xà mâu, theo ta giết, công phá Thiên Tiệm Sơn. Trong lúc nhất thời, đại toại đại quân đều tại đây khắp giống giận, vô số nóng dực khí cơ phun trào bị phát, tạo thành mảng lớn nóng dực xích hồng ánh bình minh. Tựa như hoàng triều trước đó dự đoán như thế, đại toại vương triều quả nhiên không có chỉnh đốn tính toán, trực tiếp bắt đầu tiến công. Bởi vì Thiên Tiệm Sơn quá dài, giống như một đạo cổ lao thần quan, đại toại đại quân cũng không lựa chọn hợp lực một chỗ, mà là đem binh lực phân tán, từ từng cái phương hướng phát động tiến công, từ đó đối đại càn vương triều tạo thành khổng lồ nhất áp lực. Dạng này cũng có thể đem người của đại toại vương triều mấy ưu thế phát huy đến cực hạn. Dù sao đại toại vương triều binh lực có thể là có 80 vạn, so đại càn nhiều ra 30 vạn. Bán tên. Bây giờ hoàng triều cùng Trúc Tiêu giằng co, quyền chỉ huy liền rơi vào trên người Mạc Hàn. Hắn nhìn xem cái kia vô biên bát ngát đại thoại đại quân, hét lớn một tiếng. Bá! Từng chùm rét lạnh tiên quang từ thiên tiệm sơn cướp bắn mà ra, giống như mưa như chút nước, rơi đập hướng bên trong đại thoại đại quân. Đốt đời chi phong, làm sạch tất cả. Núp ở đại quân bên trong hồng y tế sư lúc này bắt đầu thi pháp, tạo thành một mảnh xích hồng gió lớn, muốn đem rơi xuống mưa tên thổi trở về. Lôi đỉnh quân quận, chu diệt bản tà. Huyền hư tử thấy được một màn này, không có chút gì do dự, vung động trong tay ngũ lôi lệnh. Chiến tranh đã mở ra, hắn không có lưu lực tính toán. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, rất nhiều nói lôi đỉnh bị huyền hư tử triệu hoán mà ra, chằng loa chói mắt. Những này lôi đỉnh xé nát xích hồng thần quang, rơi vào đại quân bên trong, lan tràn ra mảng lớn lôi hồ điện xà, nháy mắt để rất nhiều đại thoại sĩ tốt đều bị tươi sống điện giật chết. Cùng lúc đó, còn lại tông môn tu sĩ cũng bắt đầu xuất thủ, thi triển ra các loại thủ đoạn. Những này tông môn phân tán tại Thiên Tiệm Sơn từng cái hiểm yếu khe núi, như vậy thấy được đại thoại vương triều đại quân tới gần, tự nhiên là xuất thủ công kích. Đệ tử của Thiên Nhận Tông thôi động rất nhiều binh khí, giống như bão kim loại càn quét mà xuống. Đệ tử của Thiên Phản Tông càng là vây tại một chỗ, lấy đầu chạm đất, hai chân hướng lên trời, tay nắm, nhảy lên quái dị vũ đạo. Đây là một loại Thiên Phản Tông đặc thù nghi thức. Ngay phản, phản thiên, phản phản chính là chính cùng loại với đồng giao âm thanh từ Thiên Phản Tông đệ tử trong miệng đọc lên. Chương 525, thi triển thủ đoạn chương 525, thi triển thủ đoạn rất nhanh, nhất tới gần Thiên Phản Tông đại thoại sĩ tốt liền bị một cỗ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Bọn họ cảm giác được một cỗ trời đất quay cuồng choáng váng cảm giác, trong mắt tất cả sự vật đều giống như điên đảo, liền tả hữu đều không phân rõ. Liền một chút đại thoại tu luyện giả đều bị cỗ lực lượng này cho ô nhiễm, giống như uống say lảo đảo, sau đó bị người phía sau đụng ngã. Trong lúc nhất thời, những này đại thoại sĩ tốt lung tung đụng vào nhau, người ngã ngựa đổ, đổ không biết bao nhiêu người. Cái này sẽ là của Thiên Phản Tông quỷ dị lực lượng. Bọn họ đã thành thói quen loại này thiên địa điên đảo đảo ngược cảm giác, chỉ khi nào cái này loại cảm giác rơi tại người khác trên thân, đó chính là rất khó tiếp thu. Liền thi pháp đều làm không được. Bởi vì bọn họ liền khí cơ thôi động chuẩn xác đều làm không được. Mộ Dung Âm nhìn qua đánh tới đại thoại sĩ tốt, cũng là mang theo người của Huyền Âm môn, đàn tấu các loại nhạc khí. Những này nhạc khí thanh âm rất dễ dàng quấy nhiễu nhân tâm, làm cho đối phương sinh sôi ra các loại suy nghĩ. Nhưng bất đắc dĩ đại thoại sĩ tốt đối với phần Tấn Hỏa Thần có thành tính tín ngưỡng, những này nhạc khí thanh âm không cách nào tạo thành hiệu quả gì. Mộ Dung Âm phát giác được phía sau, lúc này để đệ tử môn nhân phát ra âm thanh đợt công kích. Hiu 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 giờ khắc này, tiếng đàn, tiếng gạo, tiếng trống đều rất giống hóa thành vô hình lưỡi dao, đem từng cái thân thể của đại thoại sĩ tốt cắt chém thành lớn nhỏ khối vụn. Còn lại môn phái cũng là thi triển thủ đoạn. Có thể đại thoại vương triều bên này tu sĩ tự nhiên cũng sẽ phản kích. Từng cái thân mặc đồ đỏ tế tư, tế sư xuất hiện, toàn thân dung hỏa, đồng dạng là thi triển ra các loại thuật pháp. Thưa không hiện ra từng đoàn hỏa cầu khổng lồ, điên cuồng đập về phía Thiên Tiệm Quan mà đi, cũng đối đại cản sĩ tốt tạo thành không nhỏ tổn thất. Song phương đại quân còn chưa va chạm, tu luyện giả ở giữa đấu pháp cũng đã bắt đầu. Sau đó không lâu, đại thoại sĩ tốt cùng đại cản sĩ tốt rốt cục là đoàn binh giao phong, tại Thiên Tiệm Sơn chém giết ở cùng nhau. Đại cản sĩ tốt nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ, giỏi về kết thành cái này đến cái khác chiến trận, chống cự cái này đại thoại sĩ tốt công kích. Mà đại thoại sĩ tốt bởi vì phần Tấn Hỏa Thần ảnh hưởng, tính cách táo bạo, căn bản không có cái gì tính kỷ luật, chính là sách theo binh khí làm. Trong lúc nhất thời, Thiên Tiệm Sơn biến thành núi thây biển máu, liền cả thiên không đều hiện lên mảnh liệt huyết vân, che kín mặt trời. Trình Thạch Khai mấy người cũng là cùng đại thoại cao thủ giao chiến. Huyền Phong Tử trước tiên là đứng tại một chỗ sườn núi, hướng về sông tới đại thoại sĩ tốt không ngừng ném từng đạo phù chú. Những này phù chú ánh sáng màu vàng lóe lên, hóa thành từng khỏa tròn vo cự thạch, hướng về phía dưới sườn núi lăn xuống. Không ít đại thoại sĩ tốt đều bị cự thi cho đè ép thành thịt nát, cuối cùng là một chút đại thoại cao thủ xuất thủ, đem cự thạch đánh vỡ. Có thể Huyền Phong Tử bản thân chính là muốn đem những này đại thoại tu luyện giả dẫn ra ngoài. Tại bọn họ xuất thủ nháy mắt, trong tay Huyền Phong Tử liền xuất hiện 5-6 tấm phù chỉ. Đây là Thiên Lôi phù, chuyên môn dùng để đối phó những này đại thoại tu luyện giả. Một bổ một cái chuẩn. Tốt lên đường a. Huyền Phong Tử cầm trong tay lôi phù chỗ thôi động. Vâng. Trong khoảnh khắc, mấy đạo quần quần thuần dương tiên lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem mấy cái kia đại thoại tu luyện giả hành thành cho bụi. Hắc hắc, cái này lôi phù sát thực dùng tốt. Khó trách Lý Thương tiểu tử này hỏa nhiều như thế. Huyền Phong Tử cười đắc ý, hắn đang muốn lại ra tay. Lão đạo sĩ, ngươi tử kỳ đến rồi. Một cỗ cùng nhiệt viêm phong đột nhiên thổi đến mà đến, giữa không trung liền hóa thành một cái xích hồng long trảo, ép hướng đầu của Huyền Phong Tử. Một cái ngũ giai luận đàn cũng dám tìm lão đạo phiền phức. Huyền Phong Tử cười lạnh một tiếng, trong tay một kiếm hướng về phía trước phát chạm. Phốc phốc. Cái kia nhìn như uy lực kinh người xích hồng long trảo đúng là bị một kiếm cho bổ ra. Đồng thời, núp ở xích hồng long trảo phía sau đại thoại cao thủ cũng bị một kiếm mở ra lồng ngực. Phá. Huyền Phong Tử khẽ quát một tiếng. Một kiếm rung động tinh mịn kiếm khí. Phốc phốc một tiếng. Lồng ngực của đối phương tựa như tổ ong bị xuyên thủng. Một vị ngũ giai cao thủ cứ như vậy chết tại Huyền Phong Tử dưới kiếm. Đáng ghét lao đạo sĩ. Có một vị hồng y tế sư chú ý tới Huyền Phong Tử động tĩnh bên này. Cái này hồng y tế sư pháp khí rất đặc thù, chính là một chuỗi đỏ thâm xiềng xích quanh quẩn lên hỏa diễm, bị hắn vung động, tựa như hỏa mãn quấn quanh hướng Huyền Phong Tử. Cuối cùng đến cái lục giai, sắc mặt của Huyền Phong Tử ngưng lại. Hắn lúc này đem chính mình tiểu hồ lô lấy ra. Hô hô, cái này tiểu hồ lô cấp tốc biến lớn, đồng dạng là đập về phía vị kia hồng y tế sư. Đồng thời, Huyền Phong Tử chân đạp càn khôn bộ, thân hình mở mịt, né tránh cái kia xích hồng khóa liên công kích. Vị kia hồng y tế sư nhìn xem đập tới tiểu hồ lô, sắc mặt trầm xuống. Giang giác, hắn cấp xương văn rèn, năm ngón tay bóp cùng một chỗ, đánh ra thần diễm trọng quyền. Giờ khắc này, nắm đấm kia nóng rực như lại nhận, tương đối đáng sợ. Bành! Liên tiểu hồ lô đều bị một quyền đánh bay ra ngoài. Phốc phốc! Một vệt rét lạnh kiếm quang bất ngờ đánh tới, thẳng cho Hồng Y tế sư trong mắt. Một kiếm này, cái kia Hồng Y tế sư cũng không dám bị đâm trúng, hai tay huy động lên đến, kéo theo lên xích sát, muốn đem một kiếm cho cô lấy. Huyền Phong Tử khẽ quát một tiếng, cổ tay chuyển động, một kiếm múa động, không ngừng cùng xích hồng khóa liên va chạm giao kích. Hắn kiếm pháp tinh diệu, Hồng Y tế sư chỗ nào là đối thủ, rất nhanh liền một kiếm sờ soạn cái cổ. Phân tấn hòa thần, ban cho ta thần uy. Hồng Y tế sư cái cổ quần cuộn chảy máu, còn có thể ngửa mặt lên trời dài giống. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, Hồng Y tế sư toàn thân bốc lên đại hỏa, hóa thành một đầu xích hồng long viên, vết thương trên cổ tại xích viêm đốt cháy bên dưới bắt đầu khép lại. Quả nhiên, cái này đại thoại vương triều tu luyện giả đều có thể thần tính kỳ biến. Cái này sức mạnh của phần tấn hỏa thần sát thực khôi phục rất mạnh, nếu không phải thiên địa quy tắc hạn chế, chỉ sợ đều có thể giáng lâm bên dưới lực lượng. Sắc mặt Huyền Phong Tử ngưng tụ nặng. Điểm này, Lý Thương đã sớm giao hẹn qua. Đối với phần tấn hỏa thần mà nói, một chút thần tính lực lượng căn bản không quan trọng. Những này tín đồ chỉ cần hướng phần tấn hỏa thần cầu nguyện, cơ bản liền có thể hạ xuống thần tính. Chỉ là muốn nhìn những này tín đồ bản thân có thể thừa nhận được rất mạnh thần tính lực lượng. Tiếp nhận tự thân tu vi quá thấp, tiếp nhận quá nhiều thần tính lực lượng, chỉ sẽ trực tiếp hóa thành tro. Lúc này, Huyền Phong Tử lấy ra ba tấm tử tiêu lôi phủ, hướng về thân kiếm một bệt. Lý Thương để lại cho chính mình nhiều như thế trương tử tiêu lôi phủ, hiện tại chính là dùng tới thời điểm. Tử tiêu chiêu chiêu, lôi đỉnh cuộn cuộn. Vâng. Ba bó tràn đầy hủy diệt khí cơ tử tiêu lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống, đánh vào mới vừa thần tính kỳ biến trên người Hồng Y tế sư. Nếu như một đạo tử tiêu lôi đỉnh rơi xuống, đối phương bằng vào thần tính kỳ biến, có thể miễn cưỡng gánh vác được, chỉ là sẽ bị thương nặng. Nếu như là hai đạo tử tiêu lôi đỉnh, có thể không có thể còn sống sót liền nhìn mệnh. Có thể ba đạo tử tiêu lôi đỉnh, đó chính là có thể hay không bị chém thành bụi vấn đề. Vâng. Ba đạo tử tiêu lôi đỉnh đồng thời bộc phát, đem chỗ này sơn mạch khe núi đều cho bổ ra một cái đen hố. Đến mức vị kia Hồng Y tế sư, tự nhiên là đã thành cho. Ha ha ha. Phần tấn hỏa thần tế sư không gì hơn cái này. Thương quái. Huyền Phong Tử gọi về tiểu hồ lô, dài rót một cái, ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này, đại thoại sĩ tốt còn đang liều mạng xuống tới. Huyền Phong Tử không có bất kỳ cái gì động tác, một thân ảnh ngăn tại bên cạnh hắn. Đó là cái hai mắt hiện ra màu vàng đường vân oai hùng thiếu niên. Giống. Thiếu niên phát ra một tiếng hổ gầm, tay cầm kim sắc đại kích, một mình thẳng hướng đại thoại đại quân mà đi. Chương 526, nói được thì làm được. Chương 526, nói được thì làm được. Linh siêu không hổ là diệt thần đại thánh huyết mạch hậu duệ. Khí thế kia sắc thực đủ mạnh. Huyền Phong Tử thấy được một màn này, cười ha ha. Lấy tu vi linh siêu, đối phó những này đại thoại sĩ tốt khẳng định không có vấn đề gì. Nếu là một mực bảo vệ linh siêu, không cho nó xuất thủ, ngược lại càng bất lợi cho hắn trưởng thành. Linh siêu cầm trong tay kim sắc đại kích, một cỗ kinh người sát khí từ trong cơ thể nổ bắn ra. Những nơi đi qua, một đạo đạo tính mệnh giống như chém dưa thái rau bị hắn chỗ thu hoạch. Mấy vị đại thoại cao thủ thấy thế, đồng thời lấy ra pháp khí phóng tới linh siêu. Trong đó có một đạo quanh quần xích quang lưới lớn, phô thiên cái địa, muốn đem linh siêu bao lại. Còn có hai người tay cầm sát phạt bình, cuốn theo nóng rực mãnh liệt diễm quang đánh tới. Những người này đều là ngũ giai ẩn đàn cảnh tu sĩ, thực lực không kém. Linh siêu cặp kia mắt vàng hiện lên dọa người sát khí, đơn tay nắm chặt đại kích vung lên. Phốc phốc, một đạo thần quang lướt đi, khoảnh khắc đem tấm kia xích quang lưới lớn chặt đứt. Ngay sau đó, linh siêu thả người bật lên, trong tay kim sắc đại kích hướng về hư không một thứ. Hiu 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 từng chùm thần quang rơi xuống, cùng hai cái kia đại thoại cao thủ giao phong. Cái này thần quang càng thêm chói mắt, để hai người này dần dần mất đi thị lực, trước mắt thay đổi đến đen kịt một màu. Đợi đến bọn họ muốn dùng linh cảm đi phát giác xung quanh tất cả thời điểm, thần hồn cũng vì đó run rẩy. Bởi vì bọn họ chỉ cảm thấy ẩn chứa khủng bố sát khí thần quang nuốt hết hướng chính mình, trừ cái đó ra, rốt cuộc cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Phốc phốc. Cuối cùng, hai người này đầu bị linh siêu huy động thần quang đại kích chém xuống. Giết xong hai người này, ánh mắt linh siêu bình tĩnh đến lạ thường. Có diệt thần đại thánh truyền thừa, cùng với diệt thần đại thánh huyết mạch, hắn thậm chí giống như Lý Thương, có vượt cấp chiến đấu tư bản. Còn có ngươi. Ánh mắt của linh siêu khóa chặt tại một chỗ. Một đạo thân mặc đồ đỏ thân ảnh chính đang thoát đi. Đây cũng là thôi động xích quang lưới lớn tu luyện giả. Linh siêu không muốn buông tha đối phương, đơn cầm trong tay kim kích giết đi qua. Thiên Tiệm Sơn tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt huyết tinh. Lần này, song phương vương triều chủ lực đại quân cộng lại vượt qua 100 vạn người, đoàn binh giao tiếp, còn có tu luyện giả loại này đại sát khí, để Thiên Tiệm Sơn rất nhanh liền hóa thành huyết đục luyện ngục. Đại Càn vương triều cứ việc nhân số xa xa thế yếu, có thể dựa vào địa lý ưu thế cùng chiến trận, trận tuyến cũng không có sụp đổ. Trừ cái đó ra, Đại Càn vương triều phương diện tu luyện giả, đối kháng đại thoại vương triều cao giai tu luyện giả cũng không rơi vào thế hạ phong. Nếu biết rõ, luận cao giai tu luyện giả số lượng, cho dù đại càn có rất nhiều tông môn tông giáo hiệp trợ, có thể không sánh bằng đại thoại vương triều số lượng. Dù sao phần tấn hỏa thần có gần tới quá nhiều tín đồ, có khả năng không ngừng hạ xuống thần tính trợ giúp tín đồ đột phá. Mà còn đại thoại tu luyện giả có thần linh thần tính tương trợ, tương đối mà nói, sẽ so đại thoại vương triều tu luyện giả thực lực mạnh rất nhiều. Có thể mà lại đại càn vương triều tu luyện giả mỗi lần mắt thấy đánh không lại, liền sẽ ném ra một tấm uy lực kinh khủng tử tiêu lôi phủ. Những này lôi phủ làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, đánh cho đại thoại cao giai tu luyện giả kinh hồn táng đảm. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Thiên Tiệm Sơn mạch thật giống như bị lôi đỉnh chỗ chôn bụi, từng đạo tử tiêu lôi quang rơi đập tại sơn mạch bên trong. Vâng! Chết tiệt! Làm sao sẽ có nhiều như vậy lôi phủ? Phiêu phủ giữa không trung trúc tiêu, nhìn đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết Lý Thương có khả năng họa lôi phủ. có thể một người thật có thể họa nhiều như thế trương uy năng kinh khủng như vậy lôi phủ. Trúc Tiêu khó có thể lý giải được. Hoàng Triều cũng không có để Trúc Tiêu suy nghĩ đi xuống, hắn bàn tay lớn bỗng nhiên chụp vào Trúc Tiêu mà đi. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Hiển nhiên, Hoàng Triều muốn hướng Trúc Tiêu thu lấy thuế má. Đây là Hoàng đạo thiên thế kinh một hạng năng lực đặc thù, cực kỳ bá đạo. Lưu gia có khả năng thống trị đại cản vương triều nhiều năm như vậy, có thể nói năng lực này không thể bỏ qua công lao. Lúc này, Trúc Tiêu liền cảm giác trong cơ thể mình khí cơ đang bị bá đạo vô song rút ra. Có thể đại thoại vương triều cùng đại cản vương triều lẫn nhau ở giữa cũng coi là hiểu tận gốc dễ. Không nghĩ tới ngươi liền lưu ra năng lực này đều học xong. Ngày xưa ngươi có lẽ còn có thể nhờ vào đó áp chế ta lực lượng. Khả thi thay mặt đã sớm thay đổi đến, hoàng quyền suy yếu, thần quyền mới là trí cao vô thượng. Trúc Tiêu điên cuồng cười to. Trong cơ thể hắn phần tấn hỏa thần tính tại lúc này bị châm lửa. Hư ảo mà thần thánh hỏa diễm từ trên người Trúc Tiêu rung động, để hắn có một loại thần thánh cao thượng cảm giác. Mà hoàng triều thuế má cũng bởi vậy thất bại. Đây cũng không phải là nói rõ hoàng đạo thiên thế kinh không cường. Môn công pháp này bản thân chính là quả cầu tuyết loại hình. Nếu như đại càn vương triều có lúc trước thần võ hoàng triều quy mô, hoàng triều một ý nghĩ đều có thể đem Trúc Tiêu cho hút khô. Nhưng bây giờ đại càn quốc vận suy yếu, sát thực so ra kém đại thoại thần quyền. Chấn. Hoàng triều thu không lên Trúc Tiêu thuế má, dứt khoát triệu hồi ra đại càn vương triều núi sông trời trăng, ép hướng Trúc Tiêu mà đi. Phí công giấy rùa. Trong tay Trúc Tiêu hiện lên thần diễm đại kích, của bạo chém ra. Hoàng triều cũng là hai tay cầm thường, hóa thành một đầu thần quang lướt đi. Hai vị quốc chủ như vậy ở trên không đại chiến, bọn họ đều là thất giai tu vi. Một vị là đại càn quốc chủ, dựa vào quốc vận gia trì tạo thành kinh khủng sức công phạt. Một vị khác, đại thoại quốc chủ, có phần tấn hỏa thần chiếu cố, phảng phất một tôn thần lô, có đáng sợ lực bộc phát. Ầm ầm. Trúc Tiêu cùng hoàng triều đại chiến trô đan vào tạo thành khí cơ quyết tán, cũng để cho bầu trời hiện lên một mảnh lại một mảnh hư ảo tươi đẹp màu còn sáng. Không nghĩ tới tiểu tử kia có khả năng hỏa nhiều như thế lôi phủ đi ra. Đáng tiếc nha, nghĩ muốn thừa cơ đánh lén phần biến thành, nhất định là một con đường chết. Đại tế sư nhìn qua biến thành huyết tinh luyện ngục thiên tiệm sơn, hơi xúc động. Từ cục diện nhìn lại, dựa vào Lý Thương vẽ lôi phủ, tựa hồ thật để cho đại cản vương triều cùng đại thoại vương triều lực lượng tương đương. Có thể là lần này đều là xây dựng ở hắn vị này thất giai pháp thân cường giả còn không có xuất thủ tình huống phía dưới. Hiện tại đại cản vương triều trên mặt nổi chỉ có hoàng triều dựa vào quốc vận chi lực cưỡng ép đột phá đến thất giai, trừ cái đó ra lại không thất giai pháp thân cảnh cao thủ. Liền khó giải quyết nhất Lý Thương đều không tại Thiên Tiệm Sơn, mang theo người của Thao Thiết Môn đi đến phần viêm thành đánh lén. Liền hướng cái này Thiên Tiệm Sơn hóa thành một mảnh luyện ngục chi địa a. Đại tế sư Xích Nguyên khẽ mỉm cười, hai tay của hắn giơ cao, lấy ra đại thoại vương triều trọng khí, một viên đỏ đến biến thành màu đen, có đốt cháy thế gian hạt châu. Phần Thiên Châu, cái quả hạt châu này nghe nói là từ phần tấn hỏa thần một giọt máu mà tạo thành, uy lực khó mà dự đoán. Nếu như không có người ngăn cản đại tế sư Xích Nguyên, như vậy đem cả tòa Thiên Tiệm Sơn đều cho luyện hóa, cũng không phải không có khả năng. Có ta ở đây, ngươi sẽ không được như ý. Vâng. Một đạo tử tiêu thần lôi rơi xuống. Không đủ. Xích Nguyên khinh thường lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Đạo kia rơi xuống tử tiêu thần lôi vậy mà liền như thế biến mất. Phần Thiên Châu vẫn còn tại chậm rãi lên không. Xích Nguyên thì là nhìn về phía trước. Một cái khuôn mặt cứng nhắc, đầu đội như ý quán lao đạo sĩ, xuất hiện trong mắt hắn Huyền Minh đạo quan, trước Huyền Hư Tử đến chỉ giáo. Huyền Hư Tử cầm trong tay ngũ lôi lệnh, từ tốn nói: "Hừ, một tên lục giai nguyên thần cảnh, không xứng làm đối thủ của ta." Xích Nguyên khinh miệt lắc đầu. Huyền Hư Tử nhìn qua Xích Nguyên, sắc mặt bình tĩnh, đã như vậy, cái kia bần đạo liền đột phá đến thất giai. Kể từ đó, hẳn là đủ tư cách. Chương 527, chỗ đột phá chương 527, chỗ đột phá dứt lời, Huyền Hư Tử toàn thân hiện lên tinh mịn nóng ánh dòng điện, một cỗ bàng bạc khí cơ đột nhiên từ trên người hắn bộc phát. Cái kia bàng bạc khí cơ tại hư không đan vào, hóa thành một tôn đầu đội cổ quan lão đạo hư ảnh, khí chất cổ sơ mà uy nghiêm. Huyền Hư Tử cũng không nói mạnh miệng, trực tiếp đột phá đến thất giai. Những năm gần đây, tu vi Huyền Hư Tử đã sớm đạt tới lục giai nguyên thần đỉnh phong, chỉ là bởi vì tâm ma chưa trừ bỏ mà chậm trễ đến bây giờ. Lúc trước Huyền Hư Tử đem tâm ma chém dụng, cảnh giới bình cảnh đã sớm vững lòng, có thể nói đột phá liền tại nhất niệm ở giữa. Pháp thân. Xích Nguyên nhắm mắt, hắn không nghĩ tới cái này lão đạo sĩ nói đột phá liền đột phá, không có một chút dây dưa dài dòng. Người của Huyền Minh đạo quan đều là như vậy sao? Thất giai pháp thân cũng không đủ. Xích Nguyên lạnh hừ một tiếng, tay phải giơ lên, hiện ra một thanh xích vũ phiến, hướng về Huyền Hư Tử vô mà đi. Hô 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 theo Xích Nguyên kích động, lấy Huyền Hư Tử làm trung tâm, rung động mạng lớn xích viêm khí lưu, mơ hồ tạo thành hỏa lô hư ảnh, tựa như muốn đem hắn trực tiếp luyện hóa. Phá. Sắc mặt Huyền Hư Tử bình tĩnh, nhẹ nhàng lung lay trong tay ngũ lôi lệnh. Vâng. Ngũ lôi lệnh bắn ra đáng sợ lôi quang, lôi xả tàn phá bừa bãi, đem hỏa lô hư ảnh trực tiếp đánh nát. Đại viêm phần tiên trưởng. Xích Nguyên lại lần nữa vung động trong tay hỏa kỳ. Hắn biết người của Huyền Minh đạo quan không có dễ dàng đối phó như vậy. Theo hỏa kỳ huy động, mạng lớn đỏ rực dáng mây tại hư không tập hợp, tạo thành một cái xích vân bàn tay lớn, quần quanh hỏa sát chi khí, ép hướng Huyền Hư Tử rơi xuống. Thiên lôi dẫn. Huyền Hư Tử quát lạnh một tiếng, điều động trong cơ thể khí cơ cùng trong tay ngũ lôi lệnh bài tạo thành một loại đặc thù cẩm minh. Ông rực trăm lôi quang tại ngũ lôi lệnh bài lóe ra. Trong thoáng chốc, cái này ngũ lôi lệnh bài phảng phất hóa thành một cái lôi truy. Hưu Huyền Hư Tử thi pháp dẫn dắt, đem cái này một cái lôi truy dẫn hướng hư không nện xuống đến xích vân bàn tay lớn. Vâng. Lôi truy rung động ngàn vạn lôi quang, đem xích vân bàn tay lớn đều cho xuyên thủng. Đồng thời, lôi truy trôi lơ lửng ở hư không, vô số sợi lôi quang lan tràn ra. Trong thoáng chốc, như có một gốc lôi cây tại hư không xuất hiện, từng chùm lôi quang từ lôi thuốc vụn bật rủ xuống đến, hóa thành từng đạo lôi đình rơi xuống, hướng về Sích Nguyên cuồng oanh loạn tạc. Nếu như đồng dạng thất giai pháp thân tu luyện giả, xác thực không phải là đối thủ của Sích Nguyên. Có thể Huyền Hư Tử không phải người bình thường, hắn là trên Huyền Minh Quan một nhiệm kỳ đại sư minh. Luận chuyên thừa, luận nội tình đều sẽ không thua cho Sích Nguyên. Ầm ầm, Sích Nguyên đối mặt cái này không ngừng giáng xuống lôi đình, cũng chỉ có thể huy động hỏa kỳ tạm thời phòng thủ. Liên tính ngươi có thể kéo lại cũng vô dụng. Phần Thiên Châu cuối cùng sẽ đem cái này tiên tiệm sơn hóa thành đất khô cằn. Sích Nguyên cười lạnh nói. Lúc này Phần Thiên Châu đã bay tới không trung, hóa thành một mảnh đỏ đến biến thành màu đen dáng đỏ. Liền không trung đều rất giống bị mảnh này dáng đỏ đốt xuyên, xuất hiện một cái cháy đen lô lớn. Trong lòng Huyền Hư Tử nhíu mày, hắn thử nghiệm đem từ lôi cây lực kéo lượng, từng đạo cùng bạo lôi đỉnh đánh rơi về phía cái kia mảnh biến thành màu đen dáng đỏ, lại căn bản vô dụng. Cái kia dáng đỏ nhiệt độ quá cao, liền lôi đỉnh đều bị thiêu đến chôn bụi không còn. Ngược lại Sích Nguyên thừa dịp Huyền Hư Tử lực chú ý bị dẫn dắt, bắt đầu phản công. Rơi vào đường cùng, Huyền Hư Tử chỉ có thể trước tập trung lực chú ý đối phó Sích Nguyên. Có thể đỏ thâm dáng đỏ diện tích như cũ đang không ngừng mở rộng. Ken 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 một bên khác, Hoàng Triều cùng Trúc Tiêu còn tại kịch liệt giao thủ. Tính cách của Trúc Tiêu vốn là đội vàng sao động năng ngược, cùng Hoàng Triều giao thủ lại thật lâu không có đem đối phương áp chế, để trong lòng hắn táo bạo không thể tìm được, chiêu thức thay đổi đến cuồng loạn. Hoàng Triều dựa vào đại càn quốc vận, đối mặt với Trúc Tiêu thế công, không nóng không nổi, trong tay đại thương cuốn theo kim long khí lưu, tựa như hóa thành một phương cung vàng điện ngọc, nguy nhưng bất động. Phần tận chi hỏa, đốt ta sát phàm. Cái này, Trúc Tiêu triệt để không chịu nổi. Hắn giống giận, đem trong cơ thể phần tận hỏa thần tính lực lượng dung nhập thân thể mình. Xem như bị phần tận hỏa thần chỗ chiếu cố người, trong cơ thể Trúc Tiêu phần tận hỏa thần so tất cả mọi người nhiều. Thậm chí liền Sích Nguyên đều không có Trúc Tiêu nhiều như thế. Trong khoảnh khắc, thân thể của Trúc Tiêu liền điên cuồng nhiều sóng dị hóa, hóa thành một đầu xích hồng long viên, tàn mát cực hạn đỏ rực quang diễm. Cho dù Hoàng Triều có đại càn quốc vận hộ thể, đều cảm giác ngũ tạng lục phủ tại tự đốt, huyết dịch đều sắp bị thiêu khô. A Hoàng Triều, bốc cháy lên a. Trúc Tiêu hình thể nhiều sóng phía sau, hai mắt phun lửa, trong tay đại kích hung mãnh đệm xuống. Ho ho ho. Xích viêm đại kích đốt bốc cháy, tạo thành mảng lớn mãnh liệt sóng lửa. Càn khôn chấn thủ. Hoàng Triều hơi nhíu mày, đã vận hành lên đại càn quốc vận, hóa thành một tòa càn khôn đại điện, bảo vệ tự thân. Trúc Tiêu nhiều sóng về sau lực lượng quá mức đáng sợ, hắn cũng chỉ có thể trước tránh né mũi nhọn. Ầm ầm. Trúc Tiêu đối với càn khôn đại điện không ngừng công kích, không chỉ là quăng nện xích hồng đại kích, càng là dẫn động mảng lớn thần diễm, vây quanh cả tòa đại điện đốt bốc cháy. Có thể tòa này càn khôn là có đại càn quốc vận ngưng tụ mà thành, cho dù Trúc Tiêu dùng hết thủ đoạn, cũng không thể nhanh như vậy phá hư. Ta nhìn ngươi cái này càn khôn điện chống chọi bao lâu? Trúc Tiêu triệt để nổi giận, cầm trong tay xích hồng đại kích bị lớn, nện đến càng thêm hung mãnh. Ầm ầm, từng đoàn xích hồng diễm quang không ngừng tại hư không nở rộ, hóa thành rất nhiều đốm lửa nhỏ rơi đập tại Thiên Tiệm Sơn, gây nên mảng lớn cháy rừng. Theo Trúc Tiêu chậm chạp không thể đem cục diện mở ra, Thiên Tiệm Sơn chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đại càn sĩ tốt dùng hết phân chiến, đem đại toại sĩ tốt cái kia cuồng bạo thế công đánh lui một đợt lại một đợt. Mà dù sao nhân số thế yếu, theo thương vong gia tăng, nguyên bản lực lượng tương đương thế cục đang thay đổi, từng cái chiến trận đều xuất hiện tràn ngập nguy hiểm dấu hiệu. Lúc này, nếu như cái kia một nơi bị công phá, liền có thể sinh ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến đại cản sĩ tốt tan tác. Chu Đài là xa trường lao tướng, bắt được chiến trường thời cơ biến hóa, nhưng làm chính là xuất lĩnh lấy còn lại hắc hỏa kỵ, xông về một chỗ hiểm yếu khe núi. Chỗ này khe núi có mấy ngàn đại cản sĩ tốt hợp thành một chỗ đặc thù trận hình phòng thủ, còn có Huyền Âm môn ở một bên hiệp trợ phòng thủ, cho dù bị mấy vạn đại toại sĩ tốt vây công vẫn không có sụp đổ. Chỉ khi nào Chu Đài mang theo hắc hỏa kỵ chém giết vào, vậy liền không đồng dạng. Cái này hắc hỏa kỵ lực trùng kích quá kinh khủng. May mắn Mạc Hàn kịp thời phát giác được hắc hỏa kỵ dị động, quả quyết mang theo Man Nguyệt kỵ đi chặn đường Chu Đài. Chiến trường chính là như vậy, thiên biến văn hóa, nếu là một điểm ứng đối trễ liền sẽ dẫn đến thế cục tan tác. Giết. Thời gian qua đi không lâu, hắc hỏa kỵ cùng Man Nguyệt kỵ va chạm lần nữa. Lúc trước tan tác, để người của hắc hỏa kỵ đều kìm nén hỏa. Dù sao hắc hỏa kỵ tại Đại Toại Vương triều ngang dọc nhiều năm, chưa bao giờ có tổn thất lớn như thế. Lần này đối mặt Man Nguyệt kỵ, bọn họ làm sao cũng muốn đem đối phương xâm phá. Mạc Hàn tương đối bảo thủ, cho dù Man Nguyệt kỵ số lượng nhiều đem gần một nửa, cũng là áp dụng tiên thủ trận thế. Cùng hắc hỏa kỵ đối công, bản thân chính là lãng phí Thiên Tiệm Sơn địa lý ưu thế. Chỉ cần ngăn chặn hắc hỏa kỵ đợt thứ nhất thế công, dựa vào nhân số ưu thế lại chậm rãi từng bước xâm chiếm liền có thể. Mộ Dung Âm nguyên bản thấy được hắc hỏa kỵ vọt tới lúc, giật mình trong lòng. Nếu là trận hình bị hắc hỏa kỵ xuống nát, nàng cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời, may mắn Mạc Hàn chạy tới. Mộ Dung Âm tại phát hiện hắc hỏa kỵ dần dần bị Man Nguyệt kỵ vây quanh thời điểm, đang muốn đàn tấu cổ cầm, quấy nhiễu một cái hắc hỏa kỵ những người kia. Chương 528, chôn cất âm chương 528, chôn cất âm nhưng làm tay của Mộ Dung Âm đặt ở cái kia một tấm cổ cầm lúc, trong đầu xuất hiện một đoạn tràn đầy ô uế tà ác giai điệu. Cái này giai điệu nguyên bản hẳn là Huyền Âm môn ca tụng linh âm chi chủ một đoạn kinh văn, không biết vì sao thay đổi đến như vậy quỷ quyệt. Ngay sau đó, Mộ Dung Âm cảm giác chính mình hai tay sờ tại chớp nước sền sệt làn da bên trong. Nàng cúi đầu xuống, phát hiện cổ cầm cầm thân biến thành một bộ hư thối thi thể, cái kia dây đàn rõ ràng là từ thi thể lan tràn đi ra mạch máu. Làm Mộ Dung Âm nhìn hướng thi thể kia khuôn mặt, phát hiện cùng linh âm chi chủ giống nhau như lúc. Phốc phốc, dây đàn đâm vào chỗ cổ tay của Mộ Dung Âm, mà trong cơ thể nàng thần tính cũng bắt đầu quyết tán. Tử vong mới là êm thai nhất nhạc khúc. Mộ Dung Âm thanh tuyến thay đổi đến khàn khàn khó nghe, hai tay tại cổ cầm đàn đấu. Không chỉ là nàng, liền người của Huyền Âm môn đều thay đổi đến cực kỳ quái dị. Trong cơ thể của bọn họ cắm rễ cái gọi là linh âm chi chủ thần tính, làm linh âm chi chủ lộ ra bộ mặt thật, bọn họ tự nhiên sẽ trong khoảnh khắc bị ô nhiễm. Giang giác, có Huyền Âm môn đệ tử đem tóc của mình rút ra, xem như là tỉ bà dây đàn đả đấu. Có người đem cánh tay của mình trực tiếp chặt đứt, cầm cẳng tay đâm ra mấy cái lỗ nhỏ, trực tiếp thổi. Thậm chí đem lồng ngực xương sườn tháo ra, điên cuồng đập đầu của mình. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia xương sườn đập vào trên đầu, vậy mà phát ra trống to âm thanh. Trong khoảnh khắc, đệ tử của Huyền Âm môn đều thay đổi đến vô cùng vị dị âm trầm. Bọn họ phát ra âm thanh, càng làm cho phụ cận đại cản sĩ tốt lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng cực đoan cảm xúc. Xám xịt, mê mải, hoảng hốt, liên man nguyệt kỵ đều nhận lấy ảnh hưởng. Huyền Âm môn làm phản là chí mạng. Một khi man nguyệt kỵ bị hắc hỏa kỵ phá tan, chỗ này khe núi hơn phân nửa cũng thủ không được, ngay sau đó liền sẽ phóng xạ toàn bộ thiên tiệm sơn chiến cuộc sụp đổ. Mộ Dung Âm, Mạc Hàn giống giận, muốn bay người thẳng hướng Mộ Dung Âm mà đi. Ha ha ha, há có thể để ngươi hỏng đại sự. Chu Đài giờ phút này cũng không chăng bước, trong tay xà mâu đâm ra, chính là muốn đem Mạc Hàn cho cô lấy. Tại đại chiến mở ra phía trước, Trúc Tiêu cũng đã đem Huyền Âm môn sẽ làm phản sự tình nói cho hắn biết. Linh Âm chi chủ chân chính danh tự, gọi là Táng Âm chi chủ, tại Loạn Thần Kỷ Nguyên đã từng cùng phần Tấn Hỏa Thần cũng coi là minh hữu. Mà còn Táng Âm chi chủ cũng không cần cái gì tín đồ, hắn chỉ cần đem khủng bố âm thanh của tử vong truyền bá cho càng nhiều người, liền có thể tăng cường tự thân lực lượng. Cho nên lần này Thiên Tiệm Sơn chi chiến, cũng là hắn truyền bá âm thanh của tử vong thời cơ tốt nhất. Mạc Hàn trong lòng trầm xuống, vắt hết óc nghĩ biện pháp phá cục. Hừ, cái này thanh âm gì, khó nghe muốn chết. Quả thực so Phật gia ca hát còn khó nghe. Một đạo phá la cuốn họng đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này lại tựa như long tượng gào thét, để lại càn sĩ tốt, tâm thần của Man Nguyệt Kỵ thanh minh. Giết. Chí Không Hòa Thượng mang theo một đoàn thể phách hùng tráng tăng nhân, khí thế hung ác xuất hiện. Bành. Chí Không Hòa Thượng huy động Long Lân Côn, đem trước mặt một cái Huyền Âm môn đệ tử đầu nện đến nát bét. Hắn có long tượng thánh Phật Phật lực bảo hộ, căn bản không nhận những này quỷ dị thanh âm ảnh hưởng. Long tượng. Mộ Dung Âm phát ra bén nhọn âm thanh. Ông lần này, Chí Không Hòa Thượng phảng phất tủy não chấn động, lục khiếu chảy máu. Đều là cái gì? Chí Không Hòa Thượng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhiều sóng bành trướng, hóa thành long tượng thủ quái vật, thẳng hướng Mộ Dung Âm mà đi. Phanh phanh phanh, long tượng tự tăng nhân cũng thẳng hướng người của Huyền Âm môn. Chết tiệt, lại là ngươi cái này chết hòa thượng. Chu Đại không nghĩ tới lại là cái này đại hòa thượng hỏng chuyện tốt của mình. Đối phương là thế nào trước thời hạn biết người của Huyền Âm môn sẽ làm phản? Răng rắc sau đó, Chu Đại lại nghe thấy một chút ngai âm thanh. Hắn kinh hãi quay đầu, chỉ thấy lại có một đám đại mập mạp không biết từ nơi nào lao ra, giống như từng toàn núi thịt. Bọn gia hỏa này hình thể khổng lồ, còn có một tấm thao thiết miệng lớn, tùy ý đem hắc hỏa kỵ nắm lên, mở miệng một tiếng, ăn đến chỗ gương. Thao thiết môn, đây không phải là theo cái kia yêu đạo đi phần viêm thành sao? Sắc mặt của Chu Đài đại biến, hắn đang muốn đem tin tức này báo cho Trúc Tiêu. Bang sau đó, một sợi kiếm minh tại trong thai Chu Đài xuất hiện. Chu Đài ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm đạo nhan sắc không đồng nhất kiếm quang từ các cái địa phương dâng lên, thẳng hướng cao giữa không trung Trúc Tiêu mà đi. Dưới không trung cũng hiện lên từng chuôi yếu ớt huyễn kiếm khí, tựa như treo, tản ra khủng bố sắc cơ. Thái Sơ ngũ hành kiếm vực mở. Trúc Tiêu cảm nhận được cái này cố kinh khủng kiếm y nháy mắt, liền giận dữ hét, Lý Thương, ta tại. Năm đạo kiếm quang hòa làm một thể, hóa thành một bó hôi sắc pháp kiếm, thẳng hướng Trúc Tiêu mà đi. Tự tìm cái chết. Trúc Tiêu hai mắt phun lửa, hắn biết chính mình lại một lần bị Lý Thương lừa bẫn. Người này căn vốn cũng không có đi phần biên thành, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết Huyền Âm môn có vấn đề, làm cục lừa dối chính mình. Hắn nhìn qua cái kia một sợi hôi sắc kiếm quang, sinh hồng đại kích triệt để đốt bốc cháy, giống như một ngọn núi lượn nện hạ xuống. Phốc phốc. Hôi sắc pháp kiếm thể hiện ra đáng sợ tan vỡ lực lượng, muốn đem cái kia ngọn núi lửa đều cho xuyên thủng. Trúc Tiêu đem phần tận thần lực đều rót vào đại kích bên trong, núi lửa gần như hóa thành thực chất, phun trào ra nóng rực diễm quang, muốn đem cái kia một sợi hôi sắc kiếm quang đều cho đốt thành tro. Hắn những ngày này cũng nghiên cứu qua Lý Thương thủ đoạn công kích, biết đối phương ngự kiếm chi thuật tương đối lợi hại, chỉ cần luyện hóa đối phương cái này một bó kiếm quang, đối phương liền sẽ tùy ý chính mình xâm lược. Sự thật cũng cùng Trúc Tiêu tưởng tượng bên trong hoàn toàn tương tự. Làm đại kích rơi xuống, nóng rực núi lửa dâng trào diễm quang trong khoảnh khắc liền đem cái kia một sợi hôi sắc kiếm quang đốt thành tro. Không đối. Trúc Tiêu lúc trước liền trải qua một lần làm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hiện ra cái kia áo bào xám thân ảnh, chính hướng về phía chính mình khẽ mỉm cười. Làm đại kích rơi xuống phát tán diễm quang khuyết tán mà ra, lan đến gần cái kia một thân ảnh phía sau, đối phương cũng là bị tùy tiện đốt thành tro bụi. Không tốt, lại là phân thân. Trúc Tiêu không nghĩ tới Lý Thương lại cho chính mình đem chiêu này ra. Nhưng lúc này đây, làm ra một cái phân thân hấp dẫn chính mình có tác dụng gì đâu? Đang lúc Trúc Tiêu nghi hoặc lúc, trong hai nghe đến một đạo nột ngạt giữa dàn lôi âm. Coi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Hư Tử đạo bảo phồng lên, tay phải cầm ngũ lôi lệnh, tay trái bấm niệm pháp quyết. Thiên phạt sinh liên. Làm Huyền Hư Tử dùng ra một chiêu này, trong cơ thể khí cơ đều bị rút sạch, rót vào đến trong ngũ lôi lệnh. Bầu trời cũng tại lúc này hiện ra mảng lớn nồng đậm thâm thúy mây đen, ngàn vạn lôi xả phảng phất giống mạng nhện lan tràn quyết tán. Một bó bóng ánh lôi quang xé rách bầu trời, cuốn theo thiên phạt chi nộ, đánh vào trên người đại tế sư Xích Nguyên. Cái kia lôi quang rơi xuống mấy mắt, vậy mà là tạo thành một đóa hoa sen. Nằm ở hoa sen trung tâm Xích Nguyên, toàn thân dũng động thần diễm, ngăn cản lôi quang chôn bụi, vừa vặn thân vẫn như cũ không khỏi có gấp. Bá, một đạo áo bảo xám thân ảnh cũng tại lôi quang hoa sen bên trong hiện lên. Thân ảnh kia rất trẻ trung, bên cạnh có năm chuôi pháp kiếm vờn quanh, giống như kiếm tiên đến thế gian. Hỏng. Lý Thương mục tiêu là đại tế sư. Trúc Tiêu rốt cuộc minh bạch Lý Thương vì sao dùng phân thân mê hoặc chính mình, không chỉ là mê hoặc tự thân, cũng tại mê hoặc đại tế sư. Mà Huyền Hư Tử đột nhiên đánh ra cái này một cái lôi quang, đem thân thể của đại tế sư Xích Nguyên tê liệt, cũng là vì cho Lý Thương sáng tạo một kiếm mất mạng cơ hội. Lúc này trong mắt Lý Thương chỉ có đại tế sư cái kia bị thiên lôi đánh cho co giật thân ảnh. Giết. Chương 529, đại giới chương 529, đại giới Lý Thương lần này là bày ra hai tầng mê cục. Đầu tiên là mượn Huyền Âm môn, để Trúc Tiêu cảm giác phải tự mình là mang theo người của Thao Thiết môn tiến về phần Viêm Thành tập kích, từ đó hạ thấp cảnh giác. Cho nên coi hắn xuất hiện tại chiến trường một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy hắn liền là hướng về phía Trúc Tiêu mà đi, nghĩ đến đem đối phương một kiếm đánh giết. Trúc Tiêu bản nhân cũng cảm thấy Lý Thương làm nhiều đồ như vậy, chính là nghĩ thừa dịp loạn đánh lén mình. Liên đại tế sư Xích Nguyên cũng đồng dạng bị động tác của Lý Thương mê hoặc, chưa hề nghĩ qua Lý Thương mục tiêu chân chính sẽ là chính mình. Mà Lý Thương đã sớm cùng đại sư Bá Huyền Hư Tử trước thời hạn nói tốt, làm Lý Thương sử dụng phân thân phù công kích Trúc Tiêu nháy mắt, Huyền Hư Tử liền sẽ sử dụng ngũ lôi lệnh, hao hết sạch tự thân khí cơ, đánh ra một cái thiên phạt sinh liên. Huyền Hư Tử không nghĩ qua cái này, một cái thiên phạt chi lôi có khả năng đem Xích Nguyên đánh sát, chỉ cầu đem đối phương khống chế một sát na. Sau đó, chính là Lý Thương thực hiện. Bá năm trôi vờn quanh tại Lý Thương bên cạnh pháp kiếm điên cuồng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một thanh cổ pháp kiếm. Thái Sơ Phá Hư. Lý Thương hai mắt lóe ra thâm thúy ngân quang, cánh tay căng cứng thành thẳng tắp, kéo theo trong tay cổ pháp kiếm, hóa thành một vệt màu xám quang ảnh. Cái này một vệt màu xám quang ảnh nhìn như không đáng chú ý, có thể để Xích Nguyên con ngươi phóng to, tâm thần kinh dị. Phản phất bất luận cái gì sinh mệnh tại cái này một vệt bụi dưới ánh sáng, đều đem vẫn lạc tử vong. Phần giáp thủ tâm. Đại tế sư Xích Nguyên tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, cho dù thân thể bị dòng điện tràn ngập, như cũng liều mạng đem tự thân phần tấn hỏa thần tính cho phóng thích, để thân thể nhiều sóng dị hóa đến nghiêm trọng hơn. Giang giáp. Đại tế sư Xích Nguyên bên ngoài thân mọc ra từng mảnh lân giáp, thiếu đốt hư ảo diễm quang, như cùng một bộ thần diễm khải giáp. Phốc phốc. Hôi sát pháp kiếm tùy tiện xuyên thấu viêm giáp, đâm vào mi tâm của đại tế sư Xích Nguyên. Cho dù Lý Thương hiện nay còn không có đột phá đến thất giai, có thể Thái Sơ kiếp diệt kinh lực phá hoại quá mức khủng bố, huống chi bản thân hắn còn có tiên thiên đạo thể, thiên phú của vạn kiếm quy tâm gia trì. Một kiếm pha yếu đất, cũng không phải là nói lung tung. Thái Sơ kiếp diệt kiếm khí tại đại tế sư Xích Nguyên trong đầu quyết tán. Bành một tiếng, đầu của đối phương nháy mắt bị Thái Sơ kiếp diệt kiếm khí chô xoắn nát, tạo thành bao phủ huyết vụ. Vị này đại tội vương triều đại tế sư, cứ như vậy bị Lý Thương một kiếm nổ đầu. Có thể sắc mặt Huyền Hư Tử càng thêm nghiêm trọng, bởi vì đại tế sư Xích Nguyên khí cơ vẫn tồn tại như cũ, thậm chí còn có một loại cháy hừng hực cảm giác. Lý Thương, cẩn thận! Huyền Hư Tử hét lớn một tiếng. Một bộ áo bào xám Lý Thương nhìn lên trước mặt không đầu thân thể, không có bổ sung một kiếm, lách mình lướt về phía sau bên cạnh. Bá! Một vệt đỏ đến phát ánh sáng đen đoàn từ trời rơi xuống, lại vừa lúc bị Lý Thương chỗ tránh thoát đi. Cái này trùng sáng, chính là lúc trước Xích Nguyên lấy ra phần Thiên Châu. Nguyên bản chỉ cần đợi thêm sức mạnh của phần Thiên Châu tại tích góp một hồi, liền có thể đem cả tòa Thiên Tiệm Sơn đều cho đốt. Có thể bởi vì Lý Thương kỳ chiêu, dẫn đến trước phần Thiên Châu công ngưỡng phí. Lý Thương, những này tiểu thủ đoạn vô dụng. Giờ khắc này, trong phần Thiên Châu vậy mà vang lên âm thanh của phần Tấn Hỏa Thần. Nếu biết rõ, viên này phần Thiên Châu bản thân chính là phần Tấn Hỏa Thần một giọt máu chấu ngưng tụ, ý chí hàng lâm xuống sát thực rất dễ dàng. Bá, có thể theo phần Thiên Châu không có đập trúng Lý Thương phía sau, lại bay thấp tại cổ của Xích Nguyên chỗ. Giang giác. Phần Thiên Châu kịch liệt tiêu đốt, hóa thành một viên hư ảo long biên đầu. Đồng thời, thân thể của Xích Nguyên lại lần nữa tăng vọt, xích hồng lông giống như đại hỏa đốt cháy, thay đổi đến càng thêm xanh tươi nóng rực. Ngươi tên phế vật này đổ vật, tới đây cho ta. Đột nhiên, Xích Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn đưa về phía nơi xa Trúc Tiêu. Phần Tấn Hỏa Thần. Trúc Tiêu cảm giác được lúc này Xích Nguyên khí cơ biến hóa. Hắn biết phần Tấn Hỏa Thần ý thức đã triệt để chiếm cứ thân thể của Xích Nguyên. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ, cảm thấy chỉ cần phần Tấn Hỏa Thần giáng lâm, cái gì Lý Thương, Hoàng Triều, tất cả đều đem hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, hắn chỉ nghe thấy phần Tấn Hỏa Thần hướng về phía chính mình nổi giận gầm lên một tiếng. Trúc Tiêu không biết phần Tấn Hỏa Thần vì sao gọi mình, có thể hắn từ cái này gầm lên giận dữ cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Không! Trúc Tiêu loạn tâm thần, hoảng sợ hét dầm lên. Hắn phát hiện tự thân tại đốt cháy. Dựa theo lẽ thường đến nói, Trúc Tiêu là khống hỏa cao thủ, hắn không nên sợ hãi tự thân tiêu đốt. Nhưng lần này khác biệt, Trúc Tiêu cảm giác được tự thân tất cả đều đang tan rã. Hắn cảm giác trong cơ thể đốt bốc cháy hỏa diễm, ngay tại đem huyết đục của hắn luyện hóa tinh luyện, sau đó hóa thành một đoàn tinh thuần hỏa nguyên. Tựa như phụ thân của mình Trúc Phạm như thế. Tất cả những thứ này, Trúc Tiêu lại không có cách nào, thậm chí liền chạy trốn cũng chưa tới. Bởi vì hắn tan rã tốc độ quá nhanh. Không. Trúc Tiêu nhìn qua phần Tấn Hỏa Thần, khó có thể tin. Chính mình từ sinh ra liền nhận lấy phần Tấn Hỏa Thần chiếu cố. Cũng chính là dựa vào phần này chiếu cố, Trúc Tiêu thậm chí giết chóc phụ thân Trúc Phạm, leo lên đại thoại quốc chủ vị trí. Có thể phần Tấn Hỏa Thần cho hắn tất cả, cũng không phải là không có đại giới. Từ đầu đến cuối, phần Tấn Hỏa Thần liền là muốn bồi dưỡng Trúc Tiêu, trừ hắn nghe lời bên ngoài, liền là nghĩ đến ngày sau giáng lâm, đem thôn phệ luyện hóa, khôi phục nhanh chóng lực lượng. Bây giờ bị Lý Thương ép đến, chỉ có thể trước thời hạn đem Trúc Tiêu luyện hóa. Không đến một hơi, vị này đại thoại quốc chủ liền hóa thành một đám lửa nguồn gốc, bay đến bàn tay của phần Tấn Hỏa Thần tâm. Phốc phốc. Phần Tấn Hỏa Thần miệng rộng mở ra, một cái nuốt vào. Giờ khắc này, Xích Nguyên, Trúc Tiêu cùng với phần Thiên Châu lực lượng bản thân đều dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ cùng nhiệt mà hủy diệt quang diễm ầm vang một phát, mơ hồ trong đó tạo thành một tòa khổng lồ hỏa sơn hư ảnh, phun trào diệt thế khí cơ. liền Lý Thương cùng Huyền Hư Tử đều bị cỗ này khí cơ bắt buộc lui. Bát giai, ý chí của phần Tấn Hỏa Thần giáng lâm, đồng thời muốn đem Xích Nguyên bộ thân thể này tu vi đến bát giai. Huyền Hư Tử đều không thể bình tĩnh. Thần võ kỷ nguyên về sau, cái này cái thế giới bao lâu đều chưa từng xuất hiện bát giai thông huyền cảnh tu luyện giả. Ánh mắt của Lý Thương cũng rất nghiêm trọng. Một khi thật để cho Xích Nguyên thân thể đột phá đến bát giai, hắn cũng không thể cứu vãn. Đồng thời, theo phần Tấn Hỏa Thần giáng lâm, những cái kia đại tội sĩ tốt đều bị khí cơ lây nhiễm, rơi vào nỗi giận điên cuồng trạng thái phía dưới, không muốn sống đánh thẳng vào đại cản sĩ tốt hình thành chiến trận. Ầm ầm, có một ít đối phần Tấn Hỏa Thần có cường nhiệt tín ngưỡng tu luyện giả thậm chí đem tự thân khí cơ cho dẫn nổ. Bản thân đại tội vương triều tu luyện giả, khí cơ liền mãnh liệt nóng rực, một khi dẫn nổ, uy lực đáng sợ. Trong lúc nhất thời, đại càn vương triều phòng tuyến liền xuất hiện to lớn lỗ hổng, bị đại tội sĩ tốt xung phá. Bất quá tệ hơn tình huống còn ở phía sau. Một khi thật để cho phần Tấn Hỏa Thần đem Xích Nguyên tu vi tăng lên tới bát giai, có thể liền Thiên Tiệm Sơn đều muốn hóa thành cho tàn. Bành! Huyền Phong Tử thôi động tiểu hồ lô, đem một cái đại tội tu luyện giả đệm bay ra ngoài. Bành! Cái này đại tội tu luyện giả bay ngược tại nửa đường, thân thể liền hóa thành một đoàn quang diễm nổ tung. Đại tội bọn gia hỏa này, đúng là điên. Huyền Phong Tử bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn qua cái kia một tòa hỏa sơn hư ảnh, trong lòng nặng nề. Lý Thương, ngươi hẳn là sẽ có biện pháp. Trong lòng Huyền Phong Tử thì thầm. Bành! Mặt khác một chỗ, Chí Không Hòa Thượng cũng là hai tay vũ động long lần côn, đem nhiều sóng dị hóa mộ dung âm cho nện thành thịt nát. Hắn cũng quay đầu nhìn một cái tòa kia hư huyễn hỏa sơn, sau đó thẳng hướng những cái kia đại tội sĩ tốt mà đi. Chí Không Hòa Thượng biết tự mình giải quyết không được tòa kia hỏa sơn hư ảnh, có thể hắn tin tưởng Lý Thương một nhất định có thể. Chương 530, đế chiếu chương 530, đế chiếu lúc này, Lý Thương, Huyền Hư Tử, Hoàng Triều ba người cũng tập hợp ở cùng nhau. Ba người bọn họ nhìn qua cái kia một tòa mãnh liệt nóng bỏng hỏa sơn hư ảnh, đều là thần sắc nghiêm trọng. Hai vị đạo trưởng, tiếp xuống liền ta cầu các ngươi rồi. Hoàng Triều nhìn qua cái kia một tòa hỏa sơn hư ảnh, ánh mắt lộ ra kiên quyết. Lý Thương trầm giọng nói, "Thiết huyết hầu, cẩn thận." Hoàng Triều gật gật đầu, đem đại càn bảng cho tế đi ra. Đại càn bảng bản thân là không có bất kỳ cái gì sức công phạt, chỉ là chứa đựng đại càn vương triều quốc vận. Hoàng Triều muốn đến, cũng chính là cỗ này đại càn quốc vận. Một trận chiến này nếu bị thua, đại càn vương triều tự nhiên không còn tồn tại. Đối với Hoàng Triều mà nói, đem những này quốc vận bảo lưu lại đến cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vô số đại càn quốc vận tập hợp tại trên người Hoàng Triều. Giờ khắc này, sau lưng Hoàng Triều hiện ra năm đầu kim long khí lưu, khí thế thay đổi đến uy nghiêm thâm trầm, giống như thượng cổ thiên tử kiếp sau, khiến thiên hạ vạn dân thần phục. Ta chính là đại càn quốc chủ, nhân đây chiếu lệnh. Xích Nguyên, không có thể đột phá. Hoàng Triều mặt không thay đổi nói. Đây là trong Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh ghi lại mặt khác một môn bí thuật, đế chiếu mệnh hiến. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Phổ thiên phía dưới, hoàng quyền chí cao. Chỉ có tự thân quốc vận đủ cường đại, Hoàng Triều nói đến bất luận cái gì lời nói liền như là ban bố chiếu lệnh, hình thành quy tắc pháp lệnh hạn chế đối phương. Bởi vì Bắc Mạc còn cũng không phải là đại càn cương thổ, dẫn đến uy lực sẽ yếu một chút. Nhưng Hoàng Triều trung quy là ngưng tụ đại càn vương triều tất cả quốc vận. Coi hắn mở miệng, lập tức tạo thành đế chiếu chi lực rơi vào Xích Nguyên thân trong cơ thể. Chỉ là nhân gian quốc chủ, cũng muốn hạn chế ta. Phần Tấn Hỏa Thần khinh thường cười to. Hoàng Triều thờ ơ, nếu như Phần Tấn Hỏa Thần có khả năng đem tự thân lực lượng hạ xuống, hắn đế chiếu tự nhiên không dậy được bất cứ tác dụng gì. Nhưng bây giờ Phần Tấn Hỏa Thần, cuối cùng chỉ có thể giáng lâm tự thân ý chí. Đại càn quốc vận, chưa hẳn không thể hạn chế. Giống sau lưng Hoàng Triều năm đầu kim long khí lưu đều tại đây khắc gầm hết lên. Phốc phốc. Hoàng Triều đột nhiên bắt đầu thổ huyết. Nếu muốn hạn chế một vị thần linh thần tính, cũng không phải là dễ dàng như vậy, vị phản phệ cũng là Hoàng Triều trong dự liệu sự tình. Mà phần Tấn Hỏa Thần trước kia cố kia liên tục tăng lên, điên cuồng bộc phát khí thế cũng bị đại càn quốc vận cho áp chế lại. Trước kia ngưng thực lên Hỏa Sơn hư ảnh cũng có tan rã dấu hiệu. Hoàng đạo thiên thế kinh bá đạo, thậm chí liền thần linh đều có thể hạn chế. Cho ta phá. Phần Tấn Hỏa Thần giống giận, nghĩ đến đánh vỡ ràng buộc tại trên người mình đế chiếu hạn chế. Lý Thương cùng Huyền Hư Tử lại sẽ không cho hắn thời gian này. Hoàng Triều đế chiếu chi lực chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ, về sau liền sẽ nhanh chóng tiêu tán. Đến lúc đó, không còn có lực lượng có khả năng hạn chế Hoàng Triều. Thiên phạt sinh liên. Huyền Hư Tử lại lần nữa huy động lên ở trong tay mũ lôi lệnh. Đây là hắn lần thứ hai sử dụng thiên phạt sinh liên. Cái này lôi thuật đối với người thi pháp tiêu hao cũng rất lớn, cho dù là đột phá đến thất giai pháp thân Huyền Hư Tử, liên tục sử dụng hai lần cũng cần tiêu đốt tự thân tinh nguyên mới có thể làm đến. Bành! Kinh khủng lôi vân lại lần nữa tại thiên không tập hợp, tại ngàn vạn lôi xả vũ động phía dưới, một bó thiên phạt chi lôi lại lần nữa rơi xuống, hung hăng đánh vào trên người Xích Nguyên. Lôi quang mãnh liệt bao phủ, lại lần nữa hóa thành một đóa thiên phạt chi liên. Hỏa Sơn hư ảnh cũng tại giờ khắc này bị triệt để đánh vỡ, mà Xích Nguyên thân thể cũng bị điện cháy đen, lông đều dựng lên. Cái này để phần Tấn Hỏa Thần tức giận đến tam thi bạo kiêu. Xem như hỏa thần, hắn tính cách bản thân liền như là hỏa diễm táo bạo, một điểm liền đốt. Chết tiệt Huyền Minh Quan đạo sĩ, giận không nhịn nổi phần Tấn Hỏa Thần, trong tay hiện lên một cây xích hồng đại kỳ, đại lực hướng về Huyền Hư Tử vi động lên đến. Hiu 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 theo xích hồng đại kỳ vũ động, từng chùm đỏ sẫm chùm sáng lướt đi, như tên lửa bay vụt hướng Huyền Hư Tử. Lúc này Huyền Hư Tử kỳ thật tương đối suy yếu, dù sao hắn liên tục sử dụng hai lần thiên phản sinh liên, khí cơ thâm hụt. Đối mặt với bạo lực phóng tới đỏ sẫm hỏa tiễn, trên tay hắn lặng yên hiện ra mấy tấm linh phủ, đem lấy ra. Cái này mấy tấm linh phủ, tự nhiên là Lý Thương đặc biệt cho Huyền Hư Tử chuẩn bị. Đây là lục giai linh phủ, thương lưu phủ. Một khi sử dụng, liền có thể tạo thành một cổ mãnh liệt dòng nước vòng xoáy, đồng thời sinh ra to lớn thủy áp, dùng cho giết địch. Có thể linh phù bản thân sử dụng không cần quá mức câu nệ, có thể linh động. Làm mấy tấm thương lưu phù đồng thời lấy ra, lập tức tại trước mặt Huyền Hư Tử tạo thành một mảnh khuấy động chạy xiết toàn qua thủy lưu. Làm đỏ sầm hỏa tiễn đánh tới, bắn vào cái này bên trong toàn qua thủy lưu, lập tức sinh ra kịch liệt phản ứng. U ngục nước sôi âm thanh xuất hiện, toàn qua thủy lưu không ngừng dâng lên hơi nước. Tại nóng dược hỏa tiễn bốc hơi bên dưới, khuấy động toàn qua đang không ngừng thu nhỏ lại. Có thể Huyền Hư Tử đã sớm lách mình rời đi. Phân Tấn Hỏa Thần không có rảnh lại đi đối Huyền Hư Tử động thủ, bởi vì Lý Thương đã thi triển ra Thái Sơ ngũ hành kiếm vực, thúc dục năm trôi pháp kiếm đánh tới. Lý Thương, tu vi của ngươi cuối cùng vẫn là kém chút. Phân Tấn Hỏa Thần cười lạnh một tiếng. Cho dù hắn bị đế chiếu chi lực hạn chế, có thể xích nguyên bản thân chính là thất giai pháp thân tu luyện giả, lại dung hợp phần thiên châu cùng trong cơ thể trúc tiêu hỏa nguyên, tu vi cũng đạt tới nửa bước bát giai thông huyền cảnh giới. Mà Lý Thương hiện nay vẫn là lục giai nguyên thần cảnh. Phân Tấn Hỏa Thần gấp gáp như vậy xâm lấn đại càn vương triều, cũng là đối Lý Thương trong lòng còn có kiêng kỵ, không nghĩ cho hắn quá nhiều thành thời gian dài. Hô, Phân Tấn Hỏa Thần vung động trong tay xích hồng đại kỳ. Hô hô, màng lớn diễm lặng nhấc lên, rất nhiều hỏa diễm dị thú hiện ra, cùng ngũ hành pháp kiếm quân quýt lấy nhau. Viêm vẫn, trong khoảnh khắc, Thái Sơ kiếm vực phun trào lên xích hồng diễm quang. Phân Tấn Hỏa Thần muốn trước phá Lý Thương kiếm vực. Cứ như vậy, Lý Thương ngự kiếm chi thuật uy năng liền sẽ nhanh chóng hạ xuống. Nếu như là lúc trước đạo chủng còn không có viên mãn Lý Thương, đúng là đỡ không nổi Phân Tấn Hỏa Thần thần tính ô nhiễm, kiếm vực sẽ lập tức sụp đổ. Có thể đạo chủng viên mãn, để Lý Thương có tiên thiên đạo thể, còn có hư tình thần thông, miễn cưỡng tại Phân Tấn Hỏa Thần ô nhiễm phía dưới, đem Thái Sơ kiếm vực duy trì lấy, còn có chút tính bền dẻo. Phân Tấn Hỏa Thần cũng có chút kinh ngạc. Lý Thương chỉ là tu vi lục giai nguyên thần, liền có thể gánh vác được hắn thần tính ô nhiễm. Ngày sau nếu là cảnh giới tăng lên, khẳng định sẽ trở thành hắn dáng lâm trần thế chướng ngại vật. Phân Tấn Hỏa Thần thôi động những cái kia hiện lên ở Thái Sơ kiếm vực xích hồng quang ban. Hiu 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 xích hồng quang ban tại hóa thành từng đoàn lưu hỏa, phản phất thiên tinh rơi xuống đập về phía Lý Thương. Tất nhiên không phá được cái này Thái Sơ kiếm vực, cái kia liền trực tiếp đem bản nhân giải quyết. Thân hình Lý Thương mờ mịt, tại né tránh rơi xuống tinh hỏa đồng thời, ném ra từng đạo tử tiêu lôi phủ. Ầm ầm, từng đạo tử tiêu thần lôi rủ xuống đến, cùng tinh hỏa đụng vào nhau. Bịch làm tử tiêu thần lôi cùng tinh hỏa va chạm nháy mắt, lập tức bạo tạc, bành trướng diễm hỏa khuyết tán mà ra. Một đoàn lại một đoàn diễm hỏa tại bên trong Thái Sơ kiếm vực nổ tung. Thái Sơ lớn chu thiên kiếm hoàn. Lý Thương vọt đến một chỗ địa phương an toàn, hai tay kết ấn. Ông đang cùng xích viêm dị thú dây dưa năm trôi pháp kiếm bị Lý Thương khí cơ lôi kéo, lập tức tụ lại, hóa thành một vòng ngũ hành kiếm hoàn, điên cuồng xoay tròn. Phốc phốc. Nơi ngũ hành kiếm hoàn đi qua, trong khoảnh khắc liền đem xích viêm dị thú cho cắt chém chẳng phá, kéo ra một đầu ngũ thải quan vĩ, bổ về phía Phần Tấn Hỏa Thần mà đi. Phần Tấn Hỏa Thần thấy được cái kia ngũ hành kiếm hoàn, trong đầu lập tức vang lên xích tiên tháp bị chạm phá một màn. Chương 531, Lãnh Uyên chương 531, Lãnh Uyên Lý Thường, ngươi thật là đáng chết. Phần Tấn Hỏa Thần huy động lên ở trong tay xích hồng đại kỳ. Kỳ phiên tung bay cuốn lên, giống như đại nhật rơi đập mà ra. Phanh 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 ngũ hành kiếm hoàn cùng xích hồng đại kỳ liên tiếp va chạm ba lần. Vô tận diễm quang bắn ra rủ xuống, đem hai người vị trí sơn mạch đều cho đốt, hóa thành núi lửa. Lần này chính diện giao thủ, cũng để cho Lý Thương cảm nhận được Phần Tấn Hỏa Thần khủng bố. Cho dù có hoàng triều đế chiếu chi lệnh hạn chế, lúc trước còn bị đại sư bá đánh một cái thiên phạt chi lôi, có thể sức mạnh của Phần Tấn Hỏa Thần vẫn như cũ khủng bố, nóng dữ, giống như núi lửa phun trào. Liên tiếp va chạm, ngũ hành kiếm hoàn cũng dần dần có khuynh hướng hư hỏng. Toái Thiên, Lý Thương cưỡng ép đem sắp sụp đổ ngũ hành kiếm hoàn ngưng tụ, tán phát kiếm quang càng thêm óng ánh, có cắt Toái Thiên uy năng. Truy Nhật, Phần Tấn Hỏa Thần đại lực huy động xích hồng đại kỳ, có đại nhật từ trên cao rủ xuống, có diệt thế đại khủng bố. Vâng. Vũ hành kiếm hoàn bị rơi xuống đại nhật để ép, đột nhiên vỡ vụn. Lý Thương, hóa thành cho a. Phân Tấn Hỏa Thần giữ tợn cười một tiếng, rủ xuống đại nhật tại đập vụn ngũ hành kiếm hoàn phía sau, kéo lấy diễm quang lại đập về phía Lý Thương. Cùng lúc, Lý Thương xung quanh hiện ra mạng lớn mãnh liệt xích viêm, ngăn cản hắn né tránh rời đi. Lý Thương nhìn xem rủ xuống đến đại nhật, thần sắc cũng không bối rối. Hắn một tay phất lên, mấy chục tấm tử tiêu lôi phủ đánh đi ra. Liên Phân Tấn Hỏa Thần thấy được nhiều như thế trương lôi phủ, cũng là ánh mắt kinh ngạc. Tiểu tử này, chẳng lẽ là phủ thần chuyển thế? Ầm ầm. Mấy chục đạo tử tiêu thần lôi đồng thời đánh ra, tạo thành lôi bạo đáng sợ cảnh tượng, cùng rơi xuống đại nhật đụng vào nhau. Lần này, rơi xuống đại nhật không thể gánh vác được, bị lôi quang trô banh diệt vỡ vụn. Phốc phốc. Phân Tấn Hỏa Thần trên tay xích hồng đại kỳ cũng bởi vậy vỡ vụn. Hắn nhìn qua Lý Thương, ánh mắt dữ tợn, lòng bàn tay hiện ra một cái xích viêm trường mâu. Bá. Đừng nhìn cái này một cái xích hồng trường mâu rất bình thường, thực tế ngưng tụ Phân Tấn Hỏa Thần thần tính lực lượng. Ẩn chứa hủy diệt, nóng dục, tận diệt chờ tính. Làm xích hồng trường mâu xuất hiện một khắc này, trong mắt Lý Thương đều rất giống nhìn thấy toàn bộ Thiên Tiệm Sơn, Bắc Mạc, thậm chí đại cản vương triều đều bốc cháy lên lửa lớn rừng rực tình cảnh. Tựa hồ thế gian nhất định biến thành luyện ngục. Phân Tấn Hỏa Thần, ngươi còn nhớ đến Đại Minh Thủy Thần? Lý Thương đột nhiên hỏi. Đại Minh? Bại tướng dưới tay mà thôi. Năm đó hắn chết ở dưới tay ta, bây giờ ngươi cũng đem chết trong tay ta. Ta nhất định là vô địch. Phân Tấn Hỏa Thần cười to nói. Không. Năm đó chỉ là ngươi đánh lén Đại Minh Thủy Thần. Thù này, ta hôm nay thay hắn còn. Lý Thương thấp giọng nói. Ngươi dựa vào cái gì thay hắn còn? Phân Tấn Hỏa Thần cười gằn, cầm trong tay xích hồng trường mâu ném ra. Phá này. Bá. Xích hồng trường mâu hóa thành một bó xích viêm lưu hỏa, đâm về Lý Thương mà đi. Ánh mắt Lý Thương bình tĩnh, hắn đem ngũ hành pháp kiếm gọi đến tại bên cạnh mình. Năm chôi pháp kiếm cấp tốc hóa thành một thanh thâm lam pháp kiếm. Đại Minh Thủy Kiếm. Làm Lý Thương nắm chặt Đại Minh Thủy kiếm nháy mắt, một cái lam sắc lân phiến hiện lên ở chuôi kiếm bên trong. Cái này tấm vậy, chính là từ Đại Minh Thủy thần dụng xuống, về sau từ thánh nữ Minh Nhã đưa tặng cho Lý Thương. Sau đó, cái này một tấm vậy càng là gánh chịu Đại Minh Thủy thần một tia bản nguyên. Chỉ là vì bố trí Huyền Minh đạo cung, Lý Thương đã đem lân phiến bên trong Đại Minh thần nguyên hao hết, mà cái này một tấm vậy thì là dùng để rèn thành Đại Minh Thủy kiếm. Có thể nói, bên trong ngũ hành pháp kiếm, Đại Minh Thủy kiếm mới là Lý Thương chân chính con bài chưa lật. Làm xanh đậm lân phiến xuất hiện một khắc này, Phần Tấn Hỏa thần khẽ chau mày. Đại Minh Hàn Nguyên. Lý Thương hung động trong tay Đại Minh Thủy kiếm. Hắn phản phất người chèo thuyền huy động trúc cây xảo, tại mặt nước nhẹ nhàng tạo nên vận sóng. Một phương thâm thúy mà ngủ say thủy nguyên lặng yên xuất hiện. Đây là thuộc về Đại Minh Thủy thần đặc tính. Thâm thúy, mênh mông, yên tĩnh. Đại Minh Thủy thần thần nguyên đã sớm tiêu tán. Đây là Lý Thương thông qua Đại Minh Thủy kiếm lĩnh ngộ hiểu thấu đáo đi ra kiếm chiêu, thông qua xanh đậm lân phiến, có khả năng đem uy lực mở rộng. Làm phá ngày trường mâu cuốn theo hủy diệt nóng dục đặc tính mà đến, lướt vào cái kia một chỗ thâm thủy thủy huyền phía sau, lại không cái gì động tĩnh. Nước bao dung tất cả. Lý Thương, ngươi chẳng lẽ cảm thấy bằng vào cái này một tấm vảy liền có thể ngăn cản ta đi? Phân Tấn Hỏa thần đột nhiên rơi vào một loại đáng sợ bình tĩnh. Cũng không có vấn đề a. Lý Thương thản nhiên nói. Có đúng không? Vậy ta liền đưa ngươi đi gặp Đại Minh. Đầu của Phần Tấn Hỏa thần đốt cháy lên, rung động cực hạn quang diễm, giống như hóa thành đại nhật. Hắn đây là đem sức mạnh của Phần Thiên Châu triệt để kích phát. Càng nhiều thần tính cũng tại lúc này từ tối tăm thiên ngoại rủ xuống đến. Chiếu lệnh. Phần Tấn Hỏa thần không thể lại giáng lâm thần tính. Hoàng triều vào lúc này lại lần nữa hét lớn. Huyết nhục của hắn điên cuồng khô bại, khuôn mặt khủng bố như sắc khô, hai mắt bạo đột, phảng phất muốn bạo chết. Lại lần nữa tuyên bố đế chiếu chi mệnh sinh ra phản vệ, kém chút để hoàng triều trực tiếp vỡ lạc. Mà Phần Tấn Hỏa thần tính cũng bị đại càn quốc vận chỗ ngăn cách, không cách nào lại từ thiên ngoại giáng lâm. Vô dụng. Phần Tấn Hỏa thần không để ý hoàng triều. Hắn nhìn ra được hoàng triều đã là dầu hết đèn tắt, chỉ cần mình giết Lý Thương, hắn cũng muốn chết. Phần Tấn Hỏa thần thôi động thần diễm, ngưng tụ ra một thanh xích viêm đại kích, lang không thẳng hướng Lý Thương mà đi. Lý Thương cầm trong tay Đại Minh thủy kiếm, đạo bào phồng lên, đối mặt với Phần Tấn Hỏa thần, ánh mắt bình tĩnh, huy kiếm lên địch. Ken 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 song phương tại bên trong thái sơ kiếm vực đại chiến. Phần Tấn Hỏa thần bản thân liền am hiểu đấu chiến, cận thân chiến đấu càng là thế gian vô song, mỗi lần vung kích đều có núi lửa bộc phát lực lượng kinh khủng. Mà Phần Thiên Châu cũng tại tản mát tự thân lực lượng, tạo thành mạng lớn luyện ngục. Tương đương với tại địa phương này, Thái Sơ kiếm vực cùng luyện ngục đồng thời cùng tồn tại. Đối mặt kinh khủng như vậy Phần Tấn Hỏa thần, Lý Thương lại giống như thủy huyền trầm ngưng bình tĩnh. Kiếm thế của hắn, bình tĩnh thâm trầm, lặng yên đem Phần Tấn Hỏa thần chỗ bộc phát lực lượng đều cho tan rã. Thượng thiện ngự thủy, lấy nu thắng cương. Phần Tấn Hỏa thần không ngừng bộc phát luyện ngục chi lực, xích viêm đại kích liên tục cuồng bạo đánh xuống, đem Thiên Tiệm Sơn bổ ra cái này đến cái khác lỗ hổng, hiện ra ngày xưa phong thái. Nhưng dù cho như thế, cũng không có thể đem Lý Thương kiếm thế cho đánh vỡ. Ngày xưa ngươi nếu không phải đánh lén Đại Minh đại thần, mà là song phương chân chính đại chiến một trận, ngươi không thể có thể thắng được Đại Minh thủy thần. Lý Thương thản nhiên nói. Lý Thương, không cần đối ta những lời này. Cái gì đường đường chính chính, sự thật chính là ta còn sống, mà Đại Minh liền thần nguyên đều không tồn tại nữa. Kẻ thắng làm vua, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Phần Tấn Hỏa thần lần này thật không có bị Lý Thương lời nói chọc giận. Vậy lần này, ta thay Đại Minh thủy thần thắng ngươi. Ánh mắt Lý Thương ngưng lại. Ha ha ha, ngươi hiện nay liền hoàn thủ đều làm không được, làm sao thắng ta? Phần Tấn Hỏa thần khinh thường cười to. Hắn cũng muốn chọc giận Lý Thương, phá hư đối phương tâm cảnh. Hắn biết chỉ cần nội tâm Lý Thương bình tĩnh bị đánh vỡ, kiếm thế tự nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Lý Thương tâm như chỉ thủy, không nói thêm gì nữa, huy động Đại Minh thủy kiếm, ngăn trở Phần Tấn Hỏa thần thế công. Lý Thương, ngươi không có bao nhiêu thời gian. Hoàng triều không kiên trì được bao lâu. Không có đế chiếu chi lực hạn chế, ta đem sẽ trực tiếp đột phá đến bát giai thông huyền. Phần Tấn Hỏa thần tiếp tục lên tiếng. Chương 532, đầu nguồn chương 532, đầu nguồn Phần Tấn Hỏa thần lời này, xác thực không có lừa gạt Lý Thương. Dạng này kéo đi xuống, khẳng định là đối Phần Tấn Hỏa thần có lợi. Dù sao hoàng triều bộ dáng như hiện tại, vừa nhìn liền biết chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần hạn chế hắn đế chiếu chi lực tiêu tán, Phần Tấn Hỏa thần liền đem đột phá ràng buộc, đạt tới bát giai thông huyền. Lý Thương thở, đơn cầm trong tay Đại Minh thủy kiếm, không ngừng cùng Phần Tấn Hỏa thần đối chiêu, chém giết. Phần Tấn Hỏa thần vốn chỉ muốn cho Lý Thương một chút áp lực, không nghĩ tới đối phương còn có thể bình tĩnh như vậy. Tiểu tử này chẳng lẽ thật cất giấu con bài chưa lật, vẫn là đang cố làm ra vẻ. Phần Tấn Hỏa thần không thể đem Lý Thương ý nghĩ suy nghĩ đấu. Tới. Lý Thương đột nhiên nói một câu. Đến cái gì? Phần Tấn Hỏa thần sững sờ. Ngay sau đó, hắn nghe đến một trận quần quần dòng nước xiết thanh âm. Thanh âm này là từ dưới mặt đất truyền đến. Không tốt. Phần Tấn Hỏa thần giật mình trong lòng. Hắn đem trong tay xích hồng đại kích đột nhiên đâm vào mặt đất. Phần Tấn bát hoang. Bành. Xích hồng đại kích bắn ra một cô nóng bỏng mãnh liệt ánh lửa, hướng về địa mạch chỗ sâu lan tràn. Trong chốc ngắn này, Thiên Tiệm Sơn sơn mạch đều trong nháy mắt bị đốt đến đỏ bừng, đại lượng nóng rực khói độc dâng lên. Vô dụng. Và lúc này Lý Thương trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn đơn cầm trong tay Đại Minh thủy kiếm, ống tay áo quét mà lên, đột nhiên hiện lên thâm trầm tĩnh mịch của nước. Phần Tấn Hỏa thần, chịu chết đi. Lý Thương khẽ quát một tiếng. Oeng. Một cỗ quần quần dòng nước từ địa mạch chỗ sâu tuôn ra mà đến, như cùng một đầu viễn cổ thủy long tỉnh lại, tạo thành kịch liệt xung kích dòng nước. Liên xích hồng đại kích chỗ tản ra nóng rực diễm quang đều không thể đem đốt cháy làm sạch, ngược lại là bị cỗ này quần quần dòng nước dập tắt. Đây là Minh Hà chi thủy đầu nguồn. Lý Thương đem toàn bộ sức mạnh của Minh Hà thủy mạch đều dẫn động tới. xem như đại minh thủy thần đối thủ cũ, phân tấn hỏa thần đối với minh hà tự nhiên rất quen thuộc. Có thể hắn không nghĩ qua, Lý Thương lại có thể đem toàn bộ minh hà thủy mạch đều cho dẫn tới. Lý Thương đứng ở trên không, quan sát phân tấn hỏa thần. Không sai, đây chính là hắn một mực chuẩn bị con bài chưa lật. Từ vừa mới bắt đầu, hắn để Chí Không Hòa Thượng hấp dẫn hầu minh tiêu đám người lực chú ý, chính là vì không cho người ta phát giác chính mình đang tìm minh hà thủy mạch đầu nguồn. Tại Lý Thương suy nghĩ bên trong, chỉ có mượn nhờ sức mạnh của minh hà thủy mạch mới có cơ hội đem phần tấn hỏa thần đánh bại. Mà Lý Thương lúc trước cùng phần tấn hỏa thần dây dưa, kỳ thực một mực đang tỏa ra đại minh thủy kiếm khí tức, dẫn động minh hà thủy mạch tới. Thái sơ minh hà táng. Ánh mắt Lý Thương nổi lên thâm thúy màu xanh, trong tay đại minh thủy kiếm thoát ly lòng bàn tay. Vâng. Lúc này, minh hà thủy mạch cũng là phóng lên tận trời, hóa thành quần quần sông lớn, cùng đại minh thủy kiếm tan hợp lại cùng nhau, giống như thiên ngoại rủ xuống cổ lão thần hà. Minh hà thủy mạch bản thân chính là khổng lồ dòng sông, chính là thiên địa sơ khai lúc một sợi tiên thiên chi thủy biến thành. Liên về sau đại minh thủy thần cũng đều là tại bên trong minh hà thủy mạch thai nghén mà ra. Cũng bởi vì dựng dục ra đại minh thủy thần, dẫn đến minh hà thủy mạch tiên thiên chi thủy tiêu tán rất nhiều. Có thể chung quy vẫn là lưu lại một tia. Làm Lý Thương dẫn động minh hà thủy mạch, cuối cùng này lưu lại tiên thiên chi thủy cũng bị dẫn dắt, cùng đại minh thủy kiếm cái kia một cái lam sắc lân phiến dung hợp lại cùng nhau. Tại giờ khắc này, một đạo mãng thủ nhân thân, ánh mắt ôn hòa thân ảnh xuất hiện đang cuộn trào dòng nước bên trong. Đại minh, phân tấn hỏa thần tự nhiên không có khả năng không nhận ra đạo thân ảnh này. Đây là hắn một đời địch. Lúc này đại minh thủy thần chỉ là cái kia lưu lại tiên tiên chi thủy hiện hiện ra ấn ký, không có bất kỳ cái gì thần trí, phản phất cùng quần quận dòng nước hòa làm một thể, dù xuống hướng phần tấn hỏa thần mà đi. Năm đó ta có thể giết ngươi, hôm nay cũng có thể đem ngươi hình thần câu diệt. Phần tấn hỏa thần vung tay lên, trong tay xích hồng đại kích tiêu tán, vô tận diễm quang từ hắn thân thể tỏa ra. Một tôn trăm trượng long viên pháp thân bất ngờ xuất hiện. Phần tấn hỏa thần nhìn qua rủ xuống đến quần quận minh hà, hai cái tráng kiện long cánh tay kết thành một cái đặc thủ thủ ấn. Đại phần bất thiên. Phần tấn hỏa thần đánh ra một cái khủng bố sát chiêu. Hai tay của hắn tản ra nóng bỏng biến thành màu đen khủng bố quang diễm. Đây là hủy diệt chúng sinh, hủy diệt trần thế hỏa diễm. Vâng. Minh Hà chi thủy cùng tay của phần tấn hỏa thần ấn đụng vào nhau. Đại bộ phận tại Thiên Tiệm Sơn chiến đấu sĩ tốt, thậm chí lục giai phía dưới tu luyện giả đều trong nháy mắt mất đi. Cái này khí cơ va chạm vượt qua bọn họ có khả năng cảm ứng cực hạn. Liên Lý Thương đều cách xa cái này va chạm trung tâm. Quần quần sóng nhiệt hỗn hợp có hơi nước tại Thiên Tiệm Sơn bao phủ. Trong lúc nhất thời, vậy mà rơi ra nóng bỏng nước mưa. Lý Thương toàn thân đều bị ướt nhẹp, lại cũng không thèm để ý hắn vận chuyển lên động huyền chi nhãn, nhìn về phía trước, chỉ thấy nguyên bản ngọn núi đã biến mất không thấy, biến thành một cái thâm viên cái hố. Đại lượng nóng rực khói trắng từ cái hố bên trong bốc lên. Lý Thương ngang dọc nhảy lên, xuất hiện tại cái hố bên trong. Khu khu cụ, một đạo thi hài hai đầu gối quỳ tại mặt đất. Cổ thi hài này đã không có huyết nục, chỉ còn lại lạnh lẽo bạch cốt, đầu biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một viên ảm đạm hạt châu nổi lơ lửng. Không nghĩ tới, cuối cùng là đại minh giúp ngươi. Trong hạt châu, truyền ra âm thanh của phần tấn hỏa thần. Ta nói qua, ta sẽ thay hắn thắng ngươi một lần. Lý Thương thản nhiên nói, có đúng không? Có thể ta sẽ không chết, mà đại minh mãi mãi đều không về được. Phân tấn hỏa thần điên cuồng cười to, có một ngày ngươi cũng sẽ chết, có một ngày đại minh thủy thần có thể sẽ còn trở về, ai cũng không nói chắc được. Lý Thương mặt không hề cảm xúc, hắn giơ lên trong tay đại minh thủy kiếm, đâm về phía phần thiên châu. Phốc phốc, phần thiên châu bị đại minh thủy kiếm trực tiếp xuyên thủng, sau đó hóa thành từng sợi diễm quang tiêu tán. Dầm dầm nóng bỏng mưa còn tại bên dưới. Lý Thương thu hồi đại minh thủy kiếm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khe khẽ thở dài. Lúc này, đại tội vương triều những cái kia chỉ còn lại hơn 10 vị lục giai tu luyện giả không có ngất, còn tại cùng Huyền Phong tử, Chí Không, Trình Thạch Khai chờ người đại chiến. Có thể theo phần thiên châu bị Lý Thương một kiếm xuyên thủng, phần tấn hỏa thần thần tính biến mất chôn bụi, những này nguyên bản rơi vào điên cuồng táo bạo đại tội tu luyện giả, cảm xúc đột nhiên khôi phục lý trí. Không tốt, phần tấn hỏa thần vậy mà thua. Không có khả năng. Những này đại tội tu luyện giả ý thức được không ổn. Bọn họ cảm giác không biết phần tấn hỏa thần khí cơ. Ha ha ha. Xem ra là Lý Thương thắng. Huyền Phong tử cảm giác được những này đại thoại cao thủ biến hóa sau khi, ngửa mặt lên trời cười to. Chí Không, Trình Thạch Khai đám người nghe thấy tin tức này, càng là hưng phấn. Trong lúc nhất thời, ngược lại là bọn họ thay đổi đến điên cuồng, cuốn lấy những này đại thoại cao thủ. Cuối cùng, chỉ có 2-3 cái đại thoại lục giai tu sĩ thoát đi, còn lại đều bị Huyền Phong tử đám người chém giết. Thiên Tiệm Sơn mạch khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một mảnh mưa lớn tiếng mưa rơi. Thật thắng. Xem ra ta cuộc làm ăn này không có thua thiệt nha. Hạ Tuyên tu vi đạt tới lục giai, tự nhiên không có ngất đi. Hắn giờ phút này, đứng tại mưa lớn mưa to phía dưới, cười ha hả. Lúc trước đáp ứng Huyền Minh đạo quan xuất lực, vốn là bất đắc dĩ. Có thể về sau lừa gạt Huyền Âm môn, hắn cũng bỏ khá nhiều công sức. Hiện tại đại thoại tan tác, đại càn vương triều chắc chắn sẽ giết vào trong đại thoại cương vực, khai cương quét thổ. Cứ như vậy, Bách Bảo môn sinh ý tự nhiên có thể làm to làm cường. Chương 533, ngập trời sát nghiệp. Chương 533, ngập trời sát nghiệp. Giờ phút này, không chỉ là Hạ Tuyên, còn lại tông môn trưởng môn, tông chủ cũng là tương đối vui vẻ. Một trận chiến này thắng, tối thiểu nhất tự thân tông môn đã không còn diệt môn nguy hiểm. Mà đại thoại vương triều như thế khối lớn thịt, bọn họ có thể cũng có thể kiếm một chén canh, có khả năng lớn mạnh thần linh tín ngưỡng. Khu khu. Rốt cục là thắng. Xem ra ta không cần chết, thật tốt. Ta hiện tại còn không thể chết. Hoàng triều bay rơi trên mặt đất, nhếch miệng cười một tiếng. Lúc trước bởi vì hoàng đạo thiên thế kinh phản vệ, hắn sinh cơ cơ hồ bị hao hết. nhưng bây giờ theo phần Tấn Hỏa Thần bị Lý Thương tiêu diệt, rất nhiều đại tội lục giai cao thủ bị chém giết, để hắn chỉ hoãn thở ra một hơi. Nguyên bản còn tại phản vệ hắn Hoàng Đạo Tiên Thế Kinh, giờ phút này phản mà không ngừng vì hắn bổ sung lực lượng. Bởi vì đây là một tràng quốc vận chi chiến, chỉ cần Đại Càn Vương triều có thể thắng bên dưới, tự nhiên sẽ thay đổi lúc trước suy yếu quốc vận, thay đổi đến tràn đầy. Đối với hoàng triều mà nói, hắn nội tâm còn có thiên đại khát vọng muốn thực hiện, tự nhiên không nghĩ cứ như vậy đổ vào bên trong Thiên Tiệm Sơn. Cách đó không xa, Huyền Hư Tử cái kia khuôn mặt tái nhợt cũng nâng lên một vệt mỉm cười. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác hai mắt biến thành màu đen, liền muốn ngã xuống đất mất đi. Liên tục sử dụng hai đạo thiên phạt chi lôi, khí cơ tiêu hao quá lớn, cho dù Huyền Hư Tử cũng nhịn không được. May mắn Huyền Phong Tử kịp thời xuất hiện, đem sắp té ngã Huyền Hư Tử vịn. Ta không có việc gì. Đi, đi nhìn Lý Thương tình huống. Huyền Hư Tử âm thanh suy yếu. Đại sư Minh yên tâm, Linh Siêu đã đi trông nom Lý Thương. Ngươi trước ăn một viên thuốc. Huyền Phong Tử lấy ra một viên linh đan, đút cho Huyền Hư Tử nuốt mà xuống. Một bên khác, tựa như Huyền Hư Tử lo lắng như thế, Lý Thương tình huống cũng rất tồi tệ. Trong cơ thể hắn khí cơ tiêu hao sạch sẽ, tâm thần bị hao tổn. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Thời gian dài cùng phần Tấn Hỏa Thần giao thủ, để trong cơ thể Lý Thương tích xúc quá nhiều nóng dược hỏa độc. Những này nóng dược hỏa độc cần chứa phần Tấn Hỏa Thần thần tính, ngay tại xâm nhiễm hắn ngũ tạng lục phủ, hao tổn tuổi thọ của hắn. Vì bảo mệnh, Lý Thương liền cái hố đều vô dụng đi ra ngoài, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, Đại Minh thủy kiếm đặt ở trên đầu gối, quanh thân bao trùm lấy băng sương, trong cơ thể vận chuyển thái sơ kiếp diệt khí làm hao mòn tàn phá bừa bãi hỏa độc, bên cạnh còn cắm vào một cây chiêu hồn thiên. Hiển nhiên, Lý Thương đang ngồi phía trước, đem U Quỷ gọi ra cho chính mình hộ pháp. U Quỷ, chủ nhân không có sao chứ? Quan tâm Lý Thương tình huống, Linh Siêu nhảy vào cái hố bên trong, nhìn qua ngồi xếp bằng Lý Thương, khẽ nhíu mày. Chủ trong thân thể hỏa độc rất nghiêm trọng, ta chỉ có thể trước đem đóng băng, miễn cưỡng thay hắn áp chế một cái hỏa độc. Bất quá có Đại Minh thủy kiếm tại, tiếp qua một chút thời gian hẳn là có thể hoàn toàn loại trừ hỏa độc, vấn đề không là rất lớn. U Quỷ nói. Linh Siêu thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt. Dứt lời, hắn cũng giống như U Quỷ, tại Lý Thương bên cạnh hộ pháp. Cũng không lâu lắm, Hoàng Triều, Huyền Phong Tử mấy người cũng tới hỏi tình huống của Lý Thương. Biết được Lý Thương tính mệnh không lo, chỉ là cần một chút thời gian hóa giải trong cơ thể hỏa độc, bọn họ mới yên tâm lại. Có U Quỷ cùng Linh Siêu hộ pháp, cũng không cần lo lắng có người quấy rầy Lý Thương. Chỉ là Huyền Phong Tử cuối cùng không yên tâm đệ tử, cũng đi theo Linh Siêu, U Quỷ cùng nhau hộ pháp. Mà Hoàng Triều còn cần xử lý một vấn đề khó giải quyết. Hiện nay Đại Toại Vương Triều bại cục đã định, có thể sống sót Đại Toại sĩ tốt nên xử trí như thế nào? Để lại cho Hoàng Triều suy nghĩ thời gian không nhiều, bởi vì những này Đại Toại sĩ tốt rất nhanh liền sẽ từ hôn mê bên trong tỉnh lại, chỉ có thể ở đây phía trước làm ra quyết đoán. Trình Thạch Khai các tướng lĩnh không dám lên tiếng, bọn họ cũng biết vấn đề này có nhiều khó xử lý. Những này Đại Toại sĩ tốt đều đối phần Tấn Hỏa Thần có cùng nhiệt tín ngưỡng, cho dù hiện tại đầu hàng, chỉ cần ngày sau phần Tấn Hỏa Thần giáng lâm, khẳng định sẽ trực tiếp phản chiến, tạo thành đại loạn. Nhưng bây giờ Đại Toại sĩ tốt còn có nhiều như vậy người sống, liền xem như xung quân đến các nơi đảo quáng đều rất nguy hiểm. Phương pháp đơn giản nhất chính là toàn bộ giết. Có thể quyết định này, người nào đến bên dưới, đây chính là mấy chục vạn cái nhân mạng. Hoàng Triều ý chí sắt đá, hắn cũng không do dự quá lâu, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả Đại Toại sĩ tốt, giết không tha. Vậy hạ Trịnh Thạch Khai nghe được lời của Hoàng Triều, thần sắc khẽ biến. Không cần quên ta, cũng dùng có cái gì gánh vác. Giết như thế nhiều người, cho dù có báo ứng, cũng là từ ta gánh chịu. Hoàng Triều thản nhiên nói. Từ không cầm binh, Đại Toại sĩ tốt quá mức đặc thù, vô luận như thế nào xử lý đều không thích hợp, rất dễ dàng tạo thành đại họa. Hoàng Triều lựa chọn tiếp thu Đại Càn Quốc chủ vị trí phía sau, tự thân đã sớm làm tốt biến thành cho bụi chuẩn bị, lương meo cái này mấy chục vạn người nợ máu lại như thế nào? Trình Thạch Khai không có lại quên, mà là trùng điệp gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Tiệm Sơn biến thành một mảnh tử vong huyết tinh chi địa. Mấy chục vạn Đại Toại sĩ tốt vĩnh viễn lưu tại dãy núi này, đốt cháy thi thể đại hỏa, mấy ngày vài đêm đều không có dập tắt. Sau năm ngày, Hoàng Triều trên người mặc quần phục, đứng tại một chỗ trên đỉnh núi. Hắn phía trước một chỗ sân gốc đang thiêu đốt mãnh liệt đại hỏa. So sánh lúc trước, lúc này Hoàng Triều khí sắc đã tốt quá nhiều. Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh quỷ dị chỗ chính là ở đây. Chỉ cần tu luyện giả có khả năng không ngừng lớn mạnh quốc vận, lực lượng liền sẽ điên cuồng tăng lên. Một khi quốc vận đình trệ, thậm chí suy yếu, liền sẽ sinh ra to lớn phản vệ. Theo Đại Càn cầm xuống Thiên Tiệm Sơn chi chiến thắng lợi, xem như quốc chủ Hoàng Triều không thể nghi ngờ là lớn nhất người được lợi. Hắn có khả năng cảm nhận được chính mình tu vi mỗi một khắc đều tại tăng lên. Vậy hạ, đây là sau cùng mấy vạn người, giết xong liền triệt để kết thúc. Trình Thạch Khai mặc thường phục, đi tới Hoàng Triều bên cạnh. Lúc này hắn đã không có thắng lợi vui sướng, đầy mặt nặng nề. Cứ việc mệnh lệnh là Hoàng Triều hạ, có thể trung quy là hắn tại thi hành. Lập tức giết như thế nhiều người, tâm lý của Trình Thạch Khai áp lực cũng rất lớn. Tốt, vất vả Trình ti thủ. Hoàng Triều gật gật đầu. Vậy hạ, bước kế tiếp chúng ta làm sao hành động? Trình Thạch Khai hỏi. Vì phòng ngừa bên trong Đại Càn sinh loạn, trước hết để cho 20 vạn sĩ tốt trở về đóng quân các nơi. Còn thừa sĩ tốt theo ta đem Bắc Mạc chiếm cứ, sau đó đánh vào Đại Toại Vương Triều. Hoàng Triều trầm giọng nói. Hiện tại Đại Toại Vương Triều thụ trọng thương, ngũ giai, lục giai tu sĩ gần như tử thương hầu như không còn. Đại tế sư Sích Nguyên cùng quốc chủ Trúc Tiêu càng là đã chết tại Thiên Tiệm Sơn. Lúc này không tiến đánh Đại Toại Vương Triều, quả thực là lãng phí cơ hội. Mặt tướng minh bạch. Trình Thạch Khai gật gật đầu. Đúng. Những cái kia người của tông môn tạm thời không thả bọn họ trở về, liền nói là ta ý tứ. Hoàng Triều nói bổ sung. Hắn hiện tại cuốn theo đại thắng chi uy, còn có thể đè ép được những này tông môn giáo phái. Có thể hắn nội tâm vẫn là không yên lòng. Một khi chính mình chinh chiến đại thoại, những này tông môn giáo phái sau khi trở về, có thể ở hậu phương làm cái gì tiểu động tác, còn không bằng tiếp tục mang theo bên người. Minh Bạch. Trình Thạch Khai gật gật đầu. Đúng, Lý đạo trưởng còn không có tình sao? Hoàng Chiêu lại hỏi. Tạm thời không có. Theo như Huyền Phong Tử đạo trưởng nói, có thể còn cần một tháng. Trình Thạch Khai hồi đáp. Một tháng? Hoàng Chiêu thở dài một tiếng. Thời gian này quá lâu. Hiện nay hắn khẳng định không thể lại lưu tại Thiên Tiệm Sơn. Hắn cần mang binh trước đem Bắc Mạc chiếm cứ, sau đó tiến quân đại thoại vương triều. Chương 534, trưởng thành chương 534, trưởng thành một tháng sau. Thiên Tiệm Sơn, trong một vùng sơn cốc. Ken 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 Huyền Phong Tử cùng Linh Siêu ngay tại giao thủ luận bàn. Linh Siêu huy động đại kích, giống như mãnh hổ sổ lồng, hung ác ngang ngược, sát khí mười phần. Ngược lại, Huyền Phong Tử kiếm pháp càng thêm thoải mái phiêu dật, thường xuyên sẽ dùng một chút quái chiêu, để Linh Siêu khó lòng phòng bị. Linh Siêu, an ta một cái long hàm diễm. Huyền Phong Tử đột nhiên há mồm phun ra một đoàn rượu. Đối với Huyền Phong Tử một chiêu này, Linh Siêu đã nếm qua rất nhiều lần thua thiệt, tại bắt được Huyền Phong Tử há mồm mấy mắt, hắn liền lách mình hướng về sau vừa rút lui. Không ngờ Huyền Phong Tử chỉ là hù dọa một cái Linh Siêu, thật chỉ là phun rượu đi ra, không có hóa thành hỏa diễm. Đồng thời, hướng về sau lui Linh Siêu liền cảm giác dưới chân bùn đất đột nhiên rơi vào. Dưới chân hắn phát lực, liền muốn bật lên. Bành! Tiểu hố lô từ trên trời giáng xuống, đem Linh Siêu đập bay mười mấy mét. Hắc hắc. Linh Siêu ngươi vẫn là nộn một điểm. Huyền Phong Tử đem tiểu hồ lô thu nhỏ triệu hồi, đẩy ra nút gỗ, uống một ngụm. Huyền Phong Tử đạo trưởng, vừa rồi ngươi là thuần phát đạo thuật sao? Linh Siêu không hiểu hỏi. Hắn hướng về sau lui lúc, không có cảm giác được khí cơ ba động, kết quả dưới chân thổ địa liền biến thành lưu sa, cái này mới không kịp phản ứng. Vậy khẳng định cũng phải. Ta đã sớm tại nơi đó thả một tấm lưu sa phủ, đặc biệt bức ngươi lui tới đó. Huyền Phong Tử giải ra đáp án. Bộ dạng này Linh Siêu gật gật đầu. Yên tâm, những này chiêu số lao đạo về sau sẽ từ từ dạy ngươi. Huyền Phong Tử cười ha ha nói. Ngươi liền ta cũng còn không có dạy đâu. Một thanh âm trêu ghẹo nói. Huyền Phong Tử cùng Linh Siêu quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Lý Thương đứng tại một chỗ nhà bằng đất phía trước. Chủ nhân, ngươi cuối cùng tỉnh. Linh Siêu hưng phấn chạy đến Lý Thương bên cạnh. Lần này nhờ có ngươi cùng sư phụ, còn có ưu quỷ thay ta hộ pháp, ta mới có thể đem trong cơ thể hỏa độc thần tốc loại trừ. Lý Thương cười nói. Kỳ thật hắn lần này thân chúng hỏa độc, cũng là may mắn mà có tiên thiên đạo thể mới có thể nhanh như vậy khôi phục. Ta cũng không có giúp đỡ được gì, đều là ngươi tự thân thể chất cùng sức khôi phục đủ mạnh. Nếu là lao đạo ta chúng loại này hỏa độc, chỉ sợ liền xương đều bị đốt không có. Huyền Phong Tử ha ha cười nói, hắn dò xét qua trong cơ thể Lý Thương hỏa độc, ẩn chứa phần tấn hỏa thần thần tính, nóng rực vô cùng, đan dược gì đều không có tác dụng. U quỷ đem thân thể của Lý Thương đóng băng, đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ, đều dựa vào Lý Thương chính mình tại gắng gượng chống đỡ. Có Đại Minh Thủy Kiếm áp chế hỏa độc, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lý Thương cười cười, lần này may mắn có ngươi tại, cũng chỉ có ngươi có thể đem phần tấn hỏa thần tiêu diệt. Huyền Phong Tử cảm khái nói, ta cũng là dựa vào sức mạnh của Minh Hà Thủy Mạch mới đưa phần tấn hỏa thần ý thức diệt sát. Chúng chi lần này chỉ là chém giết hắn một sợi ý thức. Lý Thương khẽ lắc đầu. Đương nhiên, nếu như thần linh chân thân có khả năng giáng lâm, hắn cũng ngăn không được. Cái này cũng không chỉ một sợi ý thức. Hoàng Triều một tháng trước liền đã mang binh giết vào Đại Toại Vương Triều. Nghe nói Đại Toại Vương Triều rất nhiều nơi đều đã luân hãm, đây đối với phần tấn hỏa thần mà nói, mới là nhất đại đả kích. Huyền Phong Tử ha ha cười nói, phần tấn hỏa thần có khả năng không ngừng hạ xuống thần tính, thậm chí liền tự thân ý chí đều giáng lâm tiếp theo kia, chính là dựa vào Đại Toại Vương Triều cung cấp khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Có thể theo Hoàng Triều công hãm Đại Toại Vương Triều, sẽ đối phần tấn hỏa thần tín ngưỡng sinh ra to lớn xung kích. Đợi đến Đại Toại Vương Triều triệt để luân hãm, Hoàng Triều khẳng định sẽ còn cấm chỉ dân gian bách tính tín ngưỡng phần tấn hỏa thần. Lý Thương cũng cười nói, nếu là có thể nhìn thấy phần tấn hỏa thần cái kia tức hồn hển dáng dấp liền tốt. Theo Thiên Tiệm Sơn thất bại, hiện tại Đại Toại Vương Triều khẳng định là năm bè bảy mảng, không có khả năng lại tổ chức đại quân ngăn cản Đại Càn Vương Triều tiến công, chỉ còn lại một chút quý tộc thế lực tại tiểu đả tiểu nháo. Hắc hắc, lão đạo ta cũng muốn nhìn. Huyền Phong Tử cũng cười ha hả. Đêm đó, mấy người tại trong sơn cốc uống lên rượu đến. Lý Thương, Thiên Tiệm Sơn chiến sự đã kết thúc, tiếp xuống ngươi làm sao tính toán? Huyền Phong Tử gặm một cái chân gà, tùy ý hỏi. Ta không có ý định đi Đại Toại Vương Triều, hẳn là sẽ tại Huyền Minh Tổ Đỉnh tiếp tục tu luyện. Lý Thương uống một ngụm rượu. Lần này có thể thắng phần tấn hỏa thần, vẫn là dựa vào Minh Hà Thủy Mạch. Nếu là hắn có thể đột phá đến thất giai pháp thân, không cần mượn nhờ những này ngoại lực, đều có thể đem phần tấn hỏa thần bám thân xích nguyên chém giết. Cảnh giới của ngươi tăng lên đã rất kinh khủng. Ta tin tưởng Huyền Minh đạo quan nhiều năm như vậy truyền thừa, cũng không có vị kia tốc độ tu luyện của tổ sư so ngươi nhanh. Có thể thiên địa dị biến sắp đến, ngươi chỉ có thể càng mau một chút. Huyền Phong Tử bất đắc dĩ thở dài. Cũng không phải là hắn đối Lý Thương khắc nghiệt, hắn so với ai khác đều tâm thương mình đồ đệ. Có thể thế sự bất đắc dĩ, khi biết được Lý Thương đạo hiệu là nguyên kiếp phía sau, Huyền Phong Tử liền biết Lý Thương chỉ có thể không ngừng thay đổi đến càng mạnh. Nguyên kiếp, nguyên thủy chi kiếp, cái này đạo hiệu bản thân chính là một cái cự đại nhân quả. Lao đầu ngươi cứ yên tâm đi, lần này ta cùng phần tấn hỏa thần đại chiến một trận, có không ít cảm ngộ. Đột phá thất giai pháp thân hẳn là không cần bao lâu. Lý Thương tự tin nói. Không đủ, thất giai đối với ngươi mà nói xa thiếu xa. Lý Thương, lấy ngươi thiên phú, mục tiêu của ngươi hẳn là trở thành người giống như khai phái tổ sư vậy vật. Sắc mặt của Huyền Phong Tử nghiêm túc. Chỉ có siêu việt khai phái tổ sư, Lý Thương mới có thể tiếp nhận đạo kia hào to lớn nhân quả. Có lẽ ta sẽ vượt qua hắn. Lý Thương nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy liền tốt nhất. Sắc mặt của Huyền Phong Tử nhất chuyển, hiện lên tiểu ý, uống từng ngụm lớn lên rượu đến. Linh Siêu, ngươi tính toán cùng ta lưu tại Huyền Minh Tổ đỉnh sao? Lý Thương nhìn hướng Linh Siêu. Lúc này Linh Siêu có chút do dự. Nó đã không phải là một con kia mèo dở dạ gồng ly, bây giờ tiếp thu diệt thần đại thánh truyền thừa, linh trí đã mở, có chính mình suy nghĩ. Lưu tại Huyền Minh Tổ đỉnh đối với nó đến nói, ngược lại sẽ hạn chế tự thân trưởng thành. Bởi vì yêu tộc thiên tính hiếu chiến, nó nếu muốn nhanh lên tăng lên, phải cùng tu luyện giả không ngừng chiến đấu mới được. Chủ nhân, ta nghĩ tiến về Đại Tọa Vương Triều, nơi đó càng thích hợp ta trưởng thành. Linh Siêu nói, nó lưu tại trong thiên tiệm gốc, chính là lo lắng Lý Thương tình huống. Bằng không, sớm sẽ theo Đại Càn Vương Triều đại quân, thẳng hướng Đại Tọa Vương Triều. Ha ha, cái kia liền đi đi. Cũng không thể bại bởi Đại Tọa Vương Triều những người tu luyện kia, nếu không mặt của ta có thể là cho người ném cũng có. Lý Thương cười ha ha một tiếng. Hắn nội tâm cũng là muốn trước Linh Siêu hướng Đại Tọa Vương Triều chinh chiến. Dù sao mỗi người trưởng thành đường đi cũng khác nhau. Hắn có hệ thống, còn có rất nhiều thần thông, khổ tu liền có thể thần tốc tăng lên cảnh giới. Có thể Linh Siêu không giống, hắn cần càng nhiều chiến giết. Như vậy tiến về Đại Tọa Vương Triều không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Lý Thương, ta có thể muốn trở về một chuyến Thánh Càn Thành. Đại sư Minh đã theo quốc chủ chinh phạt Đại Tọa Vương Triều, hiện nay Thánh Càn Thành liền lục giai cao thủ đều không có. Lúc trước quốc chủ chỉ lo lắng Đại Tọa Vương Triều dương nghiệt tiến về Thánh Càn Thành quấy rối, hiện tại ngươi đã loại trừ trong cơ thể hòa độc, ta cũng có thể yên tâm đuổi đi về. Huyền Phong Tử cũng nói, Hoàng Triều có khả năng tín nhiệm người bản thân liền không nhiều, theo chinh phạt Đại Tọa càng là giật gấu và bay, cho nên chỉ có thể xin nhờ Huyền Phong Tử về Thánh Càn Thành trấn thủ. Chương 535, nhiều ra ký ức chương 535, nhiều ra ký ức Lý Thương đối với tách rời đã tập mãi thành thói quen. Hắn nói khẽ, sư phụ, vậy ngươi liền lại nhiều lưu một ngày, ta lại cho ngươi hỏa mấy đạo phù. Còn có Linh Siêu, ngươi cũng đồng dạng. Linh Siêu lại trực tiếp lắc đầu nói, chủ nhân, ta không cần. Một khi có ngươi linh phù, ta liền sẽ tâm sinh nghỉ lại. Ta muốn càng cực hạ, kích thích hơn chiến đấu. Dạng này mới có thể ma luyện để ta đại thánh huyết mạch tiến một bước kích phát. Lý Thương bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia tùy ngươi vậy. Đây là yêu tộc đặc biệt trưởng thành phương thức, hắn cũng không có miễn cưỡng. Có thể Lý Thương không nghĩ tới, liền Huyền Phong Tử đều lắc đầu cự tuyệt nói, lão đạo ta cũng không cần. Lần trước ngươi cho ta lôi phủ còn có không ít đâu, đầy đủ ta dùng. Chờ ta tiêu hết lại tìm ngươi. Lý Thương chỉ có thể lại gật đầu, thôi ta. Huyền Phong Tử lúc này từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vài hũ rượu, đến, tiếp tục uống rượu, không say không về. Tốt, ta muốn uống thật sảng khoái. Linh Siêu cầm lấy một vò rượu. So sánh Lý Thương đã thành thói quen tách rời khác biệt, Linh Siêu từ trước đến nay quen thuộc đi theo bên người Lý Thương, bây giờ đột nhiên muốn tách rời, mặc dù là chính mình lựa chọn, có thể hắn nội tâm còn có chút hoang mang, không muốn. Có thể Linh Siêu sẽ không dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ nghĩ đến uống rượu hẳn là có thể những phiền não này cho xua tan. Bởi vì hắn nhìn thấy qua rất nhiều lần Lý Thương một thân một mình đang uống rượu. Lý Thương cũng cười nói, nhìn ta đem các ngươi hai cái đều cho qua chén. Huyền Phong Tử khinh thường cười nói, lão đạo ta hiện tại mặc dù đánh không lại ngươi tên tiểu tử tối này, có thể bàn về uống rượu đạo hạnh, ngươi lại uống 10 vạn năm cũng không sánh nổi ta. Ta tối nay liền đem ngươi qua chén, uống. Lý Thương giơ lên vò rượu. Ba người cứ như vậy uống một đêm. Bất chi bất giác, Lý Thương, Huyền Phong Tử, Linh Siêu đều uống say, đều đổ vào mặt đất. Ngày kế tiếp, tia nắng ban mai rơi tại say rượu trên mặt Lý Thương. Hắn có chút mở mắt. Lúc này, Huyền Phong Tử, Linh Siêu đã không thấy bóng dáng, đường ai nấy đi mà đi. Lý Thương đứng dậy, nhìn qua nơi xa dâng lên mặt trời mới mọc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta cũng nên xuất phát. Bá. Lý Thương hóa thành một đạo ánh sáng xám, biến mất tại mảnh sơn cốc này. Cũng không lâu lắm, Lý Thương đi tới Thiên Tiệm Sơn một chỗ cao ngất sơn cốc. Tòa sơn cốc này cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là Huyền Hư Tử vận dụng thuật pháp xây dựng mà thành, được xưng phần thi cốc. Đại Tọa Vương Triều tất cả sĩ tốt đều là bị tại tòa sơn cốc này lừa giết, sau đó bị đốt đốt thành tro. Chết mấy chục người, tòa này phần thi cốc có thể nói là tử khí u trầm, oan khí nồng đậm, giống như u minh địa phủ lâm trầm. Vì trấn áp những này thi khí, oan khí, hoàng triều đặc biệt tại cái này sâu trong thung lũng, kiến tạo một tôn long tượng thánh Phật Phật tượng. Cũng chỉ có cái này một vị, có khả năng đè ép được cái này mấy chục vạn vong hồn tử khí, hoa khí. Lý Thương nhẹ nhàng rơi tại trước mặt long tượng thánh Phật tượng. Tòa này long tượng thánh Phật tượng cao tới 9 mét, khuôn mặt hung ác ngang ngược, chân đạp ác quỷ, có trấn áp vạn tầng địa ngục vi thế. Gặp qua thánh Phật, đây là ưu quỷ, ta sẽ đem nó ở lại chỗ này hấp thu quỷ khí. Lý Thương đem chiêu hồn phiên lấy ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái này đốt hầm thi thể chết như thế nhiều người, đối với ưu quỷ là cơ duyên to lớn. Có thể nơi đây bây giờ là từ long tượng thánh Phật trấn thủ, vì có thể làm cho ưu quỷ bình an hấp thu nơi này quỷ khí, thi khí, tự nhiên chỉ có thể trước cùng đối phương chào hỏi. Bá ưu quỷ liền xuất hiện tại Lý Thương bên cạnh. Long tượng thánh Phật trời sinh liền đối quỷ vật có cực lớn khắc chế. Có thể ưu quỷ thấy được long tượng thánh Phật, hai mắt cũng không hoảng hốt, chỉ là thi lễ một cái. Cố nhân khí tức. Đột nhiên, Lý Thương cùng ưu quỷ cảm giác một cấu ngang ngược sát ý giáng lâm mà đến. Bọn họ thấy hoa mắt, phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh bên trong u minh tử địa. Nơi này có vô số trên người mặc giáp trụ vong hồn tại tiêu rên, rên rỉ, tiêu thảm. Cách đó không xa, long tượng thánh Phật tùy ý ngồi tại một chỗ trên liên hoa đài, mũi dài hất lên, liền đem rất nhiều vong hồn cuốn vào trong mồm, miệng lớn gặm ăn. Gặp qua long tượng thánh Phật, Lý Thương tay nắm nói chỉ. Hắn cùng long tượng thánh Phật cũng coi như là người quen, không có chút nào khẩn trương. Dù sao vị này năm đó cũng là đứng tại Huyền Minh đạo quan bên này. Lúc trước càng là vì Long Tượng Thánh Phật nhắc nhở, Lý Thương mới sẽ ý thức đến kiếp ba quỷ chủ muốn đối với chính mình bất lợi. U quỷ cũng là học theo. Khí tức của nó ta rất quen thuộc, có thể ta không nhớ ra. Long Tượng Thánh Phật khẽ lắc đầu. Hắn sớm tại loạn thần kỷ nguyên liền đã vất lạc. Chỉ là so sánh Đại Minh Thủy Thần, U Tuyền Quỷ Quân, Long Tượng Thánh Phật coi như may mắn, giữ lại một tia nguyên linh. Có thể điều này cũng làm cho Long Tượng Thánh Phật ký ức thiếu hụt rất nhiều. U quỷ đã từng chiếm được qua U Tuyền Quỷ Quân truyền thừa. Lý Thương nói. U Tuyền ánh mắt Long Tượng Thánh Phật hoảng hốt. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, cuối cùng lại lắc đầu. Nhớ không nổi, Lý Thương cau mày nói, Long Tượng Thánh Phật, vậy ngươi còn nhớ kiếp ba quỷ chủ chứ? Lúc trước ngươi từng nhắc nhở ta phải cẩn thận kiếp ba quỷ chủ. Long Tượng Thánh Phật tại cùng Vô Ngã Bản Tướng đại chiến phía sau, rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên lúc đó Lý Thương không có cách nào hỏi thăm. Hiện tại Long Tượng Thánh Phật ý thức lại lần nữa giáng lâm, đương nhiên phải hỏi rõ ràng một chút, cũng có thể đối kiếp ba quỷ chủ càng hiểu hơn. Long Tượng Thánh Phật nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới một chút kiếp ba quỷ chủ là loạn thần kỷ nguyên bắt đầu. Nhưng chúng ta nhưng lại không biết kiếp ba quỷ chủ là thế nào xuất hiện. Lý Thương nghe đến rất nghi hoặc, Long Tượng Thánh Phật, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ kiếp ba quỷ chủ không phải tiên thiên sinh linh thành thần sao? Dựa theo hắn nhận biết, tất cả thần linh đều là từ tiên thiên sinh linh đột phá mà thành. Hậu thiên sinh linh chỉ có khai phái tổ sư đạt tới tương đương với thần linh cảnh giới. Những này tiên thiên sinh linh lẫn nhau ở giữa có lẽ hiểu tận gốc rễ mới đối. Ta không biết kiếp ba quỷ chủ là đột nhiên xuất hiện. Trước đây ta từ chưa biết hắn tồn tại. Liên phảng phất đầu góc ta đột nhiên nhiều một đoạn liên quan tới kiếp ba quỷ chủ ký ức. Long Tượng Thánh Phật trầm giọng nói, đột nhiên xuất hiện. Cái kia kiếp ba quỷ chủ rốt cuộc là vật gì? Lý Thương nhíu mày. Hắn nhớ tới U Tuyền Quỷ Quân tiểu tán, đã từng cùng chính mình đã nói. Long Tượng Thánh Phật, U Tuyền Quỷ Quân từng nói qua, một chút thần linh bị ô nhiễm chẳng lẽ chính là kiếp ba quỷ chủ mang đến những này ô nhiễm? Lý Thương hỏi. Ta ký ức quá mức tán loạn, không cách nào cho ngươi đáp án. Chờ ta nguyên linh khôi phục một chút phía sau, có lẽ mới có thể hồi phục ngươi vấn đề này. Long Tượng Thánh Phật nói. Lý Thương bất đắc dĩ gật đầu. Tiếp theo hơi thở, hắn cùng U Quỷ liền lại xuất hiện tại trong phần thi cốc. U Quỷ, ngươi thật tốt tại chỗ này thôn vệ thi khí, tử khí. Bằng không, liền linh siêu đều muốn vượt qua ngươi. Lý Thương nói. Chủ nhân yên tâm, khổng lồ như thế tử khí, thi khí, ta sẽ tranh thủ đột phá đến thất giai. U Quỷ chân thành nói. Nó bây giờ có U Tuyền Quỷ Quân truyền thừa, còn có thể tại phần thi cốc loại này chỗ tu luyện, có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi, không đột phá đến thất giai đều không thể nào nói nổi. Vậy ta sẽ chờ. Lý Thương cười ha ha một tiếng. Hắn đem U Quỷ thu hồi trong chiêu hồn phiên, sau đó tùy ý tại phụ cận đảo một cái hố, đem chôn ở bên trong. Sau đó, hắn mới ngự kiếm rời đi, hướng về Vọng Châu phương hướng mà đi. Thiên Tiệm Sơn một trận chiến đã kết thúc. Lý Thương cũng lại không nhậm treo, chỉ nghĩ đến trở lại trong Huyền Minh tổ đỉnh cổ tu, sớm ngày đột phá đến thất giai pháp thân. Chương 536, sương mù xám chương 536, sương mù xám bắt mạc. Một cái khuôn mặt bình thường, hai mắt không động thư sinh trẻ tuổi đứng tại một chỗ ngọn núi, nhìn qua phía trước Thiên Tiệm Sơn, khẽ lắc đầu, không nghĩ tới liền phần tấn đều bại bởi Lý Thương đáng tiếc, nếu không phải phần tấn quá mức bảo thủ, nóng lòng cầu thành, cũng sẽ không đem mấy trăm năm cơ nghiệp đều cho chôn bụi. Theo đại tội vương triều sụp đổ, mất đi khổng lồ tín ngưỡng phần tấn, cách chân thân giáng lâm cũng là sẽ không bao giờ. Cái này người trẻ tuổi thư sinh, tự nhiên là Vô Ngã Bản Tướng. Hắn lúc đầu cảnh cáo qua phần tấn hòa thần, đáng tiếc đối phương không nghe lọt tai, một lòng muốn công hãm đại càn vương triều, thu hoạch càng nhiều tín đồ. Nguyên bản dựa theo đại tội vương triều thế lực, là có thể tùy ý nghiền ép đại càn vương triều. Có thể mà lại có Lý Thương cái này dị số xuất hiện, dẫn đến đại tội vương triều tại Thiên Tiệm Sơn đại bại. Hiện nay chỉ còn lại Đại Chu vương triều vị kia. Vô Ngã Bản Tướng khẽ nhíu mày. Đại Chu vương triều giống như đại tội vương triều, đều là tín ngưỡng vào thần linh. Chỉ là Đại Chu vương triều vị kia thần linh rất đặc thù. Bởi vì hắn đối với Đại Chu vương triều vị kia thần linh vậy mà không có bất kỳ cái gì ký ức. Về sau kiếp ba quỷ chủ đã từng mịt mờ nói qua, mới để cho Vô Ngã Bản Tướng đối Đại Chu vương triều vị kia thần linh có một ít nhận biết. Loại này tồn tại lập trường rất khó suy đoán. Có thể Vô Ngã Bản Tướng cảm thấy Đại Chu vương triều vị kia hẳn là cũng sẽ không ngồi nhìn Đại Càn vương triều một nhà độc đại. Lấy hoàng đạo thiên thế kinh khủng bố, một khi Đại Càn vương triều đem đại tội vương triều triệt để thôn phệ, nói không chừng hoàng triều có khả năng đột phá đến bát giai thông huyền. Cứ như vậy, Đại Chu vương triều cũng là tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì hoàng đạo thiên thế kinh tồn tại sẽ để cho hoàng triều duy trì xâm lược tính, sẽ không dừng lại, chỉ lại không ngừng tìm kiếm khai cương thác thổ, tăng cường quốc vận. Một khi không cách nào khống chế hoàng triều, trần thế khả năng sẽ lại ra một vị thánh thiên tử. Đây là bất luận cái gì thần linh đều không muốn nhìn thấy. Cho nên Vô Ngã Bản Tướng cảm thấy đi một chuyến Đại Chu vương triều hẳn là sẽ có thu hoạch. Vọng Châu, Huyền Minh tổ đỉnh, thân ảnh của Lý Thương xuất hiện lần nữa. Lần này hắn thật thành cô gia quả nhân. Ngày xưa còn có linh siêu bồi tại bên cạnh hắn, nhưng bây giờ liền linh siêu đều đi truy tìm tự thân nói. Hô, con đường này sẽ chỉ càng ngày càng cô độc sao? Lý Thương khẽ lắc đầu, phun ra cho khí. Hắn đi tới Huyền Minh đạo đàn bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, từ trong chữ vật giới chỉ đem Đại Minh Thủy Kiếm gọi ra đến. Lúc này Đại Minh Thủy Kiếm nhan sắc muốn so lúc trước càng thâm thúy, mặt ngoài hiện ra gợn nước ba động. Đại Minh Thủy Kiếm tựa hồ hấp thu cái kia một sợi tiên thiên chi thủy, chính tại phát sinh thủy biến. Đây đối với Lý Thương mà nói, đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là Đại Minh Thủy Kiếm thủy biến, còn cần một chút thời gian. Lý Thương đem đặt ở trên đầu gối, liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh nguyên thần thiên, LV5, 16578, 5000. Hiện nay Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh mới vừa đạt tới trung kỳ, muốn tu luyện biên mãn đột phá không dễ như vậy. Đây cũng là Lý Thương tại chuẩn bị đại chiến lúc không có lựa chọn khổ tu Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh, mà là đem đạo chủng cùng Chu Thiên Kiếm Vực Kinh tu luyện tới viên mãn nguyên nhân. Mà bây giờ thời gian dư dả, còn có Tiên Thiên Đạo Thể gia trì, lại thêm tại Huyền Minh Đạo Đàn bên cạnh tu luyện có thể càng dễ dàng cảm ngộ đến đạo ngân, Lý Thương cảm thấy hơn một năm có lẽ liền không sai biệt lắm. Hắn chạy xe không tâm thần, tiến vào tự thân kiếm trì linh hải, xem nhớ tới Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Trong lúc nhất thời, mấy trăm chuôi yếu ớt huyền kiếm khí hiện lên ở phía trên kiếm trì linh hải, theo đặc thù quy tích lướt đi, đan vào thành một phương kiếm trận. Thời gian một năm, trong nháy mắt. Một năm này, đối với Đại Càn Vương triều cùng Đại Toại Vương triều đến nói đều là trọng đại chuyển hướng. Thiên Tiệm Sơn chi chiến phía sau, Đại Càn Vương triều tại hoàng triều dẫn đầu xuống, sáp nhập vào Đại Toại Vương triều cảnh nội. Đại Toại Vương triều bởi vì trúc tiêu, Xích Nguyên đám người đã vẫn lạc tại Thiên Tiệm Sơn, lực lượng cao cấp tử thương thảm trọng, cho dù phần Tấn Hỏa thần thử nghiệm không ngừng hạ xuống thần tính, cũng vô pháp chống cự Đại Càn Vương triều phong mang. Vẹn vẹn thời gian một năm, Đại Toại Vương triều cương vực liền toàn bộ luân hãm, chỉ còn lại một chút dư nghiệt tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Như vậy, Đại Càn Vương triều quốc vận cũng thay đổi suy yếu thế, phát triển không ngừng, cường thịnh vô cùng, có hoành quét ngang trên trời dưới đất thế. Đặc biệt là hoàng triều, tại hoàng đạo thiên thế kinh hiệu quả đặc biệt bên dưới, tu vi cảnh giới của hắn cực nhanh, đạt tới thất giai đỉnh phong, chỉ cần lại đem Đại Toại Vương triều dư nghiệt triệt để quét sạch, đoán chừng liền có thể đánh vỡ thần võ kỷ nguyên về sau, không người đột phá đến bát giai thông huyền ma chú. Mà lại vào lúc này, Đại Chu Vương triều ngồi không yên, bắt đầu tập kết đại quân, tại Long Xà đại trạch biên cảnh, hỏa lực tập trung mấy chục vạn. Nếu biết rõ, Long Xà đại trạch bản thân chính là đại toại, đại càn giảm sóc chi địa. Bây giờ Đại Chu Vương triều cảm nhận được đến từ Đại Càn Vương triều uy hiếp, mới sẽ xuất binh. Nếu như chờ hoàng triều đem Đại Toại Vương triều dư nghiệt triệt để tiêu diệt, sau đó tiêu hóa Đại Toại Vương triều cương thổ, lại đem phong mang nhắm ngay Đại Chu, liền thì đã trễ. Mà Đại Toại dư nghiệt tựa hồ cũng thương lượng với Đại Chu Vương triều tốt đồng dạng, bắt đầu tại Đại Toại Vương triều các nơi gây rối, trong bóng tối không ngừng tổ chức tín đồ cùng nhiệt tập kích quan phủ. Trong lúc nhất thời, nhìn như an ổn xuống thế cục lại trở nên rung chuyển không ngớt. Đối với Đại Càn Vương triều mà nói, mặc dù đã đem Đại Toại chiếm đoạt, có thể căn cơ chưa ổn, rất nhiều tín ngưỡng phần Tấn Hỏa thần dư nghiệt còn núp ở các nơi, tùy thời náo động. Lại gặp Đại Chu quy mô tiến công, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Một khi xử lý vô ý, vô cùng có khả năng để thế cục đảo ngược. Hoàng triều đối mặt với trường hợp này, cũng là tự mình dẫn đại quân tiến về Long Xà đại trạch. Đến mức Đại Toại Vương triều dư nghiệt, liền giao cho Huyền Minh đạo quan cùng với Chấn Thần Tư xử lý. Ngoại giới náo động cũng không ảnh hưởng đến tại Huyền Minh tổ đỉnh khổ tu Lý Thương. Những ngày này, hắn vẫn luôn đắm chìm tại tu luyện bên trong Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh, cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Có Tiên Tiên đạo thể phía sau, Lý Thương phát hiện mình cảm ngộ đạo ngân tỷ lệ lại lần nữa tăng lên. Lần lượt linh quang nhất hiện, để Thái Sơ Kiếp Diệt kinh nghiệm điên cuồng tăng vọt. Mãi đến một ngày này, trong kiếm trì linh hải, Lý Thương nguyên thần phiêu phủ tại cho bụi tĩnh mịch phía trên linh hải, hai mắt nhắm nghiền. Treo ở trên kiếm trì linh hải phương yếu ớt huyền kiếm khí lặng yên hóa thành đồng đậm sương mù xám, đem kiếm trì linh hải đều bao phủ lại. Mà lúc này, hai mắt nhắm nghiền Lý Thương lại không có chút nào cảm giác, bởi vì hắn cảm ứng được một sợi đạo ngân, hoàn toàn đắm chìm tại cảm ngộ bên trong. Một hồi, Lý Thương mới đưa cái kia một sợi đạo ngân triệt để tiêu hóa. Đợi đến mở mắt ra, hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không phải là tại phía trên kiếm trì linh hải, mà là xuất hiện ở một chỗ bị sương mù xám bao phủ không biết chi địa. Nơi này vẫn là kiếm trì linh hải, sao Lý Thương mất đi đối kiếm trì linh hải đặc thù cảm ứng? Tại cái này mảnh giống như hỗn độn hôi vụ chi địa, hắn phát hiện tự thân cảm giác hoàn toàn mất hiệu lực. Chỉ cần cảm giác của mình tỏa ra, liền sẽ bị sương mù xám thôn phệ. Đối với cái này hôi vụ chi địa, Lý Thương cũng không xa lạ gì. Hắn vừa bắt đầu tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh thời điểm, liền thường xuyên quan tưởng ra mảnh này hôi vụ chi địa. Đây là Thái Sơ chi địa, cũng chính là hỗn độn chưa mở thời điểm. Nơi này hẳn là từ ta kiếm chỉ linh hải thuế biến mà thành. Lý Thương hành tẩu tại cái này nồng đậm bụi trong sương mù, có thể hắn đi rất lâu, lại không có mảnh này Thái Sơ chi địa phát giác được bất cứ dị thường nào ba động. Hắn càng giống là bị vây ở vùng khói xám này bên trong, không cách nào thoát khỏi, liền ý thức thoát ly đều làm không được. Chương 537, pháp thân hư ảnh. Chương 537, pháp thân hư ảnh cuối cùng. Lý Thương từ bỏ tại hôi vụ chi địa hành tẩu. Hắn biết chính mình bộ dạng này đi xuống, chỉ sợ lại đi một vạn năm đều không thể đi ra ngoài. Hỗn độn vô biên bát ngát, thậm chí liền không gian khái niệm đều không có, lại thế nào đi, cũng chỉ là tương đương với tại nguyên chỗ xoay quanh. Muốn rời đi hôi vụ chi địa, biện pháp duy nhất chính là đem phá vỡ. Có thể lúc trước phá vỡ Thái Sơ chỉ là Lý Thương quan tưởng. Hiện tại mảnh này hôi vụ chi địa có thể là từ chính mình kiếm chỉ linh hải thuế biến mà thành. Bộ ra hôi vụ chi địa, chẳng khác nào đem chính mình kiếm chỉ linh hải cho phá vỡ. Loại này sự tình, nếu như thành công còn tốt. Một khi thất bại, Lý Thương chính mình liền có thể sẽ hồn phi phách tán. Mà thôi, nếu muốn đột phá, há có thể tiếp mệnh. Lý Thương cười cười, suy nghĩ khẽ động. Bá một thanh hôi sắc pháp kiếm lập tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Thái Sơ phá hư. Lý Thương không do dự, hướng về phía trước nồng đậm sương mù xám, huy động hôi sắc pháp kiếm. Một kiếm này, hắn đem tự thân tất cả kiếm đạo cảm ngộ đều rót đi vào, không giữ lại chút nào, chỉ vì có khả năng một kiếm đem mảnh này nồng đậm sương mù xám cho phá vỡ. Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh chính là muốn tự thân suy nghĩ thông suốt, suy nghĩ không thể xuất hiện bất luận cái gì do dự, hoặc là không xuất kiếm, ra kiếm liền nhất định muốn toàn lực. Một khi lưu lại ba phần lực, liền mất đi Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh bản ý. Phốc phốc, hôi sát pháp kiếm giống như vạch phá bại bẽ, bị mảnh này hôi vụ chi địa cho chém ra một đường vết rách. Theo cái này lỗ lớn xuất hiện, nhìn như vô biên bát ngát sương mù xám lặng yên biến mất. Bùi nặng tĩnh mịch kiếm chỉ linh hải xuất hiện lần nữa ở trong mắt Lý Thương. Một loại huyền diệu cảm ngộ hiện lên ở Lý Thương trong đầu. Nguyên lai đây chính là pháp thân cảnh. Lý Thương cười cười. Hiện thế, Huyền Minh đạo đàn bên cạnh, ngay tại chiều sâu tu luyện, Lý Thương toàn thân ra một cỗ thâm trầm tan vỡ đáng sợ khí cơ. Đây là Thái Sơ Kiếp Diệt Khí. Khí bản thân chính là tu luyện giả tự thân sinh mệnh bản nguyên tạo thành. Làm tự thân khí cơ cùng tiên đạo quy tắc tạo thành một loại phù hợp, liền sẽ hình thành một loại hiện ra. Loại này hiện ra tại tu luyện giới bên trong được người xưng xem như pháp tướng, pháp thân. Lúc này, liền Huyền Minh đạo đàn cũng hơi chấn minh. Lý Thương đối với thiên đạo quy tắc cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Hắn phát tán Thái Sơ Kiếp Diệt Khí càng thêm khổng lồ, tại hư không quyết tán, dần dần tạo thành một đạo cầm trong tay trường kiếm, giống như kiếm tiên thân ảnh mơ hồ. Cùng còn lại đạt tới thất giai pháp thân so sánh, có vẻ hơi nhỏ bé. Dựa theo bình thường logic, bình thường đều là pháp thân càng khổng lồ, thực lực của người tu luyện liền càng mạnh. Có thể Lý Thương không giống. Hắn pháp thân này nhìn chỉ có người bình thường lớn nhỏ, thân hình càng là hư tán trong suốt, phản phất một trận gió đều có thể thổi tan. Mà Lý Thương lại vào lúc này đứng lên, đi tới chính mình trước mặt pháp thân. Thật là khủng khiếp, tan vỡ lực lượng ta cái này pháp thân một tạo thành, Thái Sơ Kiếp Diệt Khí tan vỡ lực lượng lại tăng thêm rất nhiều. Lý Thương cảm nhận được pháp thân bao hàm khí cơ, lại tương đối hài lòng. Hắn tâm niệm vừa động, đem pháp thân thu hồi, đồng thời đem hệ thống bảng điều khiển mở ra. Túc chủ, Lý Thương đạo tính, Hoa Lưu Thiên Phú thần thông, Tiên Tiên đạo thể, Vạn Kiếm Quy Tâm, Ngự Kiếm Chân Ý, Thư Tỉnh, Đạo Tâm Thông Minh. Cảnh giới, thất giai pháp thân Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh pháp thân quyển sách, Level 1, 1, 2000, đạo căn, Level 3, 5321, 3000, Huyền Tiên Chân Phủ Kinh, Level 9, 3316, 7000. Không hề nghi ngờ, giờ phút này tu vi Lý Thương đã đột phá đến thất giai pháp thân. Nếu là tại thiên địa dị biến còn chưa bắt đầu phía trước, thất giai pháp thân cũng đã là trần thế tu luyện giả có khả năng đạt tới cực hạn. Cho dù đến bây giờ, cũng không nghe nói vị kia tu luyện giả có khả năng đột phá đến cái này ràng buộc. Đương nhiên, về sau theo thiên địa dị biến lại lần nữa tăng lên, thần linh có khả năng quấy nhiều sức mạnh của trần thế lại nhiều một ít, bắt giai tu luyện giả hẳn là cũng có thể xuất hiện. Tại lúc trước bên trong Thiên Tiệm Sơn, Phân Tấn Hỏa Thần kém chút liền đem Xích Nguyên Nhục Thân đột phá đến bát giai thông huyền. Tại Huyền Minh Tổ Đỉnh bế quan khổ tu lâu như vậy, cũng không biết ngoại giới là rất cái gì tình huống. Lý Thương mang theo đột phá vui sướng, rời đi Huyền Minh Tổ Đỉnh. Hắn đầu tiên là lấy ra một đạo linh phủ, cùng Huyền Phong Tử liên hệ tới. Một hồi phía sau, Lý Thương liền biết hơn một năm nay phát sinh sự tình. Đại Chu Vương Triều cũng dính vào. Thật đúng là không cho người ta yên tĩnh, không biết cái này sau lưng Đại Chu Vương Triều có hay không thân ảnh của kiếp ba quỷ chủ. Còn có lao đầu bên kia, những ngày này mệt lạ. Lý Thương nói thầm. Huyền Phong Tử hiện nay còn lưu tại trong Thánh Càn Thành trấn thủ. Dựa theo hắn nói tới, hiện tại Thánh Càn Thành tình thế cũng có chút khẩn trương, có thể có đại thoại Vương Triều Dương Nghiệt ẩn nút đi vào, tùy thời phá hư, gây ra hỗn loạn. Cho nên Huyền Phong Tử hiện tại cũng là cả ngày tại trong Thánh Càn Thành trông coi, không dám rời đi, sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lý Thương nghĩ đến trước đi Thánh Càn Thành giúp Huyền Phong Tử bận rộn. Đến mức đại thoại Vương Triều cùng với Long Xà Đại Trạch bên kia chiến sự, hắn tin tưởng Hoàng Triều cùng Đại Sư Bá có khả năng xử lý tốt. Chỉ là rời đi phía trước, Lý Thương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối hộ phách. Bá cung giáp tàn hồn lặng yên hiện lên. Lý đạo trưởng, ngươi cuối cùng đột phá. Thời gian một năm liền đột phá đến thất giai. Cho dù tại thiên tài bối xuất loạn thần kỳ nguyên, ngươi loại này tốc độ tu luyện cũng cực kỳ hiếm thấy. Cung giáp sợ hãi thán nói. Cái kia cùng thần linh tử tự so sánh đâu? Lý Thương cười hỏi. Cung giáp lắc đầu, ta nói đến thiên tài là chỉ nhân tộc tu luyện giả. Những cái kia thần tử thần nữ vừa ra đời liền sẽ có được vô cùng lực lượng cường đại, hoàn toàn không giống. Chỉ bất quá thần linh huyết mạch thành tựu bọn họ, cũng có thể thành bọn họ ràng buộc. Về điểm này, Lý đạo trưởng so những cái kia thần linh tử tự mạnh hơn nhiều. Dựa vào huyết mạch mà thu được lực lượng, chung quy là khó có thể vượt qua đầu vườn. Mà Lý Thương lại có được tiềm lực vô cùng. Ở trong mắt cung giáp, hắn là thật nắm giữ thành thần tiềm lực. Chứ không nói những này, ngươi đối Đại Chu Vương Triều tín ngưỡng Cửu Linh Chân Quân có hiểu qua sao? Lý Thương hỏi. Đây mới là hắn đem cung giáp gọi ra nguyên nhân thực sự. Ta tại loạn thần kỷ nguyên chưa nghe nói qua vị này. Cung giáp lắc đầu nói. Ngươi vậy mà không biết? Lý Thương có chút kinh ngạc. Tại lúc ấy, cửu kiếp bị nạn cảnh tu luyện giả cũng không tính là cái gì cường giả. Dù sao trừ thần linh ra, còn có thần tử thần nữ, còn có tiên tiên sinh linh một chút điệu thấp mà thần bí thần linh, ta không biết cũng bình thường. Cung giáp giải thích nói. Lý Thương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi không biết coi như xong. Lúc trước ta từng đáp ứng ngươi, thay ngươi cải tạo nhục thân. Ngươi cần ta cung cấp cái gì trợ giúp? Lý Thương mấy câu nói đó, chính là cung giáp vẫn muốn nghe được. Hắn mừng lớn nói, Lý đạo trưởng, ta chính mình liền nắm giữ lấy một môn cải tạo nhục thân bí pháp, chỉ cần một chút tài liệu chân quý, đáng tiếc lúc ấy tu vi hầu nghiêm quá thấp, không có cách nào cho ta thu thập. Đối với ngươi mà nói, thu thập những tài liệu này hẳn là rất dễ dàng. Cung giáp biết lấy Lý Thương cùng Đại Càn Quốc chủ Hoàng Triều quan hệ, muốn cái gì tài liệu chỉ là chuyện một câu nói. Lý Thương cũng trực tiếp nói, thời gian xa xưa, có thật nhiều tài liệu danh tự có thể cũng thay đổi. Ta dẫn ngươi đi một chuyến Đại Càn Quốc khố, ngươi muốn cái gì tài liệu chậm rãi tìm. Tìm không được liền lại nói. Chương 538, Dương Nghiệt chương 538, Dương Nghiệt Đại Càn Quốc khố có thể là lưu ra nhiều năm như vậy một mực tích lũy được bảo khố, cái dạng gì chân quý linh tài đều có. Nếu muốn góp đủ cung giáp cải tạo nhục thân linh tài, có lẽ vấn đề không lớn. Đa tạ Lý đạo trưởng. Cung giáp đội vàng hướng Lý Thương hành lễ. Cung tiền bối không cần khách khí, ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Lý Thương khẽ lắc đầu. Dứt lời, hắn liền đem cung giáp tàn hồn một lần nữa thu hồi bên trong hộ phách. Không nghĩ tới liền trước cung giáp thế hệ cũng không nhận ra Cựu Linh Chân Quân. Lý Thương nói thầm một tiếng. Cựu Linh Chân Quân chính là Đại Chu Vương triều tín ngưỡng thần linh. Vị này thần linh nghe nói có 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều nắm giữ lấy khác biệt năng lực. Theo thứ tự là Phúc Khí, Thiên Hai, Nhân Họa, Thọ Nguyên, Vận Khí, Chiến Tranh, Lôi Đình, Thông Âm Dương, Cứu Khổ Cứu Nạn. Trên cơ bản, bách tính sợ hãi, hoảng hốt, cùng với muốn tất cả đồ vật, tại trên người Cựu Linh Chân Quân thực hiện. Nghe nói Đại Chu bách tính đối Cựu Linh Chân Quân có một loại vừa kính vừa sợ cảm xúc. Có thể những này chỉ là đối với Cựu Linh Chân Quân thô sơ giản lược nhận biết, Lý Thương cũng không biết vị này Cựu Linh Chân Quân tình huống thật. Nếu như là ngày trước, Lý Thương có thể đã cảm thấy vị này Cựu Linh Chân Quân có thể quá mức thần bí, cung giáp tiếp xúc không đến cũng bình thường. Có thể Lý Thương nghĩ đến lúc trước cùng Long Tượng Thánh Phật tán gẫu, lại cảm thấy không ổn. Long Tượng Thánh Phật nói kiếp ba quỷ chủ cũng không phải là tiên thiên thần linh, mà là một vị đột nhiên xuất hiện tại ký ức thần linh, cũng chính là hắn xuất hiện, dẫn đến một chút thần linh bị ô nhiễm. Như vậy vị này Cựu Linh Chân Quân, chẳng lẽ cùng kiếp ba quỷ chủ là đồng dạng lai lịch? Cũng không phải là tiên thiên thần linh, mà là tồn tại bí ẩn, đột nhiên xuất hiện tại bên trong trần thế. Lý Thương trầm ngâm. Hắn nghĩ tới đây, lại lấy ra một tờ linh phù. Tấm này linh phù là cùng hoàng triều danh thông dụng. Lý Thương cấp tốc tại trên linh phù mặt viết chữ, hỏi thăm hoàng triều bây giờ Long Xà Đại Trạch tình huống. Rất nhanh, linh phù mặt ngoài bắt đầu hiện lên mấy dòng chữ. Nguyên lai Đại Càn cùng Đại Chu hiện nay đều vẫn chỉ là tại Long Xà Đại Trạch biên cảnh trưng bày đại quân. Bởi vì Long Xà Đại Trạch bản thân địa thế phức tạp, núi rừng đông đảo, lại có độc trùng mãnh thú, không thích hợp đại quân giao chiến. Lúc trước Bắc Mạc cũng là tình huống như vậy, chỉ là theo phần Tấn Hỏa Thần Nguyên rủa tiêu tán, Bắc Mạc sinh cơ sống lại, mới có đại quân tiến công khả năng. Cho nên song phương đều chỉ có thể phái ra tu sĩ tại trong Long Xà Đại Trạch quy mô nhỏ giao chiến, trong thời gian ngắn không đánh được. Lý Thương hiểu rõ xong tình huống phía sau, cũng là để hoàng triều thu thập nhiều một chút Cựu Linh Chân Quân tin tức. Được đến hoàng triều đáp lại phía sau, Lý Thương cái này mới đưa linh phủ cho thu hồi, sau đó ngự kiếm phi hành, đi về phía Thánh Cẩn Thành. Bá đây là hắn bước vào thất giai pháp thân phía sau, lần thứ nhất ngự kiếm phi hành. So sánh lúc trước, Lý Thương lần này ngự kiếm phi hành, có một loại vượt qua thời không cảm giác. Phá Minh kiếm tốc độ quá nhanh, cho dù Lý Thương đều đã thấy không rõ xung quanh, hoàn toàn mơ hồ. Cái này sẽ là của pháp thân chỗ kinh khủng. Làm tự thân khí cơ cùng đại đạo quy tắc phù hợp phía sau, sử dụng bất luận cái gì thuật pháp đều sẽ tăng lên. Thánh Cẩn Thành, trong trấn Tần Tư, Huyền Phong Tử đạo trưởng từ Tiềm Long Ti thăm dò trở về thông tin, xác thực có đại thoại dư nghiệt đã chui vào Thánh Cẩn Thành, đồng thời mai phục. Bọn họ bây giờ ở tại ngoại thành Trạch Đề, ngụy trang thành nơi khác tới Thánh Cẩn Thành làm ăn phụ thương. Sầm Thiệu Nguyên cho Huyền Phong Tử giới thiệu tình huống. Vị này phó ti thủ trấn Thần Tư vẫn luôn lưu tại trong Thánh Cẩn Thành tọa trấn, có thể nói là cẩn trọng. Chỉ là hắn tu vi trung quy là kém chút, những ngày này nhờ có Huyền Phong Tử trợ giúp, mới đưa Thánh Cẩn Thành thế cục cho ổn định lại. Những này đại thoại dư nghiệt thật đúng là ngoan cố nha. Đại thoại vương triều đều không có, còn muốn làm phá hư. Huyền Phong Tử im lặng lắc đầu. Những ngày này, hắn đã sớm dự đoán được đại thoại dư nghiệt sẽ đến Thánh Cản Thành quấy rối, mà người của Tiềm Long Ti càng là trải rộng Thánh Cản Thành mỗi một góc, bất luận cái gì ngoại lai nhân khẩu đều sẽ phải chịu giám sát. Kết quả thật đúng là để người của Tiềm Long Ti tìm tới một chút dấu vết để lại. Hiện nay đại thoại bên kia cũng không yên ổn, các nơi đều có một ít dư nghiệt tại làm loạn. Bọn họ hẳn là nghĩ đến tại Thánh Cản Thành phá hư, tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Sầm Thiệu Nguyên nói, Thánh Cản Thành từng ấy năm tới nay vẫn luôn là Đại Càn Vương triều quốc đô. Nơi này nếu là xảy ra chuyện, đối Đại Càn Vương triều tạo thành ác liệt ảnh hưởng sát thực khó mà đoán chừng. Muốn quấy rối, lão đạo liền gọi bọn họ có đi không về. Huyền Phong Tử lạnh hừ một tiếng. Dựa theo những này đại thoại dương nghiệt am hiểu nhất chính là phóng hỏa, chế tạo đáng sợ hỏa thai, mỗi lần gây rối đều là thiêu chết rất nhiều người. Cho nên nhất định phải tại đối phương động thủ phía trước, đem tiêu diệt. Từ tin tức về Tiềm Long Ti đến xem, lần này đại thoại dương nghiệt tổng cộng có 13 người, đều là ở tại trong phủ đệ, tu vi cao nhất người là ngũ giai tu vi. Không bằng ta đi động thủ, đạo trưởng liền lưu tại trấn Thần Tư tọa trấn. Sầm Thiệu Nguyên đề nghị. Trấn Thần Tư trừ hắn ra, còn có không ít ngũ giai tu luyện giả. Những người tu luyện này đều đến từ đã triệt để nương nhờ vào gia tộc của hoàng triều, bọn họ đều sẽ phái cao thủ tiến vào trấn Thần Tư đảm nhiệm chức vị. Chỉ cần kêu nhiều mấy người, đối phó cái này mười mấy cái đại thoại dư nghiệt cũng không thành vấn đề. Huyền Phong Tử suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không ổn. Vẫn là lao đạo ta tự thân xuất mã, tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Huyền Phong Tử chủ yếu sợ xuất hiện biến cố gì. Dù sao những này đại thoại dư nghiệt cũng không phải dễ đối phó như vậy, dám đến Thánh Cản Thành bày rối, khẳng định là có bài tẩy gì. Vậy ta phân phối nhiều một ít nhân thủ cho đạo trưởng. Sầm Thiệu Nguyên gật gật đầu. Đi, ngươi cùng người của Tiềm Long Ti nói một tiếng, để bọn họ làm việc cẩn thận, không muốn bại lộ. Ta tối nay liền động thủ. Huyền Phong Tử trầm giọng nói. Đêm đó, ngoài Thánh Cản Thành thành, một chỗ xa hoa trong trạch đệ, đại sảnh đèn đuốc sáng tỏ. Mười mấy thân ảnh tụ tập tại đại sảnh bên trong. Chư vị, ta gần nhất đã nghiên cứu ra làm sao chui vào con đường của nội thành. Tối mai chúng ta liền động thủ, ẩn nút vào nội thành, sau đó thẳng hướng Đại Càn hoàng cung, đem đốt. Một vị phú thương dáng dấp nam tử ngồi tại chủ ghế, từ tốn nói. Hắn ngũ quan sung mãn, thân hình có chút biến hình, thoạt nhìn xác thực có một ít phú tướng. Mà toàn bộ đại sảnh bên trong, cũng chỉ có hắn là đứng, những người còn lại đều là đứng vững. Trần tướng quân, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị biến thành cho buổi chuẩn bị. Một vị hộ vệ ăn mặc nam tử trầm giọng nói. Bọn họ những người này, bản thân là đại thoại vương triều các đại con em quý tộc. Đến mức vị kia phú thương, tên thật gọi là Trần Sương, bản thân là đại thoại vương triều một vị tướng lĩnh, tại đại thoại vương triều bị công hãm, một mực tìm kiếm lấy khôi phục đại thoại vương triều cơ hội. Có thể nói, đại sảnh bên trong người đều là phần Tấn Hỏa Thần tín đồ của Nhật. Các ngươi yên tâm, chỉ cần có thể dục hỏa mà chết, chúng ta sẽ tiến vào bên trong hỏa ngục. Trần Sương trầm giọng nói, đây là vinh hạnh của chúng ta, ta vẫn luôn tại theo đuổi tiến vào hỏa ngục. Mọi người thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Đã như vậy, lão đạo liền thành toàn các ngươi. Một đạo hơi có vẻ giàn mua, lại tựa như lôi thần nổi giận âm thanh đột nhiên truyền vào đại sảnh bên trong. Ầm ầm, một đạo thiên lôi xé rách bầu trời đêm, đánh vào đại sảnh bên trong. Trong khoảnh khắc, đại sảnh hóa thành một mảnh cháy đen phế tích, thư không còn có tinh mịn lôi quang lan tràn. Chương 539, quỷ xui xẻo chương 539, quỷ xui xẻo đạo này lôi đỉnh, tự nhiên là Huyền Phong tử phát ra. Cứ việc Huyền Phong tử không có Lý Thương như vậy biến thái, có khả năng họa tính ra tử tiêu lôi phủ. Có thể họa thiên lôi phủ vẫn là có thể làm đến. Tại Lý Thương còn không có quật khởi phía trước, hắn mới là Huyền Minh đạo quan họa phủ lợi hại nhất người kia. Bá một đạo bên hông treo tiểu hồ lô, mặc đạo bào màu xám thân ảnh giàn mua xuất hiện tại phế tích bên trên trống không. Huyền Phong tử đang xuất thủ đồng thời, đã thi triển đạo thuật đem tòa này trạch để bày ra kết quả, không cho ngoại giới cảm giác được cái này mảnh phế tích tình huống. Hắc hắc, lão đạo đạo này lôi phủ, cũng so không Lý Thương kém bao nhiêu nha. Huyền Phong tử gỡ xuống bên hông tiểu hồ lô, cười hắc hắc. Liên tại hắn đắc ý thời điểm, bèn một cỗ nóng bỏng bá liệt diễm hỏa đột nhiên tại phế tích phía dưới bộc phát. Cái kia diễm hỏa tại hư không quyết tán, tạo thành tầng tầng lớp lớp dung nham diễm lãng, càn quét hướng Huyền Phong tử mà đi. Ta dựa vào. Huyền Phong tử hú lên quái dị. Hắn quái khiếu về quái khiếu, phản ứng cũng rất nhanh. Lúc này ném ra một tấm màu xanh linh phủ. Đây là lúc trước Lý Thương đưa cho hắn phòng thân thương lưu phủ. Ông âm u hư không nổi lên thâm thúy chạy xiết gợn nước ba động, tạo thành một chỗ nước cơn xoáy. Bịch. Làm cái kia tầng tầng lớp lớp diễm lãng tuôn hướng nước cơn xoáy, lập tức liền bị xoay tròn phun trào dòng nước vòng xoáy cuốn vào, sinh ra kịch liệt va chạm. Đúng lúc này, phế tích phía dưới, một đạo toàn thân lông xích hồng hung lệ thân ảnh từ phía trên mà đi. Người này toàn thân xích viêm cuốn quanh, giống như mặt trời đỏ lên không, phóng tới Huyền Phong tử mà đi. Thần tính giáng lâm. Huyền Phong tử hơi nhíu mày. Phần Tấn Hỏa Thần cũng không giống như lúc trước như vậy. Theo đại tội vương triều bị công hãm, hắn cũng mất đi đại lượng tín ngưỡng chi lực. Cái này xa so với Lý Thương chém giết hắn một sợi ý thức còn nghiêm trọng hơn phải nhiều, không có khả năng lại tùy ý hạ xuống thần tính. Hiện tại lại hạ xuống thần tính, đối với Phần Tấn Hỏa Thần mà nói, tương đương với cắt thịt đồng dạng. May mắn là lao đạo tới. Nếu là Sầm Phó Ti thủ đến, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Huyền Phong tử thôi động tiểu hồ lô, trực tiếp đập về phía cái kia một đoàn hồng quang. Oeng! Tiểu hồ lô nặng nề vô cùng, cứ thế mà đem đoàn kia mặt trời đỏ rơi đập hướng phía tích. Mặt trời đỏ rơi đập mấy mắt, vô tận xích viêm quyết tán, đốt lên mãnh liệt đại hỏa. Huyền Phong tử cầm trong tay pháp kiếm, phóng tới cái kia phủ đệ phế tích mà đi. Vừa lúc lúc này, Trần Sương cũng từ mặt đất bò dậy, từ mặt đất cầm lấy một tảng đá lớn, trực tiếp ném về Huyền Phong tử. Bịch. Huyền Phong tử huy động pháp kiếm, đem đánh tới cự thạch phá vỡ. A! Trần Sương gào thét lớn, móng vuốt quấn quanh lấy đỏ sẫm diệp quang, thiểm điện đánh ra. Huyền Phong tử lạnh hừ một tiếng, vung đẩy lên pháp kiếm cùng Trần Sương chém giết. Song phương liền tại cái này mãnh liệt đại hỏa phế tích bên trên đại chiến. Cái này thần tính kỳ biến phía sau Trần Sương, lực lượng đạt tới lục giai nguyên thần, sinh mệnh lực càng là khoa trương, liền Huyền Phong tử trong lúc nhất thời cũng không thể thần tốc chém giết. Đại Càn Hoàng cung phụ cận, một cái cầm trong tay lộc thủ trượng, ngũ quan gầy gò che lấp, giữ lại bát tự hồ nam tử trung niên lặng yên xuất hiện. Hắn trang phục rất cổ lão, ống tay áo rộng lớn, nhan sắc là rất thâm thúy màu xanh lục. Hắn nhìn qua ngoại thành phương hướng, lẩm bẩm, xem ra đại tội vương triều những thứ ngu xuẩn kia thật đúng là thành công, đem cái kia Huyền Minh đạo quan lão đạo sĩ cho cô lấy. Nói đến cái kia lão đạo sĩ cũng rất ngu xuẩn, như thế dễ dàng liền bị lừa. Xem ra tại tối nay, Đại Càn Hoàng cung nhất định bị hủy bởi tay ta. Bát Tự Hồ mỉm cười hướng đi Đại Càn Hoàng cung. Hiện nay trong Đại Càn Hoàng cung, liền mấy cái ngũ giai tu luyện giả tọa chấn, chính mình tùy ý liền có thể đánh giết. Nếu biết rõ, ban đầu Đại Càn Hoàng cung đã sớm tại Lưu Khánh, kỳ thông soán vị lúc đại chiến mà hủy diệt. Hiện tại Đại Càn Hoàng cung là hoàng triều phía sau thành lập, cứ việc vẻ ngoài đồng dạng, có thể nội bộ kém quá lớn, liền đại trận đều không có bày ra, tương đương với một cái sắc không. Cái này cũng dễ dàng hơn Bát Tự Hồ hạ thủ. Đợi đến Bát Tự Hồ đi tới hoàng cung đại môn lúc, trong tay lộc thủ trưởng có chút tỏa ra xanh lét u quang. Thanh kia canh giữ ở hoàng cung đại môn cấm quân, thậm chí nuốt ở chỗ bóng tối dạ du sứ, tâm thần đều lung lay một cái. Bát Tự Hồ liền thừa dịp trong chớp nhoáng này, lẻn vào trong Đại Càn Hoàng cung. Hắn nghĩ tiến về Đại Càn Hoàng cung chỗ sâu nhất, duy nhất một lần đem Đại Càn Hoàng cung cho hủy diệt. Dạng này mới đủ rung động. Mà Đại Càn Hoàng cung ở trung tâm, không hề nghi ngờ chính là Càn Khôn Điện. Bát Tự Hồ nên ngang đi tới Càn Khôn Điện, con ngươi co rụt lại. Dưới ánh trăng, một cái tuổi trẻ áo bào xám đạo sĩ đang ngồi ở Càn Khôn Điện trên mái hiên, tay phải cầm tiểu hồ lô đang uống rượu, một chân tùy ý tại trên không đung đưa, thoạt nhìn tương đối tiêu sái. Có thể Bát Tự Hồ thấy được cái này người trẻ tuổi đạo sĩ, toàn thân đều kinh hãi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, người này làm sao sẽ xuất hiện tại Càn Khôn Điện? Người của Đại Chu vương triều. Áo bào xám đạo sĩ nhìn thoáng qua cái kia Bát Tự Hồ lộc thủ trưởng, tùy ý hỏi: Đại Chu vương triều tín ngưỡng cửu linh chân quân, hình thái chính là đầu hiệu mình sư tử, mà còn cái này đầu hiệu vẫn là chín cái. Đạo trưởng là làm sao biết ta tối nay sẽ đến? Bát Tự Hồ không có trả lời Hôi Bảo đạo nhân vấn đề, hỏi ngược lại. Hôi Bảo đạo nhân xem thường, cười nói, ta không biết, ta vừa vặn đến tìm sư phụ, chỉ có thể nói, tính ngươi xui xẻo. Bát Tự Hồ bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói như vậy, chính mình thật đúng là đủ xui xẻo, vừa vặn gặp gỡ cái này yêu đạo. Xem ra đúng là ta số mệnh không tốt. Bát Tự Hồ thở dài một tiếng, tâm thần lại khẽ động, muốn lay động một cái trong tay lộc thủ trượng, đối áo bào xám đạo sĩ phát động tập kích. có thể Bát Tự Hồ kinh ngạc phát hiện, cánh tay của mình lại không có nghe theo tự thân ý niệm, triệt để mất đi cảm giác. Hắn có chút ghé mắt, đã nhìn thấy cánh tay phải của mình từ nơi bả vai rơi. Cánh tay của ta, lúc nào bị chém đứt? Trong lòng Bát Tự Hồ nổi lên một ý nghĩ, sau đó ý thức liền tiêu tán. Thân thể của hắn lặng yên tách rời, biến thành từng cái huyết đục khối, giống như tan ra thành từng mảnh xếp gỗ, tùy ý vẩy rơi trên mặt đất. Duy nhất hoàn chỉnh chính là đầu. Quét. Hôi Bào đạo nhân xuất hiện tại cái đầu phía trước, hai mắt nổi lên thâm thúy màu bạc. Ngay sau đó, Lý Thương liền cảm giác được một cỗ tà ác tối nghĩa cổ quái lực lượng ngay tại xâm nhập chính mình tâm thần. Đây là thần tính ô nhiễm. Có thể Lý Thương đã sớm liệu đến người này trên thân sẽ có lưu lại thần tính, tâm thần tiến vào hư tình trạng thái, cũng không nhận đến thần tính ô nhiễm. Cho ta diệt. Lý Thương khẽ quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, trên người hắn thái sơ kiếp diệt khí tuôn ra động, hóa thành một đạo hư ảo mơ hồ, giống như kiếm tiên thân ảnh. Đạo thân ảnh này huy động kiếm trong tay. Bá. Tối tăm bên trong, cái kia cô tà ác tối nghĩa lực lượng bị Lý Thương kiếm tiên pháp thân cho chạm diệt. Lúc này, Lý Thương mới lại lần nữa nhìn hướng cái kia đầu của Bát Tự Hồ, xác nhận đối phương đã không còn thần tính lưu lại. Hắn không do dự nữa, thi triển ra chiêu minh thuật. Rất nhanh, Bát Tự Hồ hồn phách liền bị Lý Thương triệu hoán đi ra. Người tên là gì? Lý Thương hỏi. Ta gọi Phương Thọ, là Đại Chu Hoàng thất một vị tế tư. Bát Tự Hồ hồi đáp. Các ngươi Đại Chu Vương triều cùng Đại Toại Dư Nghiệt đạt tới hợp tác. Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Tối nay hành động, Phương Thọ hiển nhiên là thương lượng với Đại Toại Dư Nghiệt tốt. Là. Chúng ta cùng Đại Toại Vương triều lưu lại thế lực muốn phá hư Đại Càn Hoàng Cung. Từ Đại Toại Vương triều lưu lại thế lực cố ý bại lộ, hấp dẫn trước Huyền Phong Tử hướng, ta lại thừa cơ đánh lén Đại Càn Hoàng Cung. Phương Thọ gật gật đầu. Chương 540, đuổi sói nuốt hổ. Chương 540, đuổi sói nuốt hổ. Lý Thương gãi gãi đầu. Không nghĩ tới Đại Toại Dương Nghiệt thật đúng là cùng Đại Chu Vương triều liên hợp lại. Tuy nói hiện tại Đại Càn thế lớn, song phương vì sống sót, hợp tác cũng rất bình thường. Có thể hai cái này vương triều có khác biệt thần linh tín ngưỡng, có khả năng đạt tới hợp tác, nói rõ phần Tấn Hỏa Thần cùng Cựu Linh Chân Quân chỉ sợ đã trao đổi qua. Hoàng triều biết được tin tức này, chỉ sợ đầu muốn càng lớn. Trừ phá hư Đại Càn Hoàng Cung, các ngươi Đại Chu Vương triều kế tiếp còn có cái gì khác kế hoạch sao? Lý Thương hỏi tới, hy vọng có thể được đến càng nhiều tình báo tin tức. Có thể Phương Thọ lại lắc đầu, ta chỉ là nghe lệnh của trước Đại Tư Mệnh đến phá hư Đại Càn Hoàng Cung, còn lại kế hoạch cũng không biết. Tại Đại Chu Vương triều, cái gọi là Đại Tư Mệnh cùng Đại Toại Vương triều Đại Tế Sư địa vị đồng dạng, đều là thuộc về thần quyền nhân vật đại biểu, địa vị cao thượng. Ngươi liền không có nhận đến tin tức gì? Lý Thương nhíu mày. Không có. Ta ngày thường chỉ ở trong Vạn Tượng Lâm tu luyện, rất ít cùng liên lạc với bên ngoài. Lần này cũng là Đại Tư Mệnh một mình sai khiến ta tới. Phương Thọ nói. Vạn Tượng Lâm. Đây là địa phương nào? Lý Thương có chút hiếu kỳ. Vạn Tượng Lâm là Đại Chu Vương triều thần thánh chi địa, nghe nói từ Cựu Linh Chân Quân một cái sừng hiệu biến thành, chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có thể đi vào khổ tu. Chỉ có Đại Chu Vương triều xảy ra chuyện, chúng ta những này khổ tu sĩ mới sẽ rời đi Vạn Tượng Lâm. Phương Thọ giải thích. Lý Thương xem như là nghe rõ. Cái này Vạn Tượng Lâm có lẽ cùng Đại Toại Vương triều Xích Thiên Tháp không sai biệt lắm. Về sau hắn lại hỏi Phương Thọ một ít vấn đề Đại Chu Vương triều, liền đem hồn phách xua tan. Đến mức thi thể, hắn cũng là tiện tay ném ra một tấm xích hỏa phủ, đem đốt đốt thành tro. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, thân ảnh của Lý Thương cũng biến mất tại trước Càn Khôn Điện. Cho tới giờ khắc này, canh giữ tại Đại Càn Hoàng Cung tu luyện giả đều không có phát giác được Càn Khôn Điện chuyện xảy ra. Bá, chờ Lý Thương xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại phiêu phủ giữa không trung phía trên vân đài. Tòa này vân đài cũng là hoàng triều về sau xây mới, đơn giản hóa một chút phiêu phủ phù văn, cũng không phải là như lúc trước như vậy là đại trận hạch tâm. Cũng không lâu lắm, may mắn tiểu tử ngươi kịp thời tới, bằng không tối nay cũng không thể đem cái này hai nhóm người một mẹ hốt gọn. Âm thanh của Huyền Phong Tử đột nhiên xuất hiện, còn không phải lão nhân ra người thần cơ diệu toán. Lý Thương cười ha ha một tiếng. Huyền Phong Tử cũng xuất hiện ở trên vân đài, hắn cười đắc ý nói, chủ yếu là Đại Toại Vương triều quá mức rõ ràng, ta tìm lâu như vậy cũng không phát hiện tung tích dấu vết, nhưng đột nhiên ở giữa liền bại lộ, khẳng định là có trá. Vừa vặn tiểu tử ngươi tới, ta mới đặc biệt bị lừa, xem như là dẫn xà xuất động. Lý Thương ngữ khí biến đổi, bất quá ta còn có một cái tin tức xấu. Tối nay qua đến tập kích người của Đại Càn Hoàng Cung, là Đại Chu Vương triều một vị tế tư. Huyền Phong Tử nhíu mày, Đại Chu Vương triều quả nhiên vẫn là cùng Đại Toại Vương triều kết hợp. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, từ song phương xu thế đến xem, xác thực rất rõ ràng. Có Long Xà đại trạch, Đại Chu Vương triều nên sẽ không phải giống Đại Toại Vương triều như thế quy mô tiến công, chỉ lại không ngừng phái người vào tới quấy rối. Lần này tập kích Đại Càn Hoàng Cung thất bại, chỉ sợ sẽ đem trọng tâm chuyển tới Đại Toại Vương triều bên kia. Dù sao nơi đó Đại Toại dư nghiệt càng nhiều. Lý Thương phân tích nói. Ân. Hiện nay đại sư Minh ngay tại trong Đại Toại cương vực tọa chấn, tin tức này phải nhanh thông báo hắn. Huyền Phong Tử nói, Đại Toại Vương triều mới vừa chiếm lĩnh không lâu, thế cục không ổn định, cũng liền Huyền Hư Tử đủ cường đại mới có thể đè ép được những cái kia như quỷ xà thần. Có lẽ có thể để Đại Càn Vương triều bản địa tông phái tiến về Đại Toại Vương triều. Lý Thương nói, hắn hiển nhiên là muốn đuổi sói nuốt hổ. Hiện tại sức mạnh của Đại Càn Vương triều xác thực không có cách nào khống chế địa bàn lớn như vậy. Đây là tại bọn họ Huyền Minh đạo quan toàn lực trợ giúp dưới tình huống, nếu không cũng duy trì không được cục diện trước mắt. Hướng chi Đại Càn Vương triều những này tông môn giáo phái tín ngưỡng thần linh, trước kia đều là trung lập lập trường. Hiện tại Đại Toại Vương triều nhiều như thế bách tính, bọn họ muốn truyền bá tín ngưỡng, để tự thân tín ngưỡng thần linh khôi phục nhanh chóng lực lượng, không có khả năng tự tuyệt tiến về Đại Toại Vương triều cương vực. Cứ như vậy, Đại Càn Vương triều tông môn giáo phái khẳng định sẽ cùng Đại Toại Dương Nguyệt phát sinh xung đột, cũng có thể để Đại Càn Vương triều trì hoãn một hơi. Đây đúng là cái biện pháp, cũng không biết quốc chủ làm sao quyết sách. Huyền Phong Tử nói, ta quay đầu cùng hắn nói một tiếng, cũng chỉ có thể dùng loại này dương lưu. Lý Thương bất đắc dĩ nói, cái kia trước dạng này, đúng, tiểu tử ngươi đột phá đến thất giai pháp thân. Huyền Phong Tử đột nhiên hỏi, hắn hiện tại không cảm giác được Lý Thương khí cơ ba động. Không phải vậy đâu. Lý Thương cười nói, thời gian một năm liền đột phá đến thất giai pháp thân, lại cho ngươi thời gian 10 năm, chỉ sợ liền cựu giai bị ngạn cảnh đều có thể đạt tới. Trong lòng Huyền Phong Tử đã có dự cảm, làm Lý Thương chân chính thừa nhận xuống, hắn nội tâm vẫn là nhấc lên sóng lớn, bởi vì là hắn mang theo Lý Thương đi vào tu luyện con đường này. Lúc ấy Huyền Phong Tử đồng thời không coi trọng thiên phú của Lý Thương, chỉ là hy vọng hắn có thể nắm giữ một chút bảo mệnh bản lĩnh. Có thể Lý Thương về sau tốc độ phát triển, là Huyền Phong Tử nằm mơ đều mộng không đến. Cựu giai cái kia có như thế dễ dàng? Lý Thương khẽ lắc đầu, người khác không được, ngươi khẳng định được. Đối với ngươi mà nói, cựu giai bị ngạn cũng không phải điểm cuối cùng. Huyền Phong Tử cười ha ha, xem như sư phụ thấy được đồ đệ có thiên phú như vậy tiềm lực, tự nhiên vui mừng. Lao đầu, cái này cũng không giống như ngươi nói. Lý Thương kỳ quái nói, không có cách nào, ta cái này sư phụ đều bị ngươi vượt qua. Huyền Phong Tử lắc đầu, đó cũng là ngươi dẫn ta nhập môn. Lý Thương cười nói, tiểu tử ngươi còn rất biết nói chuyện, đi, dẫn ngươi đi uống rượu. Huyền Phong Tử cười ha ha, hai sư đồ thân ảnh biến mất tại cái này bên trong vân đài. Long Xà đại trạch biên cảnh, đại quân nơi trú đóng, đại càn cờ xí bay lên, doanh trướng như sao điểm dày đặt tại phiến bình nguyên này. Từ trên cao quan sát, còn có to to nhỏ nhỏ phương trận chính đang ra sức thao luyện. Hoàng Triều mặc đỏ sầm giáp trụ, nhìn qua trên mặt bản phụ chú, chau mày. Từ khi hắn tiếp nhận đại càn quốc chủ đến nay, xuyên chiến giáp thời gian xa so với xuyên long bảo thời gian lâu dài. Từ Thiên Tiệm Sơn chi chiến bắt đầu, trên thân giáp trụ càng là chưa hề cởi xuống. Lúc này, Hoàng Triều đang cùng Lý Thương trao đổi. Đối với Đại Toại Dương Nghiệt cùng Đại Chu Vương Triều cấu kết chuyện này, hắn ngược lại là không ngoài ý muốn. Trước mắt hắn chỉ là đang suy nghĩ cái gì đề nghị của Lý Thương, cho phép đại càn trước tông môn giáo phái hướng trước kia đại toại cương vực truyền bá tín ngưỡng. Những ngày này, hắn một mực đem những này tông môn giáo phái cao thủ mang theo bên người, chính là sợ bọn họ ồn ào xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhưng bây giờ muốn cho phép những này tông môn giáo phái tại trong đại toại cương vực truyền bá tín ngưỡng, mặc dù là đuổi sói nuốt hổ, có thể hoàng triều cũng sợ nuôi hổ gây họa. Nhưng bây giờ Đại Chu Vương triều bên này thế cục nhờ cây đốt, đã liên lụy đại càn vương triều đại bộ phận tinh lực. Nếu muốn lắng lại đại toại vương triều cương vực bên trong náo động, thì như thật chỉ có thể dựa vào những này tông môn giáo phái. Lúc này, hoàng triều lại thấy được trên mặt bàn linh phù lại hiện lên một hàng chữ: tin tưởng ta, không cần lo lắng những này tông môn giáo phái lớn mạnh. Ngày sau một mình ta là đủ đem tất cả tông môn giáo phái toàn bộ trấn áp.